Trình Du lắc đầu thở dài, Tống công tử hà tất biết rõ còn cố hỏi, các ngươi ở trong này giết đại thánh quân người, hơn nữa ta nếu là đoán không sai mà nói, dưới lầu người kia hẳn là Mãng Hán Đoạn Di, hắn chẳng những là đại thánh quân bên trong một thành viên manh tướng, càng là đại thánh vương Lý Thuận nhà mẹ đẻ người. Đợi chút nữa các ngươi đi thẳng một mạch, đại thánh quân lửa giận còn không biết tạt vào người nào trên người, ta cũng không dám ở chỗ này ngây ngô chờ chết. Đoạn Di, nguyên lai là hắn. Tống Dụ Viễn ánh mắt chuyển động, gật đầu nói, dọc theo con đường này có thể có Trình tiên sinh làm bạn, ngược lại là chúng ta vinh hạnh. Tống công tử khách khí. Trình Du thanh âm chán trường, tràn đầy không tình nguyện. Dưới lầu Đỗ Võ cũng đã bắt đầu thu thập đồ vật, tiểu lâu lão bản người một nhà cũng sầu mi khổ kiểm xuất ra bao lớn bao nhỏ chuẩn bị chạy trốn, trong đó một đôi thân khoan thể bản nam nữ còn không lúc phát ra bực tức, miệng đầy đều là đối lão bản phàn nàn, nhìn bộ dáng hẳn là lão bản đại nhi tử cùng vợ hắn. Tiểu lâu lão bản cũng không làm phản bác, chỉ là túi thấp đầu thu thập đồ vật. Ân nhân ở trên, xin nhận tiểu nữ tử một xá. Đưa tới phiền phức nữ tử đột nhiên chậm rãi tiến lên, quỳ rạp xuống tiểu lâu lão bản trước mặt, đồng thời đem con nhẹ nhàng để ở một bên, đầu lâu buông xuống liền hướng trên mặt đất gõ đi. Đông đông đông. Ba tiếng nhẹ vang lên, nữ tử chân bóng trên trán đã xuất hiện một mảnh đỏ thẫm. Gia phụ là bản huyện huyện úy, đến từ Từ Châu Liễu gia, tiểu nữ tử nhà chồng ở bản xứ cũng có chút danh vọng, nếu như lần này có thể đào thoát đại nạn, ân nhân ân cứu mạng tất đem hết khả năng vì báo. Nữ tử thanh âm thanh thúy, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, gặp đại nạn tâm tư cũng không hốt hoảng chút nào, đến nhường từ trên lầu xuống tới Tống Dụ Viễn cùng Trình Du xem trọng một cái. Nhanh dậy, mau dậy đi. Lão bản vội vội vàng vàng tiến lên đỡ lên đối phương, trong miệng nói thật nhỏ, ta cứu ngươi cũng không phải vì báo đáp thù. Cái kia nữ tử vùng vẫy hai lần không có thể kiếm mở, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy hài tử lại nói, là tiểu nữ tử hại ân nhân ném nhà vứt bỏ sinh, báo đáp cũng là theo lý thường nên, chờ trở về Từ Châu, ta chắc chắn sẽ vì ân nhân xây lại một tòa tử lâu. Nếu như ân nhân không muốn tiến về Từ Châu mà nói, có thể lưu lại một cái địa chỉ cần tiểu nữ tử vẫn còn, đến lúc đó tự có hồi báo. Cái kia lão bản còn chưa lên tiếng, cái kia mập lớn mạnh con dâu cũng đã chen lần tới, nàng một tay giật ra lão bản. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cũng gạt ra một tia nịnh nọt ý cười, tiểu nương tử nói chuyện thế nhưng là chắc chắn. Chúng ta một nhà hiện tại cũng đã không có chỗ, ngược lại là có thể bồi ngươi nhóm cùng đi hướng Từ Châu. Tỷ tỷ yên tâm, tiểu nữ tử ra cảnh coi như giàu có, huống hồ một tòa tiểu lâu cũng không đủ để báo đáp thân nhân cứu mạng chi tình. Nữ tử nhẹ gật đầu, thanh âm mặc dù yếu đuối, nhưng trong đó từ tín nhiệm ai cũng có thể cảm thụ được. Trước không cần nói những thứ này, hiện tại chúng ta có thể hay không chạy ra thành đi vẫn là hai chuyện, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể bình an rời đi nơi này là được rồi. Tiểu lâu lão bản một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút nhà mình con dâu, chậm rãi lắc lắc đầu. Lão bản tên là Tiền Bảo, danh tự Cát Lợi, hán đại nhi tử Tiền Phú, nhị nhi tử Tiền Quý, tính danh càng là trò giỏi hơn thầy, lần này cứu cái này nữ tử, hắn vốn liền trong lòng ngầm sinh hối hận, lúc này nghe xong cái này nữ tử là huyện úy nữ nhi, địa vị cực lớn. Nếu quả thật có thể trốn hướng Từ Châu, cũng là xem như nhân họa đắc phúc. Từ Châu quận thuộc về Trung Nguyên 9 quận một trong, hắn trình độ sầm ướt hoàn toàn không phải xa xôi Cô An huyện có thể so sánh, nơi đó một tòa tiểu lâu chống đỡ nơi này 10 tòa cũng sai sai có thừa. Thế nhưng lần này đi ngàn dặm, đường xá xa xôi không nói, trên đường đi càng là tuyệt đối sẽ không an bình, có thể hay không bình an đến, thật sự là một cái ẩn số. Mấy vị ân công, tiểu nữ tử Liễu Tuệ Anh bái tạ. Trên lầu Tống Dụ Viễn lúc này cũng đi tới. Cái kia nữ tử sau khi thấy lần nữa khuất dưới gối quỷ, lại bị Tống Dụ Viễn ngăn lại. Phu nhân không cần như thế, thời gian cấp bách chúng ta vẫn là sớm chút lên đường đi. Tất cả nghe theo ân công an bài. Nữ tử cũng biết rõ bản thân có thể hay không trốn được ra ngoài, nhìn không phải hảo tâm tiểu lâu lão bản, mà là vị này anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi. Hơn nữa người này phong độ bất phàm, hiển nhiên xuất sinh cao quý, dùng vàng bạc dụ hoặc không có gì tác dụng, chỉ có thể gửi hy vọng cùng đối phương thiện tâm. Tiên lão bản. Bản huyện ngoại trừ 4 tòa cửa thành bên ngoài có thể còn có đường ra thành đường đi. Một thân trường sam màu đen Trình Du tiến đến Tiền lão bản bên người, trong cặp mắt sáng ngời có thần hỏi. Ân, thành Tây Tôn gia đại viện nương tựa tường thành, từ nhà bọn hắn nóc nhà dựng một cái thang cũng có thể ra khỏi thành, nhưng nơi đó nương tựa thành phòng quân doanh nơi đóng quân, rất dễ dàng bị người phát hiện. Tiền lão bản suy tư chốc lát, ngược lại thật sự là nhớ tới một đầu đường đi. Cha, còn có cách nơi này không xa lắm cái kia chuồng chó, mặc dù nhỏ một chút, kỳ thật cũng là có thể hơn người. Hắn sau lưng nhị nhi tử Tiền Quý tiến lên đâm đầy miệng. Đúng, đúng. Nơi đó là trước đó không lâu là có người đào đi ra một cái lỗ nhỏ, bất quá nghe nói huyện úy đại nhân cũng đã phái người đi chặn lại. Bao lâu sự tình? Trình Du thân thể khẽ động, vội vàng nói. Không lâu, 5-6 ngày trước đó sự tình. Tiền lão bản suy nghĩ chốc lát trả lời. A, vậy hẳn là còn kịp. Trình Du sờ lên bản thân cái cằm, quay đầu hướng về phía bên người Tống Dụ Viên nói, Tống công tử, chúng ta đi trước cái kia chuồng chó nơi đó, nếu như không thể thông hành mà nói lại đến Tôn gia đại viện. Liên la nhường Tống công tử chui chuồng chó, không biết công tử có thể hay không thụ được loại này ủy khuất. Trình tiên sinh nói chuyện này, đều lúc này còn có cái gì chịu hay không chịu được ủy khuất. Tống Dụ Viễn cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước cửa Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang đang ôm lấy bản thân thiết côn nghiêng dựa vào cạnh cửa, lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa động tĩnh. Bên ngoài nắng sớm hơi lộ ra, đường phố, trên mái hiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt phấn hồng, lộ ra cố kỳ dị thông thấu cảm giác, nhường những cái này tử vật cũng có cố sinh cơ cảm giác. Cái này canh giờ ở vào đông mọi người lúc đầu hẳn là còn ở ngủ mơ, nhưng hôm nay cô An huyện bên trong lại tuyệt đối sẽ không có người còn có thể ngủ được, nội thành tiếng chém giết liên miên không ngừng, cách gần đó thậm chí ngay tại sát vách đường phố truyền đến. Nơi xa phiến kia không biết nơi nào phát lên đại hỏa còn tại cháy hương hực, chiếu sáng nửa bên thiên không một mảnh xích hồng. Toàn bộ huyện thành đều xa vào đến một mảnh hỗn loạn, muốn ở dưới tình huống như vậy an toàn ra khỏi thành, há lại một kiện chuyện dễ. Đi, Tam ca. Tống Dụ Viễn tay cầm trường kiếm đi tới, hướng về phía Trần Tử Ngang chào hỏi một tiếng liền hướng ra ngoài bước đi, một thân huyền hắc cẩm phục ở bình minh không sáng thời điểm đến rất dễ che giấu. Tiền lão bản lôi kéo nhà mình trầm mặc bạn già, cuối cùng nhìn thoáng qua bản thân tiểu lâu, hít khẩu khí theo sát ra cửa. Đi đường nhỏ liền muốn từ bên này. Nhị nhi tử Tiền Quý Thanh âm lộ ra trầm trọng, hắn chạy chậm đến mũ nồi phía trước dẫn đường, trên tay chỉ dẫn theo một cái gói nhỏ. Đằng sau đi theo liền là Tống Dụ Viễn cùng đao kiếm song sát hai huynh đệ. Ở phía sau thì là tiền lao bản một nhà cùng cái kia chạy nạn mà đến một nam một nữ cùng một đứa bé, một đôi nam nữ cũng không phải vợ chồng, nam tử tên là Liêu Viễn Tiểu, là bản địa Liêu huyện úy từ quê nhà mang đến một vị hộ viện. Cuối cùng đi theo liền là Trần Tử Ngang chủ tớ cùng Đỗ Võ, ngược lại là vị kia Duyện Châu danh sĩ Trình Du không biết tại sao cũng chậm chậm lưu ở cuối cùng, còn không lúc vụng trộm dò xét Trần Tử Ngang, ánh mắt suy nghĩ chưa chắc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rời đi trước đó. Đỗ Võ ở trong tiểu lâu giống lên mấy cú họng, cáo chi còn lại người tranh thủ thời gian rời đi, nâng cao hoặc cùng chủ nhân cùng nhau tìm ra thành đường đi, kết quả lại không người tiếp lời, nhìn đến còn lại người là đều có quyết định. Vị này tráng sĩ, một thân võ nghệ thực sự là cao siêu a. Ta Trình Du cũng coi như gặp nhiều coi rộng, giống tráng sĩ như vậy đưa tay, ngược lại là cuộc đời ít thấy. Trên đường, Trình Du một bên cất bước, một bên dán qua thân thể hướng về phía Trần Tử Ngang chân thành lấy lòng. Được người xưng khen. Lấy Trần Tử Ngang tính tình lúc đầu hẳn là rất là đắc ý, nếu như có thể mở miệng mà nói, hắn khẳng định còn sẽ ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng, lại khoát khoát tay khiêm tốn vài câu, bày vây một cái gió nhẹ. Đáng tiếc người này nhìn hắn ánh mắt thật sự là không đúng, nhưng Trần Tử Ngang vô ý thức nghĩ né tránh đối phương ánh mắt, trong lòng đã đem đối phương quy về có đồng tính đam mê trong đám người. Nói lấy hắn hiện tại chỉ là tuét miệng hướng đối phương cười ngây ngô hai lần, sau đó chăm chú tựa ở nhà mình tiểu tỷ nữ bên cạnh cách đối phương xa một chút. Ngươi một cái chết cơ láo tốt nhất cách xa láo tử một chút. Bằng không láo tử đối với ngươi trên đầu liền là một côn. Ách! Đối mặt Trần Tử Ngang cái kia quỷ dị tiếu dung, Trình Du ngược lại là sững sờ, dù hắn nhạy bén tuyệt đỉnh, lại là nửa ngày cũng không có lý giải được Trần Tử Ngang ý tứ. Hắn đây là đã biết ta muốn mời chào hắn, cho nên mới không có mở miệng đáp lời. Nhưng hắn một mặt ý cười là có ý tứ gì? Chương 48, đường chạy trốn. Trăm bề không hiểu được Trình Du còn muốn lại mở miệng. Phía trước đột nhiên ngừng bước chân. Cẩn thận, đều dựa vào bên nắp kỹ, có một đội kỵ binh đến đây. Tống Dụ Viễn nghiêm túc thanh âm rõ ràng truyền đến, mấy người vội vàng dán chặt lấy đường nhỏ một bên ngồi xuống, ngay cả tiếng hít thở cũng giống như nháy mắt dừng lại một dạng. Tiếng vó ngựa từ phía trước cách đó không xa đường phố vang lên, ầm ầm càng ngày càng vang, chính đối hẻm nhỏ đường phố xuất hiện bóng người, lại là một nhóm bối rối đào binh. Những đào binh này phần lớn người mặc đại thiên quân đội chế phục. Ở u ám nắng sớm phía dưới loáng thoáng có thể nhìn thấy cái kia phía sau đỏ thâm dũng chữ. Có con đường nhỏ, vào tiểu đạo. Hai cái đào binh ánh mắt sắc bén, một cái quay thân liền chui tiến vào đám người ẩn tàng hẻm nhỏ, mà những người khác lại không cái kia không vận tốt như vậy. Một nhóm kỵ binh cũng đã vọt tới phía sau bọn họ, người cưỡi trong tay trường thương trưởng giáo cũng đã hung ác đánh xuống tới. A, đều thảm tiếng liên tục, trong ngõ nhỏ tiền ra đám người thân thể càng là dừng lại không ngừng phát run, đều thảm tiếng dần ngừng lại. Tiếng vó ngựa cũng chạy qua cửa ngõ, đuổi theo cái khác đào binh mà đi, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng xa. Trong ngõ nhỏ hai cái đào binh thì cầm đao mà đứng, một mặt cảnh giác nhìn xem trong bóng tối cất giấu một đám người, bọn họ mãnh liệt vừa tiến đến liền nhìn thấy này một đám giữ im lặng ngồi xổm ở trong này người, từng cái thẳng thắn nhìn chằm chằm bản thân, lúc ấy hai người cổ họng nhảy một cái, kém chút ngay tại chỗ liền kêu lên. Bất quá hai phe mặc dù một mực đều ở giằng co, nhưng thủy chung không ai nguyện ý lên tiếng. Chúng ta muốn xuất hành, hai vị quan gia có gì dự định? Tống Dụ Viễn dẫn đầu mở khang, hiện tại thời gian cấp bách, nhưng không có thời gian trì hoãn. Các ngươi muốn xuất hành? Vừa vặn, cùng một chỗ cùng một chỗ. Hai cái binh sĩ liếc nhau, trong đó một người thu đao vào vỏ, một mặt thân mật lại gần tới. Đi như thế nào? Dọc theo con đường này hai huynh đệ chúng ta cũng có thể hộ tống mấy vị một cái. Nhìn đến đối phương cũng không muốn lại ngốc ở không biết tình huống như thế nào huyện thành, nghĩ dựng một đi nhờ xe, cùng nhau ra khỏi thành. Đừng lên tiếng, đi theo là được. Tống Dụ Viễn lạnh lùng trả lời, vô vô Tiền Quý đầu vai, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường, bây giờ sắc trời vẫn được, hướng trong ngõ nhỏ một dấu mượn chỗ tối còn có thể che giấu hai mắt người, nhưng sắc trời càng ngày càng sáng, qua không được bao lâu phương thức như vậy liền không thông. Bên này, đi mau. Tiền Quý cũng phản ứng tới, cung thân thể chạy chậm đến xuyên qua đường đi đi tới một cái khác đầu hẻm nhỏ. Một đám người giống đầu trường xà đồng dạng vô thanh vô tức dọc theo con đường chạy gấp, lại không muốn bị nơi xa lạc hậu hai kỵ người cưỡi cho nhìn nhất thanh nhị sở. Bên này còn có người. Hai cái người cưỡi cũng là lớn mật, rõ ràng nhìn thấy Trần Tử Ngang một đoàn người nhân số đông đảo, như cũ hô quát một tiếng giá ngựa lao đến. Đi tới gần thời điểm một đám người đã chạm vào đối diện hẻm nhỏ, hai cái người cưỡi liếc nhau tung người xuống ngựa, một người cầm trong tay lang nha đồng, một người tay cầm trường thương hướng về hẻm nhỏ vọt lên tiến đến. Ngõ nhỏ tương đối bên ngoài lại đen một tầng, hai người vừa mới tiến đến trong ngõ nhỏ khó tránh khỏi sẽ hai mắt nhíu lại thích đứng chốc lát, thế nhưng còn không có chờ hai người vừa đáp ứng, một đôi thiết quyền cũng đã đột nhiên xuất hiện, hung mãnh đánh vào bọn họ trên ngực. Hai người mặc dù người khoác chiến giáp, thể trạng hùng tráng, nhưng là chống cự không nổi cỗ này hùng mãnh quyền kình, lồng ngực đột nhiên một vùi lấp, thể nội tạng khí nứt ra, một ngụm máu tươi cũng đã ngăn không được phun ra ngoài. Có cao thủ. Cái cuối cùng hối hận hận ý biết dâng lên, hai người thi thể cũng đã mềm nhũn đổ xuống tới. Đỗ Võ thu hồi song quyền, dưới chân bước chân nhất chuyển, hai chân giống như chuyến thủy nhất, chân không cách mặt đất qua qua lại lại giao thoa hướng phía trước tung, chỉ chốc lát sau cũng đã đi theo phía trước đội ngũ. Còn có ba đầu đường phố, lại xuyên qua một cái hẻm nhỏ liền tốt. Chỉ là phía trước con đường này là đầu chủ đạo, muốn đi một đoạn cự ly. Tiền Quý lúc này toàn thân huyết dịch trên dưới nhôn nháo, toàn thân đều có chút run rẩy, tiếng nói chuyện cũng mang theo cô rung động, chỉ là bản thân hắn cũng không có phát giác được mà thôi. Ngắn ngủi một nén hương công phu, mấy người cũng đã đụng phải mấy nhóm quân Thái Bình binh sĩ, giết lùi một nhóm đồng thời, nhà mình đội ngũ lại tăng lên 7 người. Không sao, ngươi chỉ để ý dẫn đường, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Tống Dụ Viễn sắc mặt căng cứng, trong tay trường kiếm đã vượt qua vỏ, thân kiếm phía trên dính đầy vết máu. Đi. Tiền Quý cắn răng một cái, đột nhiên từ ngõ hẻm bên trong xuyên ra, đi tới đường cái, trên đường cái còn có một nhóm chạy tứ tán quan binh con ruồi không đầu xuyên loạn. Có người càng là đập ra đường phố chủ nhà cửa phòng, mạnh mẽ xông tới tiến vào, gây nên trong phòng ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Trần Tử Ngang một đám người lại không quản không hỏi, đi theo Tiền Quý cắm đầu xông thẳng, ngược lại là đem một chút quan binh giật nảy mình. Nơi này còn có người. Cuối con đường có người phát ra hô to một tiếng, một nhóm quân Thái Bình bộ binh cũng đã đón Trần Tử Ngang một đám người lao đến. Giết! Tống Dụ Viễn trong tay trường kiếm một chỉ, bên cạnh đao kiếm song sắt cùng ba cái hộ viện cũng đã xông tới. Đối diện binh sĩ bất quá hơn 10 người, hơn nữa đều là một thân thường phục chưa từng mặc giáp, đối với bọn họ tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ có thể hơi trì hoãn một cái thời gian mà thôi. Kiếm quang dẫn đầu lóe ra, kiếm sắt tôn hậu thân hình phiêu hốt, ở lờ mờ sáng sớm lúc càng là giống như quỷ mị đồng dạng, trong tay trường kiếm chiêu thức cũng cực kỳ xảo trá, mũi kiếm chỉ đều là nhân thể bỏ bê phòng bị chỗ, bóng người lắc lư, đã có 3 người ngược lại ở dưới kiếm của hắn. Chỉ là ngã xuống người mặc dù người bị thương. Vết thương nhưng lại không chí mạng, vẫn là về sau hộ viện lần nữa bổ đao, mới ngừng tuyệt 3 người khí tức. Đao sát đao thức hung mãnh, đại khai đại hợp, biến hóa tuy ít nhưng uy lực cực lớn, tại hắn quần quận đao quang phía dưới, 4-5 binh sĩ cũng đã thân chúng trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, dù cho không cần bổ đao cũng nhịn không quá một thời ba khác. Tống Dụ Viễn cũng đi theo vọt lên, kiếm của hắn đường đường chính chính, huy hoàng bá đạo, nhưng cũng sát khí chẳng trề, không phải sâu ngực mà vào, liền là một kiếm chém xuống đối phương đầu lâu. Mấy người giống như mãnh hổ vào bầy cừu, một trận chém giết sau, chỉ có 2 cái binh sĩ mắt thấy không ổn rất sớm chạy trốn ra ngoài. Đi! Tống Dụ Viễn quát khẽ một tiếng, dẫn đầu lao nhanh, sau lưng một nhóm quan binh bên trong có mấy cái cơ linh, liếc nhau cũng gia nhập vào Trần Tử Ngang đám người này. Đi ở cuối cùng Trình Du không nhanh không chậm đi theo đoàn người, lông mày lại bắt đầu khóa chặt. Quân Thái Bình xuất hiện rải rác bộ quân, nhìn đến trong thành quan binh đã bị hoàn toàn đánh tan, quân Thái Bình cũng đã không cần ở tập trung toàn lực tiến đánh quân đội, bắt đầu phân tán ra quét sạch quan binh còn sót lại thế lực. Tình huống càng ngày càng phiền toái. Giá, giá. Đường đi bên kia đột nhiên truyền ra 6 cưỡi kỵ binh, trong đó 3 người mặc giáp, 1 người đỉnh nón trụ, nhìn bộ dáng là một cái thành phòng tướng quân, hiện tại 6 người lại mặt hốt hoảng, liều mạng vùng đánh lấy roi ra, vội vã thúc giục chiến mã lao nhanh, giống như sau lưng có cái gì hung mãnh dã thú ở đuổi theo một dạng. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng vó ngựa từ càng hậu phương hướng truyền đến, ngựa tiếng vó ngựa giòn giả êm thai hành động vô cùng có vận luật, nhường Trình Du nháy mắt là có thể đem nó cùng phía trước 6 cưỡi phân ra. Hắn đuổi theo đến. Một ngựa hướng về sau xem xét, trên mặt càng thêm hoang mang, thậm chí lộ ra cỗ tuyệt vọng. Mẹ hắn, ta liều mạng với ngươi. Rất lạc hậu một ngựa đột nhiên kéo một cái dây cương, ngựa đứng thẳng lên, chân sau chống đất nguyên địa dạo qua một vòng. Tốt kỹ thuật. Trình Du hai mắt sáng lên, trong lòng không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Ánh sáng lóe lên, cái kia người cười tốt đẹp đầu lâu cũng đã trùng thiên mà lên, trong tay trường thường tựa như bài trí đồng dạng cứng tại chỗ. Chương 49, trước sau giác công. Trong lòng tán thưởng còn không có mở miệng, liền nhìn thấy đối phương đầu lâu trùng thiên mà lên, Trình Du trong lòng đầu tiên là sững sờ, lại là một mảnh lạnh buốt. Võ công của hắn mặc dù không được tốt lắm, nhưng nhãn lực lại là cực cao, vừa mới cái kia người cưỡi rõ ràng thuật cưỡi ngựa tinh xảo, đang phi nước đại bên trong cũng có thể quay đầu ngựa lại, nhưng ngay cả đối diện người một chiêu cũng không tiếp nổi. Hơn nữa ở nắng sớm, chém xuống người cưỡi đầu lâu nam tử cũng lộ ra khuôn mặt. Cái kia nam tử mặt như nặng táo, môi như bôi son. Song mi bay lên nhập tấn, một mặt hào khí. Mà trong tay hắn nắm giữ binh khí cũng càng thêm kinh người, đó là một trôi đem mâu, qua, trường thương hợp lại cùng nhau một loại binh khí, gọi là kích. Phương Thiên Hỏa kích. Hơn nữa là một cây chiều dài vượt qua 3 mét toàn thân tinh cương chế tạo Phương Thiên Hỏa kích. Xoẹt, vô song chiến tướng Quan Thiên Thịnh. Trình Du trong miệng chậm rãi phun ra câu này nhường hắn nội tâm lạnh buốt lộ chân tướng mà nói, lời còn chưa dứt hắn cũng đã không nói hai lời quay đầu nhìn về phía trước chạy đi. Chạy. Cháy mau. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Vậy mà ở nơi này đụng phải Thái Bình Vương thủ hạ danh hào đại tướng. Sau lưng, Quan Thiên Thịnh tiện tay gọt đi một người đầu lâu, mã tốc không có chút nào dừng lại, trong tay Phương Thiên Hỏa kích khẽ múa, không trung ô ô tiếng vang, phía trước hai cái người cưỡi quay người ngăn cản, đã thấy đến một đạo tinh quang lóe qua, hai người trực tiếp từ trên lưng ngựa bay lên, trong tay binh khí càng là không cách nào trường khống, rời tay bay ra. Suy suy. Quan Thiên Thịnh trong tay Phương Thiên Hỏa kích giống như là trường thương đồng dạng đột nhiên đột xuất hai lần, hai cỗ ngực lạnh xuyên tim thi thể lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất, chỉ còn lại hai cỗ chiến mã còn tại quán tính phía dưới tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. A, cho hắn liều mạng. Còn lại người khoác chiến giáp tam kỵ mắt thấy không cách nào đào thoát, ở ngay đầu một người lớn tiếng giống, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, trong tay đao thương không muốn sống hướng Quan Thiên Thịnh chào hỏi tới, hoàn toàn không để ý bản thân thân thể phòng hộ. Uống. Quát khẽ một tiếng. Phương Thiên Hỏa kích lăng không múa thành một đoàn vòi rồng, đem hai cái người cưỡi khỏa cuốn trong đó. Chiến mã cực tốc chạy qua, một mảnh giải rác thi thể lốp bốp rơi xuống đầy đất. Muốn chạy. Vị kia trên đầu đỉnh nón trụ quan quân tướng lĩnh lại không cùng thủ hạ đồng dạng quay người liều mạng, ngược lại hư hô một tiếng sau đó cũng đã từ trên lưng ngựa vọt hướng đường đi một bên, vọng tưởng chạy đến đối diện hẻm nhỏ. Còn kém từng chút một. Chỉ kém một chút xíu. Cái kia tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Nhìn xem trước mặt hẻm nhỏ trong mắt tràn đầy vội vàng, giờ khắc này hận không thể bản thân mọc ra cái chân thứ ba, nhường hắn tốc độ có thể càng nhanh một chút. Thân thể nhảy lên, thân ảnh đã chạm vào đến hắc ám hẻm nhỏ, kia sẽ quân trong lòng vui vẻ, thế nhưng còn chưa chờ trên mặt hắn lộ ra ý cười, lại đột nhiên cảm giác mình trên lưng một mảnh chết lặng, toàn thân khí lực giống như là nháy mắt tiêu tán đồng dạng, bịch một tiếng buộc ngã xuống đất không có khí tức, lộ ra thân thể phía sau một tháng nha hình to lớn miệng vết thương. Giá. Một cái nghiêng phách chạm bên trong cái kia vọng tưởng đào thoát quan đem sau đó, Quan Thiên Thịnh ngựa không dừng lại, tiếp tục xông về phía trước phòng, như một đạo quay cuồng mây đen đồng dạng vọt tới phía trước chạy nạn đại đội nhân mã. Lúc này lưu ở cuối cùng đã không phải là Trần Tử Ngang mấy người, mà là sau gia nhập một chút đào binh cùng cái kia mặt hốt hoảng Duyện Châu danh sĩ Trình Du. Dài hơn 3 mét Phương Thiên Hỏa kích hướng về phía trước quét ngang mà qua, mấy cỗ tản thi quăng lên, một nhóm quan binh hoang mang bên trong cũng bắt đầu phấn khởi phản kích, trong tay trường thương đâm thẳng. Đại đao chém. Hừ. Quan Thiên Thịnh trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường, trong tay Phương Thiên Hỏa kích vẽ lên một đường vòng cung, trái chém phải chặt phía dưới, công đi lên mấy cái quan binh cũng đã bay ngược đường cũ trở về, chỉ là trên người nhiều hơn một đạo vết thương khổng lồ, mắt thấy là đều không thể sống. Lộc cộc. Trình Du hiết hầu bên trong vô ý thức phát ra nuốt thanh âm, thân ảnh lặng lẽ trốn ở một cái đào binh sau lưng, theo lấy còn sót lại mấy người hướng về sau rút lui.
Chết!
Quan Thiên Thịnh đối xử lạnh nhạt buồn bực uống, toàn thân sát khí lăng nhiên, hai chân kẹp lấy, chiến mã đột nhiên xông lên. Trong tay Phương Thiên Họa kích điên cuồng vũ động, một người dĩ nhiên đồng thời công về phía còn thừa 5-6 người. Trình Du thân thể dương lên, Phương Thiên Họa kích Nguyệt Nha nhận từ hắn chóp mũi lướt qua, đem hắn trước người đảo binh một chia làm hai, còn không có chờ hắn may mắn, nặng đến 100 cân Phương Thiên Họa kích dĩ nhiên một cái nhảy vọt, từ dưới mà lên hướng về phía hắn dưới khố chọn lấy tới. Trình Du thân thể siết chặt, dưới chân một điểm, đàng không mà lên tránh đi Nguyệt Nha nhận vết đao. Phương Thiên Họa kích tùy theo mà biến thẳng tắp đâm về giữa không trung không thể tùy ý biến hóa Trình Du.
Quát ta!
Trình Du hét lớn một tiếng, trên người trường sam không gió mà bay, nháy mắt giống như là thổi tức giận phồng lên. Quan Thiên Thịnh Phương Thiên Họa kích chui vào trường sam chỉ cảm thấy hư không dùng sức, nhướng mày ra sức vẩy một cái.
A!
Lông mày phong vẩy một cái, Quan Thiên Thịnh kinh ngạc một tiếng.
Xoẹt xẹt!
Quần áo vỡ tan văng lên, Trình Du thân thể ở giữa không trung quần quận lấy ném phương xa. Đúng lúc rơi vào Trần Tử Ngang bên người. Trình Du không lăn toàn thân bùn đất vỡ tan quần áo, vô một cái về phía Trần Tử Ngang cánh tay, lo lắng nói, tráng sĩ, đằng sau tới một cái cao thủ, chúng ta có thể hay không đảo mệnh liền nhìn ngươi. Kỳ thật không cần Trình Du mở miệng Trần Tử Ngang cũng thấy được hậu phương tình hình, hơn nữa ngoại trừ cái kia cầm trong tay Phương Thiên Họa kích người bên ngoài, đằng sau lại chạy vội tới hai kỵ, từng cái người khoác chiến giáp, một thân vũ dũng. Hất ra Trình Du tay. Trần Tử Ngang tiện tay bắt lấy một cái không biết chạy thế nào tới quân Thái Bình binh sĩ, dưới chân đạp mạnh, cánh tay vung lên, cái kia binh sĩ liền bị hắn hướng về hậu phương Quan Thiên Thịnh ném tới.
A,
a, cái kia binh sĩ ở giữa không trung hoa hoa kêu to, đã thấy tinh quang lóe lên, Phương Thiên Họa kích cũng đã nhẹ nhàng chống đỡ ở hắn bên hông, Quan Thiên Thịnh trong tay thầm vận xảo lực, cái kia binh sĩ liền bị chậm rãi đặt ở con đường một bên.
Ô ô,
đường phố giống như là nhấc lên một mảnh cuồng phong, giữa không trung ô ô rung động. Trần Tử Ngang trong tay thiết côn cũng đã xen lẫn xé cơ nứt ra kình phong hướng về Quan Thiên Thịnh đập xuống giữa đầu.
Giá!
Ngựa xông lên, Quan Thiên Thịnh trong tay Phương Thiên Họa kích mượn nhờ mã lực đột nhiên sâu ra, thẳng đến côn bổng bảy tấc chỗ.
Đương!
Sắt thép va chạm vang lên, Trần Tử Ngang quay người về vọn, sau khi hạ xuống ngăn không được lần nữa lùi lại hai bước. Mà Quan Thiên Thịnh hai mắt vừa mở, trong mắt tràn đầy chấn kinh, dưới khố chiến mã móng sau một khúc, kém một chút liền ngồi xổm xuống dưới.
Thật cao siêu kỹ xảo.
Nhân mã hợp nhất, dĩ nhiên có thể mượn nhờ mã lực đón đỡ ta một côn, còn có thể bức lui ta. Trần Tử Ngang âm thầm kinh hãi, lại không biết đối diện Quan Thiên Thịnh trong lòng chấn kinh so với hắn càng sâu.
Người kia là ai?
Thật lớn lực đạo. Ta mượn nhờ mã lực dĩ nhiên còn có không kịp, tại hắn cái kia man lực phía dưới ta kích phía sau thêm biến hóa càng là toàn bộ bị cắt ngang.
Cốc cộc.
Cốc cộc. Hậu phương tiếng vó ngựa càng ngày càng vang. Nhìn đến qua không được bao lâu càng nhiều kỵ binh liền sẽ chạy tới. Phía trước, Tống Dụ Viễn một đoàn người rết lùi lần này tiểu đội bộ binh, trong lòng mừng rỡ bước chân liên tục hướng phía trước lao nhanh. Đi tới cuối con đường nhất chuyển phương hướng, một nhóm cầm trong tay đao thuẫn quân Thái Bình Bách Nhân đội đang yên lặng đứng sừng sững ở đường đi, vô thanh vô tức nhìn chăm chú lên đám người.
Ách!
Tống Dụ Viễn khẽ nhếch miệng, chậm rãi lui lại một bước đi tới Tiền Quý bên người.
Tiểu huynh đệ, trừ cái này con đường còn có cái khác đường sao?
Có là có. Liên là vậy rút lui trở về đi cuối phố, hơn nữa muốn lượn quanh một vòng tròn.
Tiền Quý toàn thân run rẩy, nhìn xem phía trước tràn đầy sát khí binh tướng càng là sinh lòng tuyệt vọng.
Lui trở về thì lui trở về.
Nơi này không xông qua được.
Tống Dụ Viễn hàm răng khẽ cắn, liền muốn hạ lệnh lui lại.
Tống công tử, lui không được a.
Đằng sau lại tới một nhóm mạnh hơn.
Trình Du mặt hốt hoảng ở bên cạnh hắn vội la lên, hắn dĩ nhiên không biết lúc nào chạy trốn tới phía trước.
Đáng tiếc nơi này nhìn qua tình huống cũng không thế nào tốt.
Chương 50, lực lượng ngang nhau.
Tống Dụ Viễn quay đầu xem xét, đang nhìn thấy nhà mình Tam Ca cùng một cái cưỡi ngựa chiến tướng chiến cùng một chỗ, bên hai cũng có thể loáng thoáng nghe được chiến mã chạy thanh âm. Trong lòng châm xuống, Tống Dụ Viễn hai mắt ngưng tụ, đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm, dạo qua một vòng đối chung quanh một đoàn người giống to.
Chư vị, ta biết rõ một đầu ra thành nhỏ nói, ở nơi này nhóm phản tặc sau lưng không xa. Hiện tại chúng ta cũng đã không có đường lui. Đằng sau cưỡi binh mã phía trên cũng sẽ đổi tới, mà rơi vào phản tặc trên tay là hậu quả gì chư vị đều rất rõ ràng.
Dù sao đều là hẳn phải chết kết cục, làm sao không cuối cùng liệu một phen.
Chúng ta hiện tại chỉ có mặt này phía trước duy nhất một con đường sống.
Giết lùi trước mặt phản tặc, theo ta ra khỏi thành.
Tống Dụ Viễn thanh âm vang dội, ngựa khí sục sôi, trên tay trường kiếm cũng nương theo lấy hắn thanh âm qua qua lại lại vũ động, tăng thêm lấy hắn lời nói sức cuốn hút.
Giết lùi phản tặc, theo công tử ra khỏi thành.
Trình Du đột nhiên nhấc tay hét lớn, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng giống như là nhận Tống Dụ Viễn kích tình cảm nhiễm một dạng. Có một cái khai khẩu, phía dưới cũng nhao nhao bắt trước, Tống ra một đám người càng là nhiệt huyết sôi trào, giơ lên trong tay binh khí cuồng hống. Giết lùi phản tặc, theo công tử ra khỏi thành. Tống Dụ Viễn hài lòng gật gật đầu, bình phục lại sôi trào khí huyết, hướng về phía bên người Đỗ Vo nói, Đỗ sư phó, ngươi và anh em nhà họ Lý mở đường, chúng ta sau đó. Nhớ lấy, chúng ta mấy người ngàn vạn không thể tách ra. Đã biết, thiếu gia. Đỗ Vo nhẹ gật đầu, hướng về phía cách đó không xa quân Thái Bình chiến trận chậm rãi thở ra một hơi, toàn thân khí thế đột nhiên thu vào, dưới chân đạp mạnh, cứng rắn mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố nhỏ, mà bản thân hắn cũng đã vượt qua mấy mét đi tới chiến trận nơi không xa. Thuẫn. Đối diện có người phát ra quát lạnh một tiếng, chiến trận phía trước 10 cái đao thuẫn tay đột nhiên đem trong tay thuẫn bài hướng tiếp theo thả, hai chân chạm đất bả vai chống đỡ thuẫn bài, một cái tay khác phát đao nắm chặt, chuẩn bị tùy thời từ thuẫn trận trong khe hở đột xuất. Thương, đâm. Thanh âm vang lên lần nữa, thuẫn trận không tập bên trong đột nhiên xuyên ra lít nha lít nhít trường thương, tựa như thuẫn bài bên trong đột nhiên mọc ra rất nhiều gai nhọn đồng dạng, cho người chùn bước, sinh lòng sợ hãi. A. Đỗ Võ thân thể đột nhiên dừng lại, hoàn toàn đứng ở trường thương đột xuất cuối cùng, hai tay đột nhiên vươn về trước, giam ở hai thanh trường thương cắn thương, đầu gối uốn cong, cả người dắt lấy hai cây trường thương liền hướng lui lại, thân thể tựa như an một cây lò xo đồng dạng, một tiến một lui tất cả đều nhanh chóng vô cùng, cho người không kịp phản ứng. Hoa lập lạp. Đối diện một mảnh hỗn loạn, hai cái trường thương tay đâm vào phía trước đao thuẫn tay trên người, chiến trận phía trên đột nhiên xuất hiện một sơ hở. Đông. Một tiếng vang trầm. Đỗ Võ không biết lúc nào dĩ nhiên dính vào chiến trận trước đó cái kia thuẫn bài, một cước chia xuống đất, gập thân rất vượng, vai phải cũng đã mang theo toàn thân kinh lực, hung mãnh đụng vào thuẫn bài phía trên. Hoa lập lạp. Đao thuẫn tay không có thể thụ lực, hướng về sau bay ngược mà lên, đồng thời còn áp đảo mấy cái binh sĩ. Đỗ Võ đầu gối một khúc, thân thể phía trước vọt, một chân cũng đã chiếu vào bên người người hung mãnh vùng, lực đại thế trầm tựa như một trôi cự phủ, quét ngang mà đi. 3. Một người thân thể xoay tròn bay ra. Hai thanh phác đao cũng chém vào tới, dưới chân hắn một sai, hai thanh phác đao dán vào thân thể cắt xuống, Đỗ Võ song quyền đột nhiên chui ra, chính giữa hai người lồng ngực. Ken két. Hai người ngực một vùi lấp, thân thể nháy mắt ngã xuống đất, đồng thời mấy cái trường thương cũng rối tới, ở Đỗ Võ lấy hơi bất lực nháy mắt, đâm về hắn chỗ hiểm quanh người. Một đao một kiếm đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Võ trước người, cản lại trường thương, đồng thời cũng hướng về tứ phía bát phương tiến hành điên cuồng công kích. Ba người tựa như một chuôi lợi nhận đồng dạng đột nhiên cắm vào đối diện quân trận, nháy mắt xe rách ra một đạo vết nứt. Giết a! Tống Dụ Viễn giơ kiếm giống to, cùng bên cạnh một đám người cùng nhau tiến lên, ánh mắt liếc qua, một đạo quen thuộc thân ảnh cũng đang ra sức giống to, chỉ là cái kia động tác thấy thế nào làm sao giống ở nguyên chỗ dậm chân. Mẹ nó! Tống Dụ Viễn trong lòng một mảnh lộn xộn, mặc hắn học phú ngũ sa cũng không biết làm sao hình dung bản thân lúc này cảm thụ. Với anh! Hai đoàn người đột nhiên đâm vào cùng một chỗ. Quân Thái Bình nhân thủ đông đảo, phối hợp an ý Tống Dụ Viễn bên này đám người lại từng cái đều là điên cuồng thú bị nhốt, khí thế hung mãnh, không để ý tính mệnh ra sức chém giết, thời gian ngắn ngược lại là rằng co xuống tới. Đương nhiên tình huống như vậy sẽ không lâu dài, bản thân một bên chỉ là kìm nén một hơi, chờ khẩu khí này buông lỏng, chắc chắn sẽ binh bại như núi đổ. Cho nên Tống Dụ Viễn hiện tại không cầu có thể giết lùi đối phương, chỉ cầu có thể phá vây ra ngoài. Về phần đằng sau Trần Tử Ngang, hắn trong lòng ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Ở hắn nhìn đến, coi như bản thân đám người này chết sạch sẽ, nhà mình Tam ca cũng sẽ không có việc. Đằng sau Trần Tử Ngang tình huống lại không có Tống Dụ Viễn nghĩ đến sao tốt, hắn hiện tại đang bị đối phương đè lên đánh. Quan Thiên Thịnh xuất sinh trong thôn, gia cảnh bần hàn. Hắn thở nhỏ lực lớn, tính tình thông thuệ, cùng võ học chi đạo càng là vô cùng có thiên tư, trước sau sư tòng bảy người, có trang viên hộ vệ, cũng có quận phủ võ sư. Hắn học qua quyền cước, luyện qua đao thương, cuối cùng một thân sở học đều hội tụ ở trong tay cái này phương thiên họa kích phía trên. Hắn 20 tuổi chính thức xuất đạo, từng lập nên qua một người tiêu diệt một bọn giặc thần kỳ sự tích, sau bái nhập Thái Bình Vương Lý Thuận môn hạ, được vinh dự Thái Bình Vương tọa hạ đệ nhất đại tướng. Nhân xưng vô song chiến tướng. Hắn tính cách cứng cỏi, thích một người một chỗ, coi như là ở quân Thái Bình bên trong cũng không có vài người bạn tốt, lại đối võ học có siêu việt thường nhân yêu quý chi tâm. Đại khái cũng là bởi vì cái này, hắn mới có thể vô sự tự thông, luyện thành thân này kinh người kích. Quan Thiên Thịnh trong tay phương thiên họa kích nặng đến 100 cân, cả người đều là tình cương sở tạo, lực đại thế trầm. Hơn nữa hắn kích tinh thâm, nặng nhẹ tự nhiên biến hóa, đang cảm thụ qua Trần Tử Ngang cự lực sau đó, rốt cuộc không tuyển chọn cùng hắn cứng đối cứng. Lúc này trong tay hắn phương thiên họa kích đâm, chọn, câu, mổ qua qua lại lại biến hóa, mau lẹ linh hoạt. mà hắn dưới khố chiến mã càng là thần kỳ, vậy mà ở cái này nho nhỏ đường đi phía trên tung vó lao nhanh, qua qua lại lại nhảy vọt, nhường Quan Thiên Thịnh mượn nhờ mã lực, xuất thủ lúc càng thêm hung mãnh bá đạo. Ngựa này đúng là trở thành tinh đồng dạng thông nhân tính, cùng nó chủ tử cơ hồ có thể tính được tâm ý tương thông, nhường Trần Tử Ngang đều tưởng rằng bản thân rơi vào hai cái cao thủ vây công. Trần Tử Ngang trong tay thiết côn vung dậy, đem bản thân bảo hộ kín không kẽ hở, dưới chân động tác chậm chạp, hồi lâu không đổi một cái địa phương, nhưng mỗi lần đặt chân chắc chắn sẽ ở cứng rắn mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Đối phương kích cương nhu hòa hợp, cùng va nhau còn có thể cảm nhận được trong đó lôi kéo, Nazi lực đạo, hai người binh khí thỉnh thoảng chạm vào nhau, hai bên kình lực kéo dài không ngừng. So kỹ xảo, Quan Thiên Thịnh hơn một chút, so kình lực, Trần Tử Ngang mạnh hắn không chỉ nhất đẳng, nhưng tăng thêm cái kia dưới khố chiến mã, ngược lại cũng sắp xỉ như nhau. Nếu như ta cái kia đối chủ ý ở mà nói, 10 chiêu bên trong ta liền có thể khiến cho hắn cùng với bản thân liều mạng, 20 chiêu bên trong là có thể đem hắn đánh xuống mã lai. Trần Tử Ngang ở đối phương tật phong bạo vũ công kích đến vững bước phòng thủ, trong lòng cũng ở âm thầm tính toán tay mình cầm lôi cổ ứng kim chủ ý tình huống dưới lại là tình huống như thế nào. Cứng rắn mặt đất bị móng ngựa trà đạp hố hố trúng loa, hai người một ngựa ở đường đi phía trên đi lòng vòng chém giết, tình hình chiến đấu càng ngày càng liệt, chiêu chiêu đều có thể gây nên người liều mạng. Trần Tử Ngang rốt cuộc không dám sơ sẩy chủ quan, cũng đã không cách nào lại phân tâm nhìn hắn. Cho nên ở một ngựa đột nhiên vượt qua hai người chiến trường, đón lấy đường đi bên trong duy nhất cái kia tiểu tỷ nữ thời điểm, hắn cũng không có kịp chặn đường. Nhướng mày, Trần Tử Ngang hơi có chút lo lắng nhìn một chút Đồng Vân Nhi, trong tay côn bổng xoay chuyển nhấp nô, ở đối phương công lâu sau đó kiệt lực thời điểm, bắt đầu phản công. Hừ, nam nhân chẳng những muốn mãnh liệt, lực bền bỉ cũng phải quá lâu mới được. Lao tử chẳng những khí lực lớn, kéo dài lực càng là có thể nấu chết các ngươi một người một ngựa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đào thoát một khó. Người này là ai? Dĩ nhiên có thể cùng quan tướng quân đấu lực lượng ngang nhau. Hậu phương chạy đến hai cái kỵ sĩ đều là lưng hùm vai gấu, sát khí bức người, trong đó một người tay cầm trường thương hai mắt bên trong lộ ra chấn kinh nhìn xem cùng Quan Thiên Thịnh tranh đấu Trần Tử Ngang. Cho tới bây giờ không có nghe qua người này dáng người thấp bé. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật rõ ràng, nếu là có chút danh khí mà nói, chúng ta không phải không biết. Một người khác tay cầm một cán dài lang nha đồng, đồng mặt che kín gai sắt, trên đó nhuộm đầy đỏ sầm vết máu, đang chau mày, một mặt nghi hoặc. Hắn biết rõ bản thân bằng hữu nói là lời khách khí, đối phương không phải cùng nhà mình quan tướng quân đánh đến lực lượng ngang nhau, nếu quả thật theo thực lực mà nói, nhà mình tướng quân tuyệt đối không so được đối phương. Phải biết một vị người cưỡi đối chiến bộ binh, thiên sinh liền chiếm ưu thế cực lớn. Mà Quan Thiên Thịnh dưới khố tuấn mã mây đen càng là mã trung chi thần, cơ hồ đã thông nhân tính. Quan Thiên Thịnh một thân công phu ít nhất cũng có ba thành đến từ cùng dưới khố chiến mã, có thể đối phương lại chỉ là cầm trong tay thiết côn, ngạnh kháng một người một ngựa. A, cái kia nha hoàn cùng người này là cùng một chỗ. Cầm thương tướng lĩnh đột nhiên chỉ hai người chiến trường cách đó không xa đứng yên bất động Đồng Vân Nhi. Hẳn là, bất quá ngươi có thể đi qua sao? Dù sao ta là không được. Cầm lang nha bổng tướng lĩnh hết lên phía trước chiến thành một đoàn hai người một ngựa. Đường đi vốn liền không rộng rãi lắm, Quan Thiên Thịnh càng là phóng ngựa lao nhanh, trong tay phương thiên hỏa kích dài đến 3 mét có thừa, qua qua lại lại vũ động càng là có thể quét ngang cả con đường. Ô ô tiếng gió loạn hưởng, tiếng sắt thép va chạm liên tục, muốn an toàn thông qua, cũng không phải chuyện dễ. Nhìn ta! Cầm thương tướng lĩnh tự tin cười một tiếng, hai chân dùng sức, dưới khố chiến mã bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước. Đang đối mặt hai người giao thủ đột nhiên tập trung ở một nhỏ miếng đất mới, bày ra riêng phần mình linh xảo kỹ pháp thời điểm, hắn dưới khố tuấn mã đột nhiên ra tốc xuyên ra, vượt qua hai người trực diện Đồng Vân Nhi. Thiên sinh cầm lại nói. Trong lòng quyết định chủ ý, tướng linh trong tay trường thương lắc lư, múa ra mấy đoá thương hoa, quấn hướng Đồng Vân Nhi. Đồng Vân Nhi nhìn xem chạy tới người cưới cũng không nhúc đích, trong cặp mắt một mảnh mở mịt, giống như là còn không có kịp phản ứng tình huống, ngay cả phía sau trường kiếm đều không có rút ra. Tướng lĩnh trên mặt ý cười hơi lộ ra, bản thân chém giết trải qua nhiều năm, toàn thân sát khí lộ ra ngoài, đối thủ xuất hiện loại tình huống này hắn cũng không lạ lẫm, không ngoài là bị bản thân sát khí dọa cho bể mật gần chết, nhìn đến lần này mình là bắt vào tay. Tướng lĩnh trường thương hơi nghiêng, không có xông thẳng đối phương ngực bụng, mà là sử xuất một cỗ cuốn chặt, quất hướng Đồng Vân Nhi hai chân, như toan đem nàng đánh ngã xuống đất. Sang sảng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm thanh thúy êm tai. Mặt ngoài cổ phác tạo hình thở mạnh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay Đồng Vân Nhi. Mà nàng khí thế cũng đột nhiên biến đổi, từ một cái mềm mại cừu non biến thành một đầu vận sức chờ phát động độc xà. Phải gặp. Tướng lĩnh thân thể siết chặt, trong tay trường thương run lên bần bật, từ dưới lên trên quất hướng Đồng Vân Nhi đầu lâu. Thử. Đồng Vân Nhi thân thể khom người xuống, dưới chân điểm nhẹ, cả người tựa như đi săn linh xà đồng dạng đột nhiên xuyên lên ra, tránh đi đối phương trường thương thời điểm, trong tay trường kiếm cũng nghiêng nghiêng xẹt qua dưới chiến mã bụng, cắt về phía đối phương chân. Ngang. Tuấn mã buồn loạn choạng tê minh vang lên, thân ngựa nghiêng nghiêng hướng phía trước ngã xuống, quan tính phía dưới lại đang trên mặt đất hoạt động mấy mét xa mới ngừng lại, bốn vó lay động, thấp giọng tê minh. Tướng lĩnh tử trên lưng ngựa rất sớm cũng đã vọt lên, rơi vào mặt đất sau vội vàng chạy về phía chiến mã bên người, nhìn xem dưới ngựa cái kia liên tục không ngừng tuôn ra huyết dịch, còn có cái kia càng ngày càng nhẹ tiếng hí, một cỗ to lớn thống khổ nháy mắt xé rách bản thân lồng ngực. Phi xương. Thống khổ lớn tiếng giống vang lên, cái kia tướng lĩnh hai mắt nháy mắt trải rộng tơ máu, cắn chặt hàm răng thẳng trừng Đồng Vân Nhi, người đáng chết. Đập. Thân thể một thấp, chân gân to lay động, dưới chân đột nhiên dừng lại. Cái kia tướng lĩnh cũng đã hung mãnh lao đến, trong tay trường thường không có cái khác biến hóa, chỉ có thẳng tắp đâm tới, mượn cái kia hung mãnh lực đạo. Thẳng sâu Đồng Vân Nhi ngực. Đồng Vân Nhi thần tình lạnh nhạt, đúng đúng vương uy thế sát khí nhìn như không thấy, trong đầu không có một tia tạp niệm, chỉ có trước mặt xông tới một người một thương. Linh xả tu thân yếu quyết. Đây là nàng nửa năm này từ Trần Tử Ngang trên người học được luyện thể công phu, môn công phu này chẳng những có thể rèn luyện ra thịt xương cốt, còn có thể nhường tu luyện giả thêm ra một cỗ tâm cảnh yên lặng kỳ lạ cảm thụ, lại gặp địch thời điểm có thể làm cho bản thân lâm vào tuyệt đối tỉnh táo, cũng là Trần Tử Ngang trong tay ngoại trừ Chư Thiên La Hán tướng thân pháp bên ngoài tốt nhất luyện thể công phu. Đương. Trường thương điểm ở sống kiếm, Đồng Vân Nhi né người sang một bên, sống kiếm nghiêng, cả người lại người không lùi mà tiến tới, trường kiếm nghiêng nghiêng xẹt qua một đường vòng cung, điểm hướng đối phương cổ họng. Thanh Tùng kiếm pháp. Phong động ta theo, mượn lực tấn công địch, bất động như tùng. Kiếm tật như gió, lại phối hợp lên trên nàng cái kia tâm cảnh yên lặng công phu, đơn giản liền là tuyệt phối. Giang giác, tướng lĩnh gặp nguy không loạn, dưới chân bước xéo, trong tay trường thương làm côn đồng dạng vung mạnh đến, lại bị Đồng Vân Nhi một kiếm gọt đi đầu thương, chỉ lưu lại sáp ong một cán thương, ngược lại thật sự là trở thành một cây côn. Tốt, tướng lĩnh thấp giọng quát mạnh, trong mắt nội ý không tiêu tan, nhưng động tác cũng không còn ngay từ đầu điên cuồng, mà là biến đổi bộ pháp, ỷ vào tự thân cán thương đủ dài đặc điểm. Vận chuyển dấu chấm, côn ảnh như núi hư thực biến hóa tấn công về phía Đồng Vân Nhi. Đồng Vân Nhi trường kiếm đong đưa, chỗ mũi kiếm lắc ra điểm điểm hàn tinh, cùng đối diện tướng lĩnh dây dưa cùng một chỗ, dĩ nhiên mảy may không rơi vào thế hạ phòng, hơn nữa ỷ vào trong tay bảo kiếm sắc bén, đối phương không dám tùy tiện tương giao, dần dần chiếm được thượng phong. Trần Tử Ngang mặt này tình hình cũng càng ngày càng tốt, Quan Thiên Thịnh dù sao không phải thần nhân, trước đây không lâu xuất quân tiến đánh huyện thành quân phòng thủ, về sau lại chạy tập sát tán thành đàn thủ thành binh sĩ. Thể lực cũng đã tiêu hao không ít. Lúc này đụng phải Trần Tử Ngang càng là toàn lực ứng phó, trong thời gian ngắn ngược lại là không sao, nhưng công lâu không dưới, thể lực tự nhiên khó tránh khỏi tiếp nhận không được như thế tiêu xài, bắt đầu hạ thấp. Trần Tử Ngang khỏe miệng nít lên, hai người giao thủ lâu như vậy hắn đương nhiên có thể cảm giác lấy được đối phương thế công bắt đầu chậm lại, lực đạo cũng có hạ thấp, mừng rỡ, trong tay côn đồng vũ động càng thêm mau lẹ, Quan Thiên Thịnh trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền liên tục gặp nạn, uy phong không ở. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ô, một cây mũi tên phá không đánh tới, đâm thẳng Trần Tử Ngang giữa lông mày. Đắt. Một côn quất bay mũi tên, Trần Tử Ngang vừa mới lên cao hứng lần nữa yên tĩnh lại. Sắc trời bắt đầu sáng, cách đó không xa cũng đã có thể rõ ràng thấy vật, ngắn trong khoảng cách cung tiễn thủ có thể phát huy tác dụng. Mà hậu phương đại đội kỵ binh cũng đã mắt trần có thể thấy, đằng trước mấy cái người cưỡi càng là chính đang dương cung cài tên. Không cam tâm nhìn thoáng qua mượn cơ hội lui lại Quan Thiên Thịnh. Còn có dựa vào tới tay kia cầm lang nha bổng tướng lĩnh. Trần Tử Ngang thân thể lắc lư, tránh đi mấy cái mũi tên, dưới chân điểm nhanh, thân thể cũng đã lui về dựa vào hướng cách đó không xa Đồng Vân Nhi. Tô trị, cẩn thận. Quan Thiên Thịnh mắt hổ trừng một cái, hít sâu một hơi sau, lần nữa cưỡi ngựa chạy gấp, công lên. Cái kia vũ động cán thương cùng Đồng Vân Nhi chiến cùng một chỗ Tô trị cũng nhìn thấy Trần Tử Ngang lại gần tới, trong lòng đột nhiên giật mình, nhưng hắn vẫn bị Đồng Vân Nhi kéo chặt lấy, căn bản không cách nào thoát thân thoát đi. Trần Tử Ngang thân thể nhất chuyển, cánh tay trái vươn về trước, năm ngón tay thành chảo đột nhiên hướng phía trước chụp tới. Côn ảnh tàn ra, cán thương một đầu đã bị hắn bắt ở trong tay. Trên tay lắc một cái, đối phương thân thể run lên, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị một cỗ cự lực chấn động đến tê dại, toàn thân trên dưới dĩ nhiên rốt cuộc khiến không lên khí lực. Dưới chân một điểm, Trần Tử Ngang thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ người sau lưng, thân thể khẽ nghiêng, cái này tướng lĩnh cũng đã ly khai mặt đất vọt tới chạy tới Quan Thiên Thịnh. Thử. Thừa dịp đối phương tiếp lấy đồng bạn nháy mắt, Trần Tử Ngang trong tay trường côn đột nhiên rời tay bay ra, nghiêng nghiêng cắm vào phía trước cách đó không xa vách tường, ở bên ngoài lưu lại một nửa cán thương qua qua lại rung động. một tay kéo một phát Đồng Vân Nhi, mượn lực mấy bước một cước dẫm ở cán thương, hai người xoay người nhảy lên, rơi vào không biết nhà ai trang viên. Chương 52, danh sĩ phong phạm. Một cái khác đầu đường đi, Tống Dụ Viễn một đoàn người đang bước chân gấp rút bỏ mạng chạy trốn. Một đoàn người nhân số rõ ràng thiếu đi mấy cái, đi theo Tống Dụ Viễn từ Bá Hạ đi ra ba cái hộ viện cũng đã thiếu đi hai cái, chỉ có Lưu An phía sau chúng một đao sống tiếp được, quyền sư Đỗ Võ sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay bất lực đứng thẳng kéo ở trước người. Đao kiếm song sắt cũng không có tốt đến nơi đâu, hai người máu me khắp người, quần áo nứt ra, mỗi người đều bị lợi nhận đánh trúng qua vài lần, muốn không phải là hai người võ công cao cường, phản ứng nhanh nhẹn, tránh khỏi chỗ yếu hại, chỉ sợ đã sớm lưu ở đằng sau đầu kia đường phố. Tống Dụ Viễn nhìn qua ngược lại là không có gì lớn ngại, chỉ là chính hắn biết rõ, ở vừa rồi loạn chiến, hắn phần lưng bị người dùng cán thương hung hăng vung, phía sau lưng bây giờ còn nóng bỏng đau, nhìn bộ dáng một mảng lớn xương đỏ máu bầm là không thể thiếu. Tiền trưởng quỹ một nhà càng là tử thương thảm trọng, tiền trưởng quỹ vợ chồng hai người mất mạng ở phản tặc dưới đao, lớn con dâu cũng bị trưởng thương ghim trúng hai chân, bị lưu lại sau lưng, chỉ có anh em nhà họ Tiền hai cả người là huyết chạy trốn đi ra. Cái kia huyện úy nữ nhi ngược lại là không thụ cái gì tổn thương, chỉ có trên mặt có chút bối rối, nhìn bộ dáng bị kinh sợ không nhỏ. Nàng bên người hộ vệ một đầu cánh tay cũng đã gãy, hiện tại sắc mặt trắng bệnh, hai mắt thỉnh thoảng càng sẽ xuất hiện phảng phất. Mà đoàn người cuối cùng một người lại sắc mặt vô thường, lại không chút tổn hao, lại là vị kia Duyện Châu danh sĩ Trình Du. Một đoàn người chạy trốn một trận, cuối cùng đem sau lưng truy binh bỏ rơi không còn một mảnh, đằng sau truyền đến tiếng chém giết cũng càng lúc càng mờ nhạt. Ở Tống Dụ Viện trong tiếng quát, đám người nhao nhao dừng lại bước chân, tựa ở bên tường khôi phục bản thân thể lực. Tiểu huynh đệ, còn có bao xa? Tống Dụ Viễn lớn thở một hơi, hai tay trụ đầu gối chậm tiếng hướng về phía tựa ở bên tường Tiền Quý hỏi. Qua phía trước một cái hẻm nhỏ là đến. Tiền Quý hai mắt ngốc trệ, đã có thể lực sói mòn đại nào thiếu dưỡng nguyên nhân, cũng có tận mắt nhìn thấy song thân chết oan chết uổng mà hình thành đại nào trống không. Tốt, châm khẩu khí chúng ta mau đi qua đi. Nơi này cũng không an toàn. Sớm một chút ra khỏi thành cũng tốt, sớm một chút thoát khỏi đằng sau truy sát. Tống Dụ Viễn thẳng đứng dậy tiểu tử, quét một vòng đám người, cuối cùng đem băng lanh ánh mắt đặt ở Trình Du trên người. Trình tiên sinh quả nhiên không phụ danh sĩ danh xưng, ở vừa rồi hốt hoảng như vậy tình huống dưới cũng có thể toàn thân mà lùi, không giảm mảy may phong thái. Trình Du cũng đang thở mạnh lấy tức giận, nhưng tình hình rõ ràng so những người khác tốt hơn nhiều, lúc này hai tay hơi hơi chắp tay, cười nói, Tống công tử quá khen. Danh sĩ danh xưng đều là kẻ khác cứng rắn thêm đến trên người của ta, ta bản thân có thể chưa từng nói qua. Hừ. Tống Dụ Viễn hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không muốn cùng hắn quá nhiều nói chuyện với nhau, nhưng trong đáy lòng đối với hắn giác quan lại là chìm đến đáy cốc. Trộm gian dùng manh lưới, hành vi tiểu nhân. Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi. Hơi hơi dừng lại, Tống Dụ Viễn liền bắt đầu thúc giục đám người lên đường. Đám người lập tức giáng chống đỡ lên dã rời thân thể, bước lấy gian nan bộ pháp. Đi theo Tiền Quý hướng về phía trước đi. Trên lý luận huyện thành tường thành phụ cận 20m bên trong là không được tu kiến phòng ốc, nơi này cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc đầu hẳn là thuận tiện hành quân vòng nói phía trên trải rộng cỏ hoang, chỉ có một đầu bị người đi đường trà đạp ra tiểu đạo may mắn còn sống sót xuống tới. Dọc theo tiểu đạo đi tới tường thành bên cạnh, một cái cao hơn nửa mét cửa động xuất hiện ở trước mắt. Cửa động xung quanh lộn xộn để đó một chút hòn đá, bùn đất mới mẻ, nhìn bộ dáng cửa động này bị người chăn qua. Nhưng rõ ràng chắn đến người cũng không có dụng tâm, có người trước đây không lâu lại lần nữa đem đầu này cửa động cho đả thông ra. Tiền Quý bước nhanh chạy vội tới cửa động, túi xuống thân thể hướng bên ngoài xem xét, xuyên thấu qua cửa động thành nơi khác mặt có thể thấy rõ ràng, sông hộ thành hồn chọc nước sông phản xạ quang mang hơi hơi lắc lư. Trên mặt vui vẻ, Tiền Quý quỳ xuống trên mặt đất liền hướng trong động bỏ đi. Một cái tay đột nhiên đặt tại hắn đầu vai, Tống Dụ Viễn một thanh ngăn lại hắn động tác. Ở Tiền Quý nghi hoặc cùng phẫn nộ ánh mắt bên trong chuyển hướng phía sau cùng Trình Du. Trình tiên sinh, ngài đi đầu. Trình Du hai mắt chừng một cái. Vội vàng nói, đều lúc này còn phân cái gì trước sau, Tống công tử tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường, chúng ta cùng đi à. Không. Không, gia phụ dạy bảo tại hạ, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể mất lễ nghĩa cấp bậc. Vẫn là Trình tiên sinh trước hết mời. Tống Dụ Viễn lại khăng khăng nhường đối phương đi đầu. Thậm chí cầm ra bên trong kiếm chỉ lấy đối phương phát ra mãnh liệt thỉnh cầu. Trình Du bộ mặt biểu lộ cứng đờ, nhìn xem trước mặt lợi kiếm, hai tay giơ cao, gượng cười nói, ta trước, ta trước. Công tử còn mời trước buông xuống trong tay bảo kiếm, tại hạ nhát gan, có thể không chịu được kinh hãi. Hừ, mời. Tống Dụ Viễn buông xuống kiếm trong tay, tránh ra vị trí, nhường Trình Du đi tới cửa động. Những người khác nhìn thấy dạng này tình hình cũng biết rõ tình huống không đúng, cũng không ai lên tiếng. Lặng lặng chờ lấy Trình Du động tác. Trình Du ở động khẩu quỳ xuống, hướng phía trước thò đầu một cái, lại ngẩng đầu hướng về phía Tống Dụ Viễn nói nhỏ, Tống công tử, ngươi nói bên ngoài có hay không phục binh à?
Ta hy vọng không có.
Tống Dụ Viễn cười lạnh một tiếng, dùng kiếm trong tay điểm một cái Trình Du bằng ngông, ra hiệu đối phương động tác nhanh một chút.
Chớ nóng nội, chớ nóng nội.
Ta lúc này đi.
Trình Du cuống quýt túi đầu xuống, hướng trong động bò đi, vừa mới bò lên hai bước, hắn lại lùi lại tới.
Tống công tử, bên ngoài thật có mai phục.
Ân, ngươi làm sao biết rõ?
Ngươi căn bản là không có ra ngoài.
Tường thành chiều rộng 3 mét, Trình Du chuyển bậc này căn bản bỏ không ra tường thành.
Tống công tử, tại hạ thở nhỏ lỗ thai linh mẫn, vừa mới ta hướng phía trước khẽ động, bên ngoài liền chuyển ra mấy tiếng nột ngạt tiếng hít thở, nhất định là có người mai phục ở bên ngoài a.
Trình Du một mặt vội vàng, ngược lại không dường như gạt người.
Vậy làm sao bây giờ?
Tống Dụ Viễn cũng nhíu mày, động này như vậy nhỏ hẹp, ra ngoài cực kỳ không tiện.
Xuất động thời điểm, ở bên ngoài có người vung xuống vũ khí tình huống dưới ra ngoài người căn bản không có biện pháp tránh né.
Tống công tử, ta có thể hấp dẫn một cái người bên ngoài lực chú ý, nhưng nhất định muốn có người cùng ở ta sau lưng, đợi chút nữa lập tức giết ra đi mới được.
Trình Du nhãn châu xoay động, mở miệng nói.
A.
Tống Dụ Viễn kinh ngạc nhìn đối phương một cái.
Chỉ chốc lát sau, Trình Du trong tay cầm hắn quần áo phía trước, tạm thời phế đi một cánh tay đố vo ở phía sau, cùng nhau hướng ra ngoài bỏ đi.
A.
Chốc lát, Trình Du quái tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó rơi xuống nước cầm thanh, hô quát tiếng vang thành một mảnh, Tống Dụ Viễn nhướng mày, cong người xuống cũng chui vào trong động.
Chân xê dịch, hai ba lần liền đi tới cửa động cuối cùng, lộ ra nghiêng ánh sáng đang có thể nhìn thấy đố vo một người chính đối mấy người vung vẩy lên nằm đấm, thỉnh thoảng có người bị hắn đánh ngã xuống đất, rơi vào bên cạnh sông hộ thành.
Tứ chi dùng sức, Tống Dụ Viễn đột nhiên từ trong động xuyên ra, trong tay trường kiếm một cái đâm nghiêng liền xuyên vào một người cổ họng.
Trước mắt một thoải mái, liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia qua qua lại lại nhảy vọt Trình Du, cái kia nhanh nhẹn thân thủ đến nhường Tống Dụ Viễn hơi hơi kinh ngạc chốc lát.
Tống công tử, tranh thủ thời gian tăng thêm sức a.
Đưa tới kẻ khác có thể liền không xong.
Trình Du gặp Tống Dụ Viễn đứng ở nơi đó đờ ra, không khỏi gân giọng giống to.
Tống Dụ Viễn mỉm cười, thân thể dán vào tường thành đột nhiên xuyên ra, trong tay trường kiếm lóe ra điểm điểm hàn tinh, mấy cái quân thái bình bình sĩ cổ họng mắt lạnh, nhao nhao ngã xuống đất.
Bình phục một cái thể nội sôi trào khí huyết, nhìn một chút cũng đã ngã xuống bảy cái binh sĩ, nhìn đến cửa động này cũng không có gây nên đối phương chú ý, chỉ phải mấy người này trông coi.
Cũng đúng, cái này lỗ nhỏ, có mấy người này trông coi thường nhân cũng trốn không thoát đến.
Đi.
Sau lưng đám người liên tục ra động, chạy xuống sông hộ thành leo lên bờ bên kia, ngựa không dừng vó chạy vào cách đó không xa rừng cây bên trong.
Nguy rồi, bên ngoài có một đôi quân phản loạn, đoán chừng chí ít cũng phải có 300 người.
Trong rừng cây nhỏ, Trình Du đảm đương đám người trinh sát, chạy đến rừng cây cuối cùng hỏi dò một cái tình huống sau chạy về nhỏ giọng nói nhỏ.
Mảnh này rừng cây nhỏ không lớn, muốn chân chính trốn qua quân Thái Bình tiêu sát, nhất định phải còn muốn xuyên qua phía trước vài dặm con đường, đi vào nơi xa sơn lâm bên trong mới được.
Nhưng bây giờ bên ngoài còn có to lớn đội tặc binh án binh bất động, đám người lần này lại xa vào đến bị nhốt chết ở nơi đây tình hình.
Hoa!
Hoa!
Trong rừng đột nhiên vang lên hải nhi kêu khóc thanh âm. Đem đám người dọa đến tâm can nhảy một cái, dáng người cao gầy kiếm sắt Tôn Hậu cũng đã một tay đè ở Hải Nhi trên mặt, nháy mắt đã ngừng lại Hải Nhi tiếng khóc.
Cái kia liếu tiểu thư trong ngực Hải Nhi vậy mà ở lúc này tỉnh lại, hoa hoa trực tiếp đem.
Người buông tay.
Liêu Tuệ Anh thấp giọng vội vàng nói, hắn hộ vệ cũng nhấc lên phác đao lại gần tới.
Thả cái gì thả?
Thả hắn còn muốn khóc làm sao bây giờ?
Đưa tới địch nhân chúng ta đều phải chết.
Tôn Hậu một mặt sắc khí, trong tay gắt gao che ở Hải Nhi trên mặt.
Ngươi mau buông tay.
Hải tử của ta sẽ không thở nổi.
Liêu Thuệ Anh nhìn xem trong ngực hải tử qua qua lại lại lay động thân thể, trên mặt lại cũng không bảo trì nàng cái kia nhất quán tỉnh táo biểu lộ, ôn nhu như nước hai mắt bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một cô điên cuồng ý.
Cho hắn ăn bú sữa, ngăn chặn miệng hắn.
Trình Du lông mày siết chặt, thấp giọng quát nói.
Ân.
Tôn Hậu sững sờ, trên tay buông lỏng, đã thấy cái kia dịu dàng như ngọc Liêu Thuệ Anh dĩ nhiên thật giật ra bản thân quần áo, ngay trước mặt đám người cho bú lên. Quần áo lật qua lật lại, mặt kia hồng sắc cái yếm lắc người nhãn cầu.
Chương 53, chết bên trong cầu sinh.
Rừng cây nhỏ cuối cùng, một đám người cẩn thận từng ly từng tí nằm ở chỗ tối tăm người quan sát bên ngoài tình hình.
Tống công tử, bên ngoài có kỵ binh mấy chục, trong đó mặc giáp cũng có 10 cái, đao thuẫn trên tay trăm, trường thương binh trên trăm, còn có mười mấy cái cung tiễn thủ.
Chúng ta muốn xuyên qua đi đến đạt nơi xa sơn lâm chỉ có thể dùng trí, căn bản không cách nào đấu sức.
Trình Du nằm dưới mặt đất hướng về bên cạnh Tống Dụ Viễn thấp giọng nói.
Tống Dụ Viễn cũng thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, nhỏ giọng trả lời,
ngươi có cái gì chú ý? Trước tìm hai người đi xa điểm địa phương thử xem có thể hay không đem bọn họ hấp dẫn tới, những người khác thừa cơ đào tẩu. Trình Du đề nghị. Tống Dụ Viễn hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn hắn nói, nếu như đây chính là các hạ đề nghị, vậy liền đừng nhắc lại. Hoặc là Trình tiên sinh nguyện ý đi xa điểm địa phương hấp dẫn người bên ngoài lực chú ý. Trình Du xiểm xiểm cười một tiếng, lại thấp giọng hỏi, Tống công tử, ngươi không lo lắng ngươi vị kia tráng sĩ ca ca. Tam ca không cần ta tới quan tâm, hơn nữa coi như ngươi chết, ta tam ca cũng sẽ không có việc. Tống Dụ Viễn trắng đối phương một cái, cau mày lần nữa nhìn về phía rừng cây bên ngoài. Khó làm, chẳng lẽ thật muốn dùng họ Trình đề nghị. Có thể người chúng ta số vốn là không nhiều, lại có thể nhường ai đi cam nguyện trả hiểm. Thiếu gia, bên ngoài có tình huống. Đang ở trong Tống Dụ Viễn tâm rẽ rủa thời điểm, phía trước Đồ Võ đột nhiên phát ra thấp giọng hô quát, thanh âm bên trong xen lẫn kinh hỉ. A, không chỉ là hắn, những người khác cũng đồng thời nhìn ra ngoài, đã thấy bên ngoài một đám binh sĩ đột nhiên bắt đầu đứng dậy tập kết, lập tức kỵ binh càng là cũng đang một người dẫn đầu dưới hướng nơi xa chạy đi, đi thế vội vàng, không chút nào dừng lại. Cơ hội tới. Mấy người hai mắt sáng lên, mặc dù không biết đối diện phát sinh chuyện gì, nhưng đám người chạy trốn hy vọng cũng đã gần ở trước mắt. Bịch. Cũng không biết đây là nhà ai tiểu viện, dĩ nhiên sắt bên vách tường xây hồ nước, trong hồ nước học đòi văn vẻ nuôi nhốt rất nhiều cá vàng, củ sen. Nhường leo tường mà vào hai người một cước bước vào thủy trì. Khu khu. Khu khu. Đồng Vân Nhi không kịp phản ứng sặc mấy nước bọn, dây rủa lấy đứng lên sau mới phát hiện cái này thủy trì cũng không sâu, vừa mới không có bản thân eo. Phần lưng siết chặt, nàng chưa kịp phản ứng, bản thân đã bị Trần Tử Ngang ném bay ra ngoài, đập ầm ầm ở một cái đỉnh nhỏ bên trong. Thiếu gia, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Đồng Vân Nhi vẻ mặt đau khổ từ dưới đất đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không một chỗ không đau. Trong tay trường kiếm đều nhanh cho chấn rớt xuống, quay đầu nhìn lại trong lòng nhảy một cái, chỉ thấy trải rộng nước bùn trong hồ nước, hai đầu cá sấu đang nhìn chằm chằm nằm ở trong nước thẳng thắn nhìn chằm chằm Trần Tử Ngang. Mẹ nó, nghĩ không ra nơi này còn có người như thế hiếu kỳ, dĩ nhiên ở trong viện tử nuôi cá sấu. Trần Tử Ngang cũng là trong lòng căng thẳng, trước mặt hai cái kia đối bùn máu miệng lớn, răng sắc bén, phình lên hai mắt phát ra dã tính hung mang, khắp cả người xanh biếc thô ráp da rẻ giống như là choàng một tầng cứng rắn khải giáp. Bất quá nhìn chăm chú xem xét, Trần Tử Ngang cũng thoải mái khẩu khí, hai đầu này cá sấu tuy lớn, lại bị người dùng xiềng xích buộc chặt ở phía sau giả sơn, di động phạm vi cực nhỏ, bản thân chỉ cần cẩn thận một chút đối phương căn bản không đụng tới bản thân. Huống hồ, thật đánh lên mình cũng chưa chắc sẽ thua a. Châm khẩu khí, không chút hoang mang leo đến trên bờ, không để ý tới sau lưng qua qua lại dãy rủa hai đầu hung thú, Trần Tử Ngang hướng về phía Đồng Vân Nhi khoát khoát tay, hai người hướng về nơi xa tường thành phương hướng chạy đi. Chanh! Chanh! Nơi xa vang lên cao vút sục sôi tiếng đàn, hai người chạy bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Đây là nhà ai người, dĩ nhiên còn có rảnh rỗi đánh đàn phẩm vui. Trần Tử Ngang hoàn hồn mảnh chú ý, mới phát giác bản thân vào cái này viện tử cực kỳ tinh xảo, dưới chân con đường đều là dùng từng khỏa tinh xảo ngỗng mềm thạch tinh tâm lát thành, hai bên đường có trường thành cây làm nổi bật. Ở nơi này rét lạnh nghiêm đông cũng là một mảnh màu xanh biết doanh hiệu. Bất quá lúc này giống như không phải quan tâm lúc này. Ý niệm trong lòng chuyển động, một chút bên cạnh Đồng Vân Nhi, hai người lần nữa hướng phía trước chạy đi. Ba. Ba. Dây đặc tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Trần Tử Ngang bước chân một nghiêng, kéo một phát bên cạnh Đồng Vân Nhi, hai người nhảy ra đường nhỏ, xuyên hướng mảnh kia phiến phòng ốc đằng sau cái góc. Cái này chỗ ở thiết kế ban đầu không biết là nguyên nhân gì, con đường cùng nhiều, hơn nữa đều là hẹp dài tiểu đạo, đến có khắc một cố khúc kính thấu thú vị vị. Vòng vo mây vòng, Trần Tử Ngang cùng Đồng Vân Nhi bất đắc dĩ liếc nhau, không thể không xác nhận hai người cũng đã lạc đường. Trần Tử Ngang đi lên chỉ, Đồng Vân Nhi hiểu ý nhẹ gật đầu, linh xảo dáng người ở Trần Tử Ngang nhánh tốt hai tay phía trên một chút, cũng đã nhảy lên nóc nhà. Trần Tử Ngang chạy lấy đà mấy bước, nhảy lên một cái, ở mái hiên tiếp theo chụp, quay người cũng lên nóc nhà. Thoáng xa xa có thể nhìn thấy tường thành, hai người cẩn thận từng ly từng tí khom lưng ở nóc nhà tiến lên rồi. Lại cảm thấy trong thai tiếng đàn càng ngày càng vang, hơn nữa phòng phía dưới thủ vệ cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hai người cơ hồ là dán vào phòng đè vào di động, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Hỏng, sẽ không như thế xảo dĩ nhiên chạy đến quân Thái Bình trong thành cứ điểm đi. Tham dò nhìn một chút phía dưới từng đôi chỉnh tề mà qua quân Thái Bình binh sĩ, Trần Tử Ngang trong lòng không khỏi trầm xuống. Cách. Dưới thân cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một người xông tiến đến. Lý công tử. Có người xông vào viện tử, ta sợ sẽ đánh nhiều đến công tử yến khách tâm tình, cho nên mang theo người đến nghĩ điều tra một lần. Quan Thiên Thịnh trầm ổn thanh âm vang lên, từ thanh âm bên trong có thể nghe ra, hắn đối vị kia công tử thái độ cực kỳ tôn trọng, theo lấy hắn thanh âm vang lên, trong phòng tiếng đàn cũng yên tĩnh trở lại. Trên nóc nhà hai người sớm đã dừng lại động tác, thân thể dán chặt lấy mảnh ngói, không phát ra một tia thanh âm nằm phục ở nóc nhà. Quan tướng quân không cần phải khách khí, tùy ý điều tra liền là. Một cái người trẻ tuổi thanh âm vang lên, không biết xông tới mấy người. Dĩ nhiên lao động tướng quân tự mình tới. Hồi công tử, mặc dù chỉ xông tới hai người, nhưng trong đó một người công phu cực cao, thuộc hạ không phải đối thủ. Ân, quan tướng quân nói đùa a. Lại một người thanh âm vang lên, người này thanh âm tràn đầy tư tính, tự có cố cảm nhiễm lòng người lực đạo. Quan tướng quân thân làm đại thánh vương tọa hạ đệ nhất võ tướng, dĩ nhiên còn có người để ngươi tự nhận không bằng. Âu Dương công tử quá khen. Thánh vương tọa hạ người tài ba vô số, tại hạ không dám nói sàng đệ nhất. Hơn nữa trên đời này anh hào biết bao nhiêu, có năng lực thắng được ta cũng chẳng có gì lạ, giống như Âu Dương công tử bên người vị này Trương huynh đệ, tại hạ liền không dám tùy tiện nói thắng. Quan Thiên Thịnh trầm thấp thanh âm vang lên, hướng về phía người kia thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Quan tướng quân khiêm tốn, tướng quân công phu trên ngựa tại hạ tự thẹn không bằng. Một cái chất phát thanh âm vang lên, người này mặc dù tự nhận không phải Quan Thiên Thịnh ngựa chiến đối thủ, nhưng trong lời nói ý tứ lại đối bản thân bộ chiến cực kỳ tự tin. Nóc nhà Trần Tử Ngang hơi hơi nết nết miệng. Thật mẹ nó xảo, chạy lung tung đều có thể đụng phải loại sự tình này. Họ Âu Dương. Không phải là cái kia Âu Dương môn phiệt ta. Bọn họ tại sao cùng Thái Bình Vương người làm cùng một chỗ? Thật là có đủ phức tạp. Lắc lắc đầu, Trần Tử Ngang đem trong đầu nghi hoặc ném ra ngoài não bên ngoài, những sự tình này hay là trở về giao cho Tống Dụ Viễn phân tích đi thôi, ta hay là làm bản thân vô địch đại tướng quân bất việc. Lục soát. Dưới lầu truyền đến Quan Thiên Thịnh quắc khẽ, khải giáp lốp bốp loạn hưởng, một đám người vây quanh dưới lầu phòng phân tán bốn phía. Triệu cô nương, ngươi bị sợ hãi. Lý công tử ôn hòa thanh âm vang lên. Lý công tử khách khí, có Lý công tử ở bên người nô gia, nô gia há lại sẽ thật bị kinh sợ. Nữ tử thanh âm lời nói bên trong mang theo mấy phần yêu, nhu bên trong kẹp lấy mấy phần mị, lưỡng lự nhu hòa mà vũ mị đa tình, cho người thể xác tinh thần tê dại. Nóc nhà Trần Tử Ngang sửng sốt ngây người, âm thầm hiếu kỳ phát ra tiếng người tướng mạo, nhìn một chút dưới thân, nhẹ nhàng mở ra một trường mảnh ngói. Đem đầu tiến đến khe hở bên trong nhìn xuống, trong phòng tam phương người phân chủ thứ mà làm, cửa ra vào yên lặng đứng thẳng người cầm trong tay phương thiên họa kích Quan Thiên Thịnh. Trần Tử Ngang đầu tiên đem ánh mắt đặt ở vừa mới phát ra tiếng nữ tử trên người, khí chất xinh đẹp nho nhã yếu đuối, cho người sinh lòng thương tiếc, người mặc một thân trắng loan váy ngắn, áo khoác một kiện tử sắc sa mỏng, quanh thân giống như là bao phủ ở một đoàn sương mù bên trong đồng dạng, như thật như ảo. Đáng tiếc trên đầu bao phủ một tầng bạch sắc khăn lụa, cho người không cách nào rõ ràng thấy được nàng hình dạng, lúc ẩn lúc hiện bên trong đến còn có một cỗ cho người nghiên cứu thảo luận ảo diệu trong đó thú. Ha ha, Triệu cô nương thực sẽ nói chuyện. Cái kia Lý công tử nghe được đối phương lấy lòng cực kỳ cao hứng, không nhịn được cười ha ha. Vị này Lý công tử dáng người thon dài, khuôn mặt ngay ngắn, ngồi ngay ngắn ở bên trái bàn dài trước đó lại có cỗ sừng sững như núi khí chất. Hắn sau lưng còn có một người yên lặng đứng thẳng, giống như là một tôn pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào, nhưng người kia trong tay song chủ ý lại hấp dẫn Trần Tử Ngang lực chú ý. Nghĩ không ra dĩ nhiên đụng phải một cái dùng chủ ý, đáng tiếc ngươi chủ ý quá nhỏ, bằng không còn có thể mượn tới sử dụng. Xác thực, người kia chủ ý đường kính chỉ có tầm 10cm dài, trái ngược với một cây dài ở trên côn đại hào nhọn. Triệu cô nương cầm nghệ bị xưng là Trường An nhất tuyệt, lần này không cách nào tận hứng, về sau còn không biết có thể hay không lần nữa nghe thấy như thế âm thanh thiên nhiên. Lý công tử đối diện người khe khẽ thở dài, vị này Âu Dương công tử áo trắng tóc đen, khí chất nho nhã, thanh âm lại rất có sức cuốn hút, ngược lại là một cái giọng nam cao tốt cuống họng. Hắn sau lưng cũng đứng thẳng một người, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặt tròn hai lớn, mũi thẳng mồm bông, thể trạng hùng tráng kinh người. Âu Dương công tử quá khiêm lượng, nô gia chỉ là một cái hạ nhân chờ yêu thương thôi, nhận được công tử để mắt, hồi kinh sau đó công tử có rảnh có thể đi Cựu Vũ lâu tìm nô gia, đến lúc đó nô gia nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Vị này Triệu cô nương môi khẽ mở, thanh âm một cách tự nhiên dẫn ra lấy nam nhân dục vọng. Nóc nhà Trần Tử Ngang đang cẩn thận quan sát đến trong phòng tình huống, một mùi thơm theo gió bay vào trong mũi, Đồng Vân Nhi thân thể ở trong lúc bất chi bất giác lại gần tới. Nàng gặp Trần Tử Ngang một mực túi đầu nhìn xem trong phòng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đầu lâu một chen cũng thăm dò nhìn xuống đi. A, trên người nàng làm sao sẽ có hương khí a? Sẽ không ra mồ hôi sao? Trần Tử Ngang hít mũi một cái, hiếu kỳ nhìn Đồng Vân Nhi một cái, ở nghĩ tới cái này có thể là đối phương trên người mồ hôi vị đạo thời điểm, tức khắc một mặt ghét bỏ xê dịch thân thể. Ha ha, tốt. Hồi kinh sau đó ta nhất định đi trước. Cái kia Âu Dương công tử cười to đáp. Lý công tử lại lắc lắc đầu, cười khổ nói, ai, ta hiện tại có chút hối hận đáp ứng thả Triệu cô nương đi. Công tử chính là nhân trung hào kiệt, không biết nói chuyện không tính toán gì hết ta. Cái kia Triệu cô nương một tay che miệng cười khẽ, tư thái động nhân, nhất cử nhất động gặp đều phát ra nữ tính đặc thù sức hấp dẫn. Cái kia ngược lại không. Hoa lập lạp. Lý công tử thoại âm chưa rơi, nóc nhà Trần Tử Ngang thân thể đột nhiên chấn động, chấn vỡ gạch ngói vụn đồng thời cả người cũng từ nóc nhà tấn công mà xuống, trong tay côn đồng giống là muốn vạch ra đại địa đồng dạng, thẳng tắp chạy hướng phía dưới mới vị kia Lý công tử. Hiện tại tứ phía đều là sắc cơ, duy nhất sinh lộ ngược lại nhưng ở trung tâm nhất nơi đây. Bắt giữ hắn, chạy trốn. Chương 54, độc chiến ba hùng. Thái Bình Vương Lý Thuận có ba cái nhi tử, lão đại chết sớm, lão nhị Lý Hiểu liền là trong phòng người trẻ tuổi Lý công tử, tam tử Lý An còn tuổi nhỏ, còn chưa tròn tuổi. Lý Hiểu xem như hiện tại quân Thái Bình duy nhất xác nhận địa vị truyền thừa người, nhận không phải quá Bình Vương toàn phương diện bảo hộ, mà là nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Chỉ cần có hắn tham dự chiến sự, mỗi lần cùng địch tác chiến thời điểm Lý Hiểu tất nhiên sẽ ở chiến trường rất tiền tuyến. Liền bây giờ ngày Cố An huyện cuộc chiến, ở chiến sự còn chưa mở ra thời điểm, hắn cũng đã dẫn theo bản thân thân vệ trước giờ đi tới huyện thành, ẩn núp lại. Nội thành dù sao người là hắn tự mình thỏa đàm, toàn bộ hành quân kế hoạch cũng là hắn một tay hoàn thành, mà cùng môn phiệt Âu Dương gia thương lượng, Thái Bình Vương cũng toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Lý Hiểu danh vọng ở quân Thái Bình bên trong cũng ở nơi này mấy năm từng bước kéo lên, hiện nay cũng chỉ ở tại cha Thái Bình Vương Lý Thuận một người phía dưới mà thôi. Hôm nay cùng Âu Dương gia trưởng tử Âu Dương Trấn đàm phán cực kỳ thuận lợi, lại tăng thêm bên cạnh lại có giai nhân làm bạn, mềm giọng hương thơm. Lý Hiểu tâm tình rất không sai, bình thường nghiêm túc trên mặt cũng treo lên từng tia ý cười. Nhưng từ trên trời giáng xuống công kích nhường hắn tiếu dung biến mất hầu như không còn, đối với Trần Tử Ngang đột nhiên tập kích hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi. Hắn kinh lịch chiến sự nhiều bản thân cũng đã số không rõ ràng, quá nhiều lần nguy cơ sinh tử sớm đã ma luyện ra cái kia gặp chuyện không hoảng hốt tính tình, huống hồ bản thân hắn võ lực cũng cực cao, bên cạnh còn để đó bản thân bảo kiếm, chung quanh càng là có quân Thái Bình đại tướng ở bên, hắn há lại sẽ sợ hãi cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống người. Thật can đảm. Trong điện quang hòa thạch, Lý Hiểu cũng đã hiểu người tới dụng ý, đây là muốn cầm bản thân xem như thẻ đánh bạc, dùng để thoát khỏi khốn cảnh. Chỉ là minh bạch về minh bạch, Lý Hiểu trong lòng như cũ nộ ý nảy sinh. Đây là coi mình là bùn nặn. Vướng. Kinh nộ, Lý Hiểu gặp nguy không loạn, hai tay vung lên, trước người gỗ thật bản dài cũng đã cuộn cuộn lấy hướng lên trên đánh tới, to lớn bản gỗ đẳng không mà lên mang theo ra ô ô tiếng gió. Giang giác. Mấy chục cân gỗ thật bản dài ngay cả hơi ngăn cản một cái cũng không có làm được. Lại đụng phải Trần Tử Ngang trong tay côn bổng nháy mắt liền bị từ trên trời giáng xuống cự lực đập nháo nhuẹn, đen nhánh côn bổng hơn thế không giảm tiếp tục điểm hướng phía dưới mới Lý Hiểu. Lý Hiểu thân thể một thấp, bên cạnh mang vỏ trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay mình, không kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm mang theo vỏ kiếm cũng đã để ngang trước người mình, vọng tưởng ngăn lại từ trên trời giáng xuống côn bổng. Đương! Côn bổng đụng vào vỏ kiếm, du dương thanh âm ầm vang bộc phát, Lý Hiểu thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực xông thẳng thể nội. Hai đầu gối chùn xuống, cả người cũng đã hung hăng quỳ xuống trên mặt đất. Giang rắc. Mặt đất lát thành gạch xanh răng rắc rung động, cứng rắn tấm gạch phía trên nháy mắt nứt ra lít nha lít nhít văn may, Lý Hiểu trong miệng sặc một cái, một cỗ máu tươi xông thẳng cổ họng. Phúc. Xương máu phun ra, quanh thân không còn chút sức lực nào, Lý Hiểu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mặt cái kia thấp bé người cơ gậy xông thẳng tới mình. Bất quá trong mắt hắn lại không có chút nào bối rối. Hắn biết rõ, bản thân mặc dù tạm thời không thể động đậy, nhưng lại có người có thể bảo hộ bản thân an toàn. Trần Tử Ngang từ trên trời giáng xuống, một côn sử vị kia Lý công tử người bị trọng thương, đầy trời gạch ngói vụn ở giữa không trung sôi sùng sục rơi xuống, mà bản thân hắn cũng đã trước một bước rơi xuống mặt đất, quay người một côn định lần nữa hương cái kia Lý công tử rút đánh lên đi. Ô! Trong phòng tựa như nổi lên một cỗ quái phong, một cái cán dài nửa mét, đầu đũa đường kính hơn 10 cm, chủ y thân 36 mặt tinh cương dài chủ y cũng đã đột nhiên xuất hiện ở Trần Tử Ngang trước người. Cái kia Lý công tử sau lưng nam tử thân thể không người, bên người hai thanh đại chủ y dĩ nhiên rơi vào trong tay hắn, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, thân thể cũng đã nháy mắt vượt qua giữa hai người cự ly, ngang nhiên phát động công kích. Trường côn quét ngang, đột nhiên đón đỡ ở trước người. Đương! Cả hai giao kích một chỗ cổ phong sóng đột nhiên tuôn ra. Dẫn tới trong phòng màn cửa hoa lạp lạp rung động, Trần Tử Ngang dưới chân dừng lại, người tới rút sau lưng lui, một cái quay thân cũng đã lần nữa đánh tới. Một cái tay khác đại chủ y cũng đã xen lẫn hung manh kình phòng, từ trên xuống dưới ầm vang nện xuống, hung manh bá đạo hồn nhiên không làm mảy may phòng thủ tư thái. Tốt khí lực. Thân thủ tốt. Côn đồng ưỡn một cái, Trần Tử Ngang đã cùng người tới điên cuồng đâm vào cùng một chỗ, cự chú y cùng thiết côn đột nhiên giao kích hơn 10 lần, thanh âm giống như chuông khánh nhiều lần gõ, chống trận cấp bách minh, bầu không khí nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Bóng loáng gạch xanh mặt đất nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, đầy trời gạch ngói vụn cho đến lúc này mới chậm rãi rơi xuống, mà cái kia nam tử mặt mũi tối đen, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, cùng hắn vừa mới yên lặng không nói, đứng sừng sững bất động giống như pho tượng như là hai người. Trong tay hắn song chủ y điên cuồng vũ động, dựa vào một cỗ hung hãn không sợ chết điên cuồng trạng thái, vậy mà ở cái này nháy mắt gắt gao đứng vững Trần Tử Ngang mãnh liệt tiến công. Nhưng từ hắn gấp rút hô hấp, không có cảm giác cắn chặt hàm răng tạo thành khỏe miệng chảy ra từng tia vết máu, cũng có thể nhìn ra hắn đây là nỗ lực duy trì, tuyệt không có khả năng bền bỉ. Sử huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Lớn trong tiếng quát, một cây phương thiên hỏa kích lóe qua một đạo tinh quang, khoái tốc tuyệt luân vạch về phía Trần Tử Ngang bên hông. Soạt. Phương thiên hỏa kích nguyệt nha nhận xẹt qua không biết là chất liệt gì đen nhánh thiết côn, trong phòng lóe ra một đạo nhỏ bé hỏa hoa, điểm điểm hỏa tinh phun tung tóe, Trần Tử Ngang lấy một chọi hai. Ba người cũng đã chiến làm một đoàn. Quả nhiên, vị này xuống ngửa công phu lập tức đi tiếp theo mảng lớn. Cảm thụ được phương thiên hỏa kích bên trong truyền đến lực đạo, Trần Tử Ngang trong lòng vui vẻ, vừa mới bản thân cơ hồ bị hắn đè lên đánh, bây giờ lại muốn đổi người. Đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người lão tử liền sẽ sợ. Nói cho các ngươi, không cửa. Dưới chân vang lên kèn kẹt, Trần Tử Ngang bộ pháp biến hóa, động tác mau lẹ, trong tay côn bổng điền cuồng vũ động, lại không trong gian phòng lớn múa thành một cỗ côn phong, côn pháp lăng lệ. Không có cương nhu hòa hợp biến hóa, chỉ là dựa vào cái kia kinh người ma lực, hung mạnh hướng về trước mặt hai người điên cuồng nghiền ép, một người độc đối hai vị cao thủ, dĩ nhiên vững vàng chiếm được thượng phong. Trương sư phó, ngươi cũng tới a. Một bên vị kia Âu Dương công tử thân thể liên tục lùi lại, thẳng đến dán vào vách tường phía trên mới ngừng bước chân, định mắt thấy trong phòng tình hình chiến đấu, không khỏi sinh lòng chấn kinh, nhướng mày đồng thời, cũng đối trước người cẩn thận từng ly từng tí che chở bản thân đại hán mở miệng. Là... Công tử bản thân cẩn thận. Cái kia đại hán nhẹ gật đầu, trong giọng nói lộ ra cố kích động, hướng về phía Âu Dương công tử dặn dò một tiếng, dưới chân vừa nhảy, trong tay dẫn theo thanh đồng cự kiếm cũng đã ầm vang rút ra. Trong tay hắn cự kiếm mọc ra một thước rưỡi, độ dày cơ hồ có 2 cm, đơn giản giống như là một cái thêm rộng thêm dày to lớn tấm sắt. Hướng. Đại hán hai mắt trừng trừng, trong miệng hét lớn, dưới chân đạp mạnh cũng đã hung mãnh vọt tới ba người chiến đoàn. Ô. Cái kia đại hán một kiếm đánh xuống, kiếm thân chu vi dĩ nhiên cuốn lên sóng gió, hướng về tứ phía bát phương thấp giọng gào thét, cự kiếm vô cùng đơn giản bổ xuống, dĩ nhiên nhường vây xem mấy người ở trong lòng sinh ra một cỗ khai thiên tích địa hào hùng. Một ngày đen nhánh côn đổng đột nhiên xuất hiện ở cự kiếm trước đó, vô thanh vô tức lại khoái tốc tuyệt luân, càng xen lẫn Trần Tử Ngang cái kia không giống phàm nhân ngập trời lực lượng. Ông! Cự kiếm đột nhiên run lên, nghiêng nghiêng bổ vào côn đổng một bên, hán tử kia nhìn như lô mãng, nhưng kiếm pháp dĩ nhiên cũng cực kỳ cao siêu. Trường côn nhoáng một cái, cùng cự kiếm đâm vào cùng một chỗ, đại hán lui lại hai bước, Trần Tử Ngang cũng bị hai người khác dây dừa kéo lại thân thể. Thật lớn lực đạo. Cái kia đại hán sửng sốt ngây người, trong miệng không nhịn được cao giọng khen, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bước chân đạp mạnh, thân thể vọt tới trước, trong tay trường kiếm ngang nhiên đâm thẳng, trong mắt tinh quang ngay tại, hai tay cơ bắp cao cao nâng lên, từng cái gân to qua lại chấn động, mang theo cỗ hung mãnh dữ dằn khí tức lần nữa xông tới. Quan Thiên Thịnh kích tinh thâm, dài hơn 3 mét phương thiên hỏa kích lại bị hắn khiến trở thành nữ tử tinh xảo tú hoa châm, lại không đại phòng trong phòng câu bôi vóc ngang, biến ảo khó lường, lăng lệ dị thường. Họ Sử nam tử chủ y pháp hung hãn, trong đôi mắt sát khí lăng nhiên, song chủ y trong tay qua lại vũ động đại khai đại hợp, chiêu thức đơn giản nhưng hợp với cái kia hung hãn không sợ chết đấu pháp, ngược lại cũng làm cho Trần Tử Ngang âm thầm đau đầu. Mà cuối cùng vị kia họ Trương đại hán lại càng khó chơi. Người này kiếm pháp hung manh bá đạo, dọa người nghe. Lại làm người cũng không lỗ mãng, nên liều mạng thời điểm có thể ngang nhiên ngạnh kháng Trần Tử Ngang, đang dây dưa thời điểm cũng không thiếu cái kia tiểu xảo công phu, nhường Trần Tử Ngang cũng vì đó tán thưởng. Mà ba người lúc này nhưng trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, người này là ai? Thật lớn quái lực. Thật cao siêu công phu. Ba người đều là một phương anh hào, thiên hạ có thể lọt vào trong tầm mắt cũng giải rác không có mấy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể bước ba người liên thủ. Hơn nữa mảy may không rơi vào thế hạ phong. Vâng! Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một nhóm binh sĩ cũng đã vây gian phòng, ngay đầu mấy người càng là người khoác chiến giáp, cầm trong tay khác nhau binh khí, từng cái hô hấp thâm trầm, bộ pháp ổn trọng, đều là nhất đẳng cao thủ. Bất quá lúc này những người này lại miệng lớn mở ra, nhìn xem trước mặt tràng cảnh từng cái sinh lòng chấn kinh. Trong phòng côn ảnh trung điệp, đến như lôi đình thu phẫn nộ, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Một cái dáng người thấp bé người dĩ nhiên vung vẩy lên trong tay côn đồng, một người độc đấu ba cái trong lòng bọn họ tuyệt đỉnh võ tướng. Xem tình hình lại còn là đẻ lên đánh. Đây là chạy đi đâu đi ra quái vật. Nếu như không muốn hắn chết mà nói đều dừng tay cho ta. Thanh thủy êm hai thanh âm vang lên, Đồng Vân Nhi một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm liền đặt ở người bị trọng thương Lý Hiểu cổ họng trước đó. Chương 55, Cố An kết thúc. Trong phòng bốn người lấy nhanh đánh nhanh, động tác mau lẹ, người người đều hết sức chăm chú cùng trước mắt chiến đấu, không người có thể phân tâm nhìn hắn. Tự nhiên không có chú ý tới trên nóc nhà còn có một người một mực đang nhìn chăm chú phía dưới tình huống, đang lặng lặng chờ đợi thời cơ, thẳng đến hiện tại mới đột nhiên làm khó dễ, tùy tiện bắt giữ trọng thương Lý Hiểu, lạnh giọng hét lớn. Trần Tử Ngang mỉm cười, trong tay côn đồng nháy mắt biến hóa ngàn vạn côn ảnh, đen kịt côn đồng nhấc lên một trận hắc sắc thủy triều, hung ác vô cùng đồng thời tấn công về phía đối diện ba người. Đương đương đương. Kim thiết giao kích thanh âm tấp nập không dứt, côn ảnh tiêu tán, Trần Tử Ngang cũng đã rút lui hai bước, đi tới Đồng Vân Nhi bên người, trên mặt cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên một nhóm trận mắt trừng trừng đám người. Tránh đường ra. Đồng Vân Nhi trong tay trường kiếm một giơ cao, Lý Hiểu cái cổ phía trên lập tức xuất hiện một đạo tơ máu. Ngươi đừng loạn động. Quan Thiên Thịnh người run một cái, tựa như một kiếm này vạch ở chính hắn trên người đồng dạng, vội vã quát. Muốn để cho ta không loạn động, vậy liền nhanh một chút tránh đường ra. Các ngươi nhiều người như vậy chen ở trong này làm cái gì? Đều ăn đã no đầy đủ nhàn rỗi không chuyện gì làm a? Đồng Vân Nhi cùng ở bên người Trần Tử Ngang nửa năm, không những học xong một thân công phu, còn đi theo nhà mình câm điếc thiếu gia học xong đậu đen rau muống. Quan tướng quân, tránh ra a! Bị cưỡng ép Lý Hiểu ngược lại là cực kỳ trấn tĩnh. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệnh bên ngoài, hai mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Trần Tử Ngang động một cái đi tới Lý Hiểu sau lưng, một tay chụp hướng hắn xương sống. Lý Hiểu đột nhiên mãnh liệt hừ một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân thật vất vả góp nhặt thể lực nháy mắt tiêu tán, gân cốt một mảnh tê dại, rốt cuộc khiến không ra một chút lực đạo. Đồng Vân Nhi hướng về Trần Tử Ngang phun ra đầu lưỡi, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa binh sĩ cũng đã tản ra, trừ lại một đầu không nói. Nhưng người người đều dùng lấy cho người lòng còn sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Ha ha, ánh mắt lại hung ác có cái gì dùng. Ca ca còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy nhanh chân bước đi đi. Trần Tử Ngang chế trụ Lý Hiểu, Đồng Vân Nhi cầm kiếm chống đỡ Lý Hiểu cổ họng, chủ tớ hai người ngẩng đầu đỡ ngực ở đám người nhìn hằm hằm phía dưới từng bước tiến lên. Gọi ngươi chuẩn bị ngựa. Đồng Vân Nhi trong tay trường kiếm lung lay. Ngựa rất nhanh liền chuẩn bị tốt, thanh thông mã, phi thường khỏe mạnh. Trần Tử Ngang cầm trường kiếm lên một ngựa, Đồng Vân Nhi dẫn theo côn đồng ngồi một cái khác cưỡi. Vị này tráng sĩ, không biết xưng hô như thế nào. Trên lưng ngựa, Lý Hiểu tỉnh táo mở miệng hướng Trần Tử Ngang hỏi, đáng tiếc sau lưng người quá mức tỉnh táo, mảy may không cho hắn đáp lại. Tráng sĩ hẳn là biết rõ ta là ai a? Gia phụ chính là Thái Bình Vương Lý Thuận, yêu nhất mời chào anh hào, hiện hôm nay phía dưới đại loạn, ta quân Thái Bình lập chí phải trả thiên hạ một cái Thái Bình thịnh thế, lạng lạng càn khôn. Tráng sĩ làm sao không gia nhập chúng ta, tổng cộng sáng tạo sự nghiệp to lớn. Cũng không âm tráng sĩ một thân này kinh người võ học. Ngựa hướng về cửa thành chậm rãi tiến lên, trên đường đi Lý Hiểu trong miệng liên tục, hung hăng thuyết phục lấy Trần Tử Ngang quy hàng, hơn nữa người này khẩu tài không sai, có miệng phun liên hoa khả năng. Nếu như đổi người khác, có khả năng đều bị hắn cho thuyết phục, thế nhưng Trần Tử Ngang kiếp này tiện nghi láo cha liền là làm tạo phản hoạt động, hắn lại là không có khả năng đầu hàng. Mắt thấy cửa thành trong tầm mắt. Lý Hiểu rốt cục ngừng thuyết phục, hít khẩu khí nói, tráng sĩ, ngươi chuẩn bị lúc nào thả ta. Đừng nhìn Lý Hiểu một mặt nhẹ nhõm, kỳ thật hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, sau lưng người võ học tạo nghệ là hắn bình sinh ít thấy. Hơn nữa người này cực kỳ ẩn nhẫn, bản thân trên đường đi nghị trăm phương ngàn kế muốn cho hắn mở miệng, lại không nghị sau lưng người một mực không nhúc nhích tí nào, không rên một tiếng. Loại này tâm tính càng làm cho hắn kinh hãi. Hắn tự hỏi coi như là đổi bản thân, cũng tuyệt đối làm không được như thế trầm ổn. Hắn lại không nghĩ tới Trần Tử Ngang là một cái câm điếc, căn bản không mở miệng được, không nói được mà nói. Bằng không lấy Trần Tử Ngang cái kia nhảy thoát tính tình, đã sớm cùng hắn mở phun lên đến. Chờ chúng ta ra khỏi thành, đi tới địa phương an toàn, chúng ta liền thả ngươi. Đồng Vân Nhi thay thế Trần Tử Ngang trả lời. Khó mà làm được, hai vị đến địa phương an toàn, ta lại như thế nào cam đoan các ngươi sẽ không hạ sát thủ. Lý Hiểu cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước nháy mắt một cái, một nhóm binh sĩ lần nữa ngăn chặn đường đi. Đồng Vân Nhi ngây ngẩn cả người, xem như lần thứ nhất uy hiếp con tin, không có chút nào kinh nghiệm nàng ngược lại thật đúng là không biết trả lời như thế nào, không khỏi cầm ánh mắt nhìn về phía nhà mình thiếu gia. Trần Tử Ngang im lặng lắc lắc đầu. Tiểu thư, chúng ta là ở uy hiếp người A. Ngươi còn muốn vì đối phương cân nhắc, thật đúng là suy nghĩ nhiều. Trần trắng mắt, Trần Tử Ngang một trường cắt choáng một mực lải nhải liên tục Lý Hiểu, hai chân kẹp lấy dưới khố chiến mã, không để ý phía trước đoàn người ngăn cản, hướng phía trước thẳng đến. Con tin ở trên tay của ta, có bản sự các ngươi lên a. Đồng Vân Nhi sững sờ, theo sát phía sau đi theo. Phía trước binh sĩ tự nhiên không dám ngăn cản, một phần vạn bức bách đối phương giết Lý Hiểu, cái này sai lầm bọn họ có thể đảm nhận không nổi. Xông qua cửa thành, sau lưng Quan Thiên Thịnh mấy người cũng phản ứng lại, giá ngựa lao nhanh tuân đi lên. Ngoài cửa thành cũng có người phát ra cảnh báo, phân tán bốn phía quân Thái Bình tướng sĩ cũng hướng về bên này vây quanh tới. Ngồi ở lưng ngựa quét mắt cảnh vật chung quanh, Trần Tử Ngang biến đổi một cái phương hướng, hướng về nơi xa sơn lâm phương hướng chạy đi. Phía sau là một nhóm lưu luyến không rời quân Thái Bình binh sĩ tướng lĩnh. Thừa dịp cái này cơ hội nhanh đi. Rừng cây nhỏ Tống Dụ Viễn hét lớn một tiếng, một đoàn người lẫn nhau đỡ lấy chạy ra khỏi rừng cây nhỏ, ra sức hướng về nơi xa sơn lâm chạy đi. Hô hấp gấp rút, cổ họng tựa hồ đều đang bốc hỏa, dưới chân bước chân liên tục, hai chân cơ hồ cũng bị mất chi giác, Tống Dụ Viễn một đoàn người liền dạng này càng ngày càng tới gần sơn lâm vị trí. Ầm ầm. Móng ngựa tiếng điếc tai nhức óc vang lên. Nơi xa một nhóm kỵ binh ở hai kỵ dẫn đầu dưới, điên cuồng hướng về đám người lao đến. Không phải a? Chúng ta liền mấy người này, còn người người thụ thường, không tất yếu xuất động lớn như vậy chiến trận a. Tống Dụ Viễn dừng lại bước chân, cười khổ nhìn một chút nơi xa sơn lâm, còn có sau lưng kỵ binh, không cần tính ra cũng có thể nhìn ra được đám người đã không kịp đào thoát. Mạng ta xong rồi. Nghĩ không ra ta Tống Dụ Viễn vậy mà sẽ mất mạng hơn thế, ta không cam a. Ở trong lòng reo hò một tiếng. Tống Dụ Viễn nhấc nhấc kiếm trong tay, chuẩn bị trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng. Ngũ thiếu gia, là Tam thiếu gia. Là Tam thiếu gia. Đỗ Võ ánh mắt tốt nhất, thật xa thời điểm liền nhìn thấy phía trước hai vị người cưỡi có chút quen mặt, cách rất gần nhìn chăm chú xem xét, mới nhìn ra lại là trước đây không lâu thất lạc Trần Tử Ngang cùng Đồng Vân Nhi hai người. Nghĩ không ra lại là Tống huynh đệ, Lý Mỗ thực sự là thất lễ. Một mảnh sơn lâm, tỉnh lại Lý Hiểu đầu tiên nhìn thấy liền là Tống Dụ Viễn mặt cười. Tống Dụ Viễn nết miệng ha ha cười không ngừng, khai tâm vô vô đối phương đầu vai, nói, Lý huynh, lần này nhờ có ngươi, bằng không chúng ta khả năng liền nguy rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta Tống gia cùng các ngươi quân Thái Bình một mực đều là rất kiên định minh hiếu, ta là sẽ không giết ngươi. Mời trở về đi. Tống Dụ Viễn khẽ vươn tay, ra hiệu đối phương có thể tùy thời xuống núi, từ nơi này nhìn xuống, dưới núi toàn bộ đều là lít nha lít nhít quân Thái Bình binh sĩ. Đáng tiếc, chúng ta Tống gia căn cơ quá cạn. Hiện tại không thích hợp cho mình trêu chọc phiền phức, bằng không lưu lại Lý Hiểu tính mệnh, tuyệt đối có thể khiến cho quân Thái Bình sinh ra nhiều loạn lớn. Đi, nên lên đường. Nhìn xem đi xuống núi đi Lý Hiểu, Tống Dụ Viễn nhún vai, khoát tay hướng về nơi xà thâm sơn bước đi. Lại muốn trèo đèo lội suối. Chương 55, Thiên Phú Kinh Người tiểu thuyết, có thể xuyên việt tu hành giả tác giả, thần bí nam nhân. Thế nhân đều nói Tống gia tam tử là một cái si ngốc câm, nghĩ không ra gặp mặt sau đó ta mới biết được. Tống Tam Lang đúng là một vị đương thời vô địch manh tướng. Thế nhân truyền ngôn phần lớn không thể tin a. Sơn Lâm, tiểu đạo phía trên. Trình Du vừa lung lay thân thể tiến lên, một bên nhìn xem phía trước Trần Tử Ngang thấp giọng tán thưởng. Quân Thái Bình vô song chiến tướng Quan Thiên Thịnh, một tay phương thiên hỏa kích quét ngang 1000 dặm. Âu Dương gia khách khanh võ sư cự kiếm Trương Hồng, trong tay cự kiếm có khai thiên tích địa tướng, bị võ đạo tông sư Lâu Ngọc Thành bầu thành trong vòng 10 năm nhất có hy vọng đặt chân võ đạo đỉnh tồn tại. Liều mạng Tam Lang Sử Chính Kha, hai thanh thiết chủ y có vạn phu không chặn dũng, bọn họ ba người đều là mấy năm gần đây thiên hạ càng lóa mắt võ học cao thủ, từng cái đều là có thể lấy một chống trăm tuyệt thế võ tướng, lại nghĩ không ra ba người liên thủ cũng không thể chiếm được Tống. Tam Lang một tia tiện nghi. Đến nay nghĩ đến, tại hạ như cũ không dám tin tưởng. Nói xong Trình Du không nhịn được hơi hơi lắc lắc đầu, hắn hiện tại lại là đáp ứng Tống Dụ Viễn mời, trở thành Tống gia khách khanh túi khôn. Mặc dù người này thoạt nhìn sâu binh sĩ làm không được đúng đắn, nhưng một thân kiến thức lại cực kỳ rộng lớn, thiên hạ hơi có danh vọng anh hào hắn đều có thể nói một hai. Khi nhìn đến quân Thái Bình Lý Hiểu cùng Tống Dụ Viễn xưng huynh gọi đệ sau đó, lại từ Trần Tử Ngang dáng người cùng thực lực phỏng đoán, Trình Du dễ như trở bàn tay đoán được Tống Dụ Viễn thân phận. Tiếp xuống hắn đối mặt liền là Tống Dụ Viễn uy hiếp, hoặc là gia nhập Tống gia, hoặc là đi chết đi. Không có chút nào nghi vấn, hắn lựa chọn người trước. Trần Tử Ngang hai mắt nhắm lại, tựa hồ đối sau lưng thanh âm mắt điếc tai ngơ, nhưng hắn tâm thần lại theo lấy Trình Du cảm thán về tới ngày đó loạn chiến thời điểm. Hắn tự thân tinh thục ở kiếp trước đủ loại võ học, lại thân phụ kinh người man lực, tốc độ cũng là khoái tốc tuyệt luân. Vốn coi chính mình cũng đã đạt tới một loại nào đó đỉnh phong, nhưng ở cùng Quan Thiên Thịnh chiến đấu thấy được lại tiến một bước khả năng. Trần Tử Ngang tập võ, không người dạy bảo lại có thể đem các môn võ học hòa hợp quán thông, thiên phú có thể nói kinh người. Nhưng dù sao căn cơ không tốn sức, rất nhiều đồ vật cũng không minh bạch, nhất là trong đó kình lực chuyển đổi quá trình, coi như hắn có thể lý giải trong sách ý tứ, lại không cách nào chân chính nặng nhẹ tự nhiên làm được. Đây không phải hắn ngộ tính không đủ, mà là có chút đồ vật nhất định phải thông qua thực chiến mới có thể lĩnh hội, hơn nữa nhất định phải là có thể cho mình mang đến áp lực thực chiến. Mà ở Bá Hạ, lại không ai có thể ở giao thủ bên trong cho Trần Tử Ngang mang đến áp lực. Mà hiện tại, Trần Tử Ngang ý niệm trong lòng điện thiểm mà qua, mình học đủ loại võ học chiêu thức, vận kinh pháp môn mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong đầu của chính mình hiện ra. Trong đó cương nhu hòa hợp, nặng nhẹ tự nhiên vận kinh phương pháp càng ngộ, cũng dần dần hiện lên ở bản thân trong óc. Kiếp này nhục thân thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Loại này đối võ học siêu cường cảm ngộ coi như là ở kiếp trước cũng chưa từng nghe nói có người từng có, thật sự là quá biến thái. Lấy lại tinh thần, Trần Tử Ngang nắm chặt lại trong tay côn đồng, cảm giác giống như là bản thân thân thể kéo dài duỗi ra đi một bộ phận một dạng, có thể linh hoạt sai sử, kinh lực càng là có thể đều có thể nhỏ, có thể cương, có thể nhu. Này! Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn đánh đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ. Nghe nhiều nên thuộc sơn tặc mang tính tiêu chí câu nói xem như lời dạo đầu, một nhóm quần áo khác nhau sơn tặc chắn Trần Tử Ngang một đám người phía trước. Sơn tặc đầu lĩnh hôn khẩu hiệu xong, định nhãn hướng đối diện nhìn lại, lại phát hiện hôm nay mục tiêu có chút không đúng. Trước mặt mấy người này mặc dù một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, nhưng cố kia phú quý nhân ra khí tức lại chạy không khỏi hắn hai mắt. Nhưng mấy người này đối mặt bản thân mặt này mấy chục người dĩ nhiên không có chút nào một tia vẻ sợ hãi. Hơn nữa có mấy người càng là cầm trêu tức ánh mắt nhìn thấy bản thân. Làm cái gì? Tình huống giống như có chút không đúng. Sơn tặc đầu lĩnh ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nơi đây là đầu nhỏ hẹp đường núi, xung quanh toái thạch tán loạn, lao thụ bản can. Trong trời đông giá rét, trên nhánh cây diệp tử sớm đã tan mất, chỉ lưu lại loạn nhánh xuyên không. Thời gian cũng đi tới đám người rời đi Cô An huyện 10 ngày sau đó. Hơn 20 người thổi kèn cầm cái sẻng, đinh ba, cây gỗ sơn tặc đột nhiên từ khô diệp trong bụi rậm chui ra. Ngăn cản mấy người con đường. Còn có 5 cái người cưỡi từ đằng xa giá ngựa chạy tới, vừa mới mở miệng nói chuyện quyền cao chính là trong đó một vị. Các ngươi lại có ngựa. Tống Dụ Viễn một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt mấy vị người cưỡi, bọn họ kỹ thuật ở hắn nhìn đến quả thực là trộn lẫn không đành lòng thấy, nhưng mấy người dưới khố ngựa ngược lại là cực kỳ cường tráng, lại không biết những người này là từ nơi nào đoạt lại. Ha ha! Nhà quê, các ngươi không nghĩ tới sao? Cái này phụ cận mấy nhà người sống trên núi, chỉ có chúng ta Tứ Minh Sơn hữu ngựa, hơn nữa có tầm mới thất cái nào. Một cái ngồi thẳng ở trên ngựa hán tử mặt đen cười ha ha, chẳng những một câu đem phía bên mình một đáy. Mà lại nhìn hắn một thân không được tự nhiên gấm vóc phục sức, cũng có thể nhìn ra được cái này không biết là từ chỗ nào đoạt tới. Nói kẻ khác nhà quê trước đó, còn là muốn trước tiên đem bản thân cách ăn mặc ra dáng một chút nói sau đi. Liền các hạ bộ kia tôn vinh, nát mắt lắt mũi, miệng đầy răng vàng, mặt đen kỹ viện so người da đen còn đen hơn. Cũng không cảm thấy ngại khinh bị kẻ khác. Trần Tử Ngang cúi đầu thở dài, âm thầm vì đối phương tướng mạo cùng quy lo lắng. Tam ca, hay là ngươi tới đi. Cẩn thận chớ tổn thương ngựa, nhìn đến chúng ta vận khí không tệ, lần này đụng phải sơn tặc lại có ngựa. Tống Dụ Viễn nết miệng cười khẽ, mấy người khác cũng cười ha ha phụ họa, không ai làm bản thân an toàn lo lắng. Có gì đó quái lạ. Tiểu lục tử, lên cho ta. Lập tức đầu lĩnh nhướng mày, vung tay lên trước hết để cho thủ hạ đi lên tìm kiếm đối phương nội tình, bản thân lại duỗi ngựa hướng lui về sau lui. 3. Một bóng người ngồi chỗ cuối lấy bay ra ngoài, trung điệp đâm vào cách đó không xa thân cây. Đâm lưu lưu trượt xuống tới, nhìn hắn cái kia vặn vẹo đến quỷ dị hình thể, một đám sơn tặc cũng biết rõ hắn hôm nay là tuyệt đối sống không được. Gặp gỡ kẻ khó chơi, các huynh đệ lên cho ta. Sơn tặc đầu lĩnh hét lớn một tiếng, nói lại là lên cho ta, mà không phải theo ta lên. Đáng tiếc cho tới nay bách phát bách trúng khẩu hiệu lần này mất linh. Chỉ thấy ở hắn thoại âm vừa mới rơi xuống đất thời điểm, một cây đen nhánh côn bổng cũng đã quét bay đi hai người, cầm côn người càng là nhảy lên một cái. Đánh đòn cảnh cáo rơi vào một cái cưỡi trong tay. 3. Óc vỡ toang, một cái không đầu thi thể lung la lung lay từ trên lưng ngựa cắm xuống. Côn đồng điểm nhanh, hai bên hai cái người cưỡi cũng đã xương ngực lõm ngã xuống ngựa, mà còn sót lại hai cái cưỡi ngựa người, cũng đã sắc mặt đại biến, ở Trần Tử Ngang nhìn chăm chú phía dưới, không nói hai lời cũng đã nhảy xuống mã lai. Tráng sĩ, thủ hạ lưu tình A. Nhảy xuống mã lai đầu lĩnh gặp Trần Tử Ngang vẫn như cũng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bản thân. Không khỏi lui hai bước, sắc mặt trắng bệch lớn tiếng kêu gọi. Bản thân mặt này tổng cộng thì có hơn 20 người, kết quả giao thủ một cái liền nằm xuống 6 cái. Cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh A. Ô! Trên lưng ngựa ống tên bên trong một cây mũi tên biến mất không thấy gì nữa, đầu kia lĩnh há mồm muốn nói, lại bị bản thân trước ngực lộ ra một nửa lông đuôi cho nhẫn nhịn trở về.
Bịch.
Theo lấy sơn tặc đầu lĩnh ngã xuống đất, còn lại một nhóm sơn tặc cầm vang đại loạn, có không ít nhấc chân chạy, càng nhiều lại là quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Tử Ngang dập đầu cầu xin tha thứ. Những cái này sơn tặc từng cái da rẻ thô ráp, tay chân trải rộng vết chai, trước kia hẳn là đều là đang trong đất kiếm ăn anh nông dân. Theo Trần Tử Ngang cá tính, vốn sẽ không lên đến liền hạ sát thủ, nhưng mấy ngày nay bọn họ gặp mấy nhóm sơn tặc, lại làm cho hắn nhìn thấy những cái này nguyên bản tính cách trung thực người làm sơn tặc sau đó thủ đoạn lại so thường nhân càng thêm tàn nhẫn. Phụ nữ, ngược sát trường giả, nuôi nhốt trẻ nhỏ lấy làm ăn thịt. Đủ loại thủ đoạn nhường Trần Tử Ngang đối mặt những cái này sơn tặc thời điểm cũng không còn ra tay lưu tình qua. Nhìn đám này sơn tặc màu da khô vàng, rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng trên người quần áo lại cực kỳ tinh tế, hơn nữa cũng không vừa người. Thứ nơi nào đến cũng liền có thể tưởng tượng được. Tam ca thôi. Tống Dụ Viễn tiến lên một bước lắc lắc đầu, lại đối trên mặt đất người quát, đại đạo lý ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ, ác giả ác báo, người đang làm, trời đang nhìn. Tự giải quyết cho tốt. Đường núi, mấy người dắt ngựa, phân hai người ba người một thất thay phiên kỵ hành, thân ảnh dần dần đi xa. Chương 56, một phương đại nho. Chư vị, đi đường cẩn thận. Đại đạo, Tống Dụ Viện hướng về phía trước mặt bốn người ôm quyền làm lễ. Dọc theo con đường này đa tạ Tống công tử trông nom, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tên là Liễu Tuệ Anh nữ tử hai đầu gối hơi gấp, cho dù là đầy người bụi đất, cũng không che giấu nàng cái kia đoan trang ưu nhã khí chất. Lời khách khí cũng không cần nói. Phía trước không xa liền là nhiệm huyện, phu nhân đã có gia tộc người lần nữa, chúng ta liền không tiễn xa. Cáo tử. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Giá. Tống Dụ Viễn khoát tay áo, cũng không có quá nhiều nói chuyện với nhau, trở mình lên ngựa sau đó liền cùng Trần Tử Ngang mấy người dọc theo đại lộ giá ngựa rời đi. Móng ngựa lao nhanh, tóe lên bụi đất từng mảnh, hoang vu trên đại đạo anh em nhà họ Tiền, hộ vệ cùng Liêu Tuệ anh mẹ con nhìn xem mấy người đi xa, dần dần biến thành một mảnh hắc ảnh. Đứng lặng một lúc sau mấy người cũng bắt đầu hướng về nơi xa huyện thành di động mà đi. Dĩnh huyện nằm ở Đông Hải ven bờ Nghiễm Dương quận, rời xa Trung Nguyên đại lục, hoang vắng, nhất quận chi địa tương đương với ba cái bá hạ. Trên đường, Tống Dụ Viễn một bên giá trước ngựa được, một bên nói hắn biết rõ tư liệu. Bất quá nơi này thổ địa cằn cỗi, ngoại trừ một chút địa phương bên ngoài, địa phương khác đồng ý vốn không thích hợp trồng trọt, một mực đều là lấy nghèo khó làm tên. Coi như là ở ngoại vực 18 quận, cũng là càng nghèo khó địa khu một trong. Nơi này đại bộ phận thuộc về Hôn Thế Ma Vương Lỗ Đại Bằng địa bàn, một chút địa phương ở vào Tề Vương Trương Kim phạm vi thế lực, mà chúng ta chuyến này mục đích Dĩnh huyện, liền ở vào Lỗ Đại Bằng khống chế trong âm. Nói xong, Tống Dụ Viễn nhìn xem hoàn toàn hoang lương phương xa, thản nhiên nói, bất quá bây giờ chính là ngày Tết thời gian, người người đều ở khúc mắc, không ai sẽ chú ý tới chúng ta mang đi Ninh Lão tiên sinh. Huống hồ Lỗ Đại Bằng là người lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, coi như đã biết đoán chừng cũng sẽ không để ý. Bên cạnh giá ngựa Trình Du cũng tăng nhanh một cái trung bình tấn, ở một bên bổ sung nói, Lỗ Đại Bằng người này xuất thân thương nhân, bỏ ra giá tiền rất lớn mua cái phủ úy tướng quân tới làm, lại không muốn bị người ám hại cho phân đến rời xa Trung Nguyên rộng dương đến. Hiện tại lại là nhân họa đắc phúc trở thành địa phương một phương bá chủ. Trình tiên sinh đối với vị này Lỗ Đại Bằng còn hiểu rõ bao nhiêu. Tống Dụ Viễn quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra suy tính. Lỗ Đại Bằng người này mặc dù xuất thân thương nhân, nhưng làm người lại không phải là một khôn khéo tính tình, bất quá hắn tính cách hào sảng, võ nghệ kinh người, ngược lại là kết giao không ít hào kiệt. Trong đó tương đối nổi danh rời núi lực sĩ Đái Hoành, Hôn Giang Long Thạch Anh, Thiên Mục tướng quân Dương Thành Đạo, Phi Thiên Điêu Yến Thuận, bọn họ mỗi người đều là trên đường nổi tiếng hồi lâu người. Ta nghe nói bọn họ đều là bị Lỗ Đại Bằng tự tay đánh bại thu phục, lại không biết là thật hay giả. Về phần quân sư sao? Có sao Khôi Chú Vũ, Chí Đạo Nhân Dương Tố. Đúng rồi. Nghe nói hắn lao bà tính tình rất lợi hại, hắn sợ vợ. Trình tiên sinh quả nhiên thông hiểu thiên hạ, tại hạ bội phục. Tống Dụ Viễn cười ha ha một tiếng, hướng về Trình Du hơi hơi ôm quyền. Trình Du nhún vai, lơ đến nói, đây coi là không được cái gì. Chỉ là trí nhớ tốt mà thôi, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta lần này hẳn là sẽ không cho bọn hắn đánh lên quan hệ. Chỉ mong như thế. Tống Dụ Viễn gật gật đầu. Cái này đã là rời đi Cô An huyện một tháng sau, ngày Tết cũng đã qua vài ngày. Tại Trung Nguyên nơi phồn hoa mọi người đoán chừng còn đắm chìm trong ngày lễ vui mừng, mà ở trong Nghiễm Dương quận, lại có không ít người đều đang vì tiếp xuống một năm này sinh hoạt mà bần rầu. Càng đi đông đi, thời tiết càng ngày càng nóng bức, bá hạ mùa đông lạnh lẽo ở trong này mảy may không gặp, chỉ có nóng bỏng mặt trời rực rỡ treo thật cao ở thiên không. Cách Dĩnh huyện càng ngày càng gần, hướng mặt thổi tới trong gió đều lộ ra một cỗ sóng biển khí tức, thấu người tim gan, cũng làm cho mấy người tâm tình hơi khẽ sướng. mục đích cuối cùng đã tới. Dĩnh huyện không lớn, dựa vào núi ven biển xây lên, địa lý vị trí siêu việt, dễ thủ khó công, đáng tiếc tường thành tàn phá, cũng không binh sĩ phòng thủ, cửa thành giống như không có tác dụng, trong đó một cái cánh cửa càng là tiêu thất vô ảnh vô tung. Năm đó Lưu tướng quân vì chống cự hải tặc kiến tạo huyện thành lại biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, nếu như hắn dưới suối vàng biết, đoán chừng sẽ tức giận từ phía dưới nhảy đi ra. Trình Du cười ha hả nhìn xem trước mắt tường thành, một tay nắm cương ngựa, chậm rãi hướng về huyện thành bước đi. Cũng không phải cái gì cũng sai, chí ít chúng ta thiếu đi vào thành tiền. Tống Dụ Viễn ở một bên cười tiếp một câu, một đám người dắt ngựa tiến vào Dĩnh huyện huyện thành. Huyện thành bên trong con đường nhỏ hẹp, phong ốc kiến thiết cũng là rối bời, đông một tòa tây một tòa, có cửa nhắm hướng đông, có cửa hướng nam, quỷ dị tạo hình có thể khiến cho có ép buộc chứng nhân khí chết. Con đường nghiêng ngả đầy người phân và nước tiểu, vô số con ruồi hưng phấn ông ông tác hưởng, đuổi theo bản thân mỹ thực. Còn có cái kia quang lưu lưu hài đồng, dầm trên nước bùn liền đứng ở hẻm nhỏ một đầu để đó thủy, trong miệng còn suỵt suỵt rung động, lạc lạc cười không ngừng. Ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tiếp người liền đi, dạng này địa phương ta một khắc cũng không muốn dừng lại. Trình Du sắc mặt khô vàng, nhìn xem trước mắt chàng cảnh hai mắt bên trong tràn đầy im lặng. Mấy người khác cũng là một bộ mặt đau khổ, nghe vậy nhao nhao âu sầu trong lòng gật gật đầu. Tại hạ là đến từ bá hạ Tống Dụ Viễn, đây là gia phụ để cho ta chuyển giao cho Ninh lão tiên sinh thư tử. Huyện thành chính giữa là một mảnh hào hoa phủ đệ, nơi này tức là huyện úy làm việc địa phương, cũng là hắn nơi ở vị trí. Công tử chờ một lát, ta liền đi vào bẩm báo. Cửa phủ trước đó, một cái thanh y lìa ga sai vặt gật đầu tiếp nhận Tống Dụ Viễn trong tay thư tín, vội vã hướng về trong nội viện chạy đi. Chỉ chốc lát sau gã sai vặt liền chạy trở về, sau lưng còn đi theo một cái vẻ mặt tươi cười, dáng người tròn vo nam tử trung niên cùng mấy cái khắp nơi. Tống công tử đại giá quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Tại hạ là Ninh huyện ủy thuộc lại Hoàng Đức Thuận, mấy vị xin mời đi theo ta. Hoàng Đức Thuận khom lưng đưa tay, mũ nổi phía trước dẫn đường, mấy cái gã sai vặt kết quả ngựa dây cương, dắt hướng nơi khác an trí. Ninh huyện ủy năm trước liền tiếp vào Tống quận trưởng thư tử, đã sớm ngóng trông mấy vị đến. Mời tới bên này. Tiến vào đại môn, không có đi hướng văn phòng đường, mấy người đang Hoàng Đức Thuận dẫn đầu dưới trực tiếp đi hậu viện, hành tại tinh xảo đường nhỏ phía trên. Huyện ủy đại nhân vừa mới dùng qua bữa sáng, chính đang luyện võ trưởng tiêu thực, mấy vị mời đi theo ta. Trên đường đi, vị này Hoàng Đức Thuận trong miệng liên tục, tấp nập không dứt thuật nói đối mấy người đến lòng tràn đầy nhiệt tình, đến nhường Tống Dụ Viễn trong lòng thư sướng, âm thầm cảm thấy lần này việc phải làm hẳn là sẽ rất thuận lợi. Đoán chừng cũng không ai nguyện ý lâu dài mang lại như vậy địa phương. Phủ đệ luyện võ trường không nhỏ, thậm chí có thể cho người dục ngựa lao nhanh, tứ phía càng là đặt vào các màu binh khí, đao thương đúa dịu mọi thứ đầy đủ, giữa sân còn ghim không ít hình nộm, lại có tiễn đài cung cấp người luyện tập tiễn thuật. Tiễn đài phía trên đang có một vị lão giả ở chậm bừng bừng hoạt động người thân thể, nhoáng một cái khẽ động mặc dù chậm chạp, nhưng là có thể tạo được rèn luyện thân thể tác dụng. Lão giả bên cạnh còn có bốn cái thanh thuần tú lệ, mắt ngọc mày ngài 14-15 tuổi tiểu nữ hài, ở một bên cầm thêu khăn thỉnh thoảng tiến lên lau sạch lấy lão giả trên mặt mồ hôi. Huyện úy đại nhân, Tống công tử đến. Hoàng Đức Thuận chạy mau mấy bước đi tới lão giả trước người, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ. A. Lão giả nhẹ gật đầu, thu hồi trên tay động tác, chậm rãi chuyển qua thân thể. Người này niên kỷ cũng đã không nhỏ, trên mặt cũng đã bò đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần lại không tệ, hai con ngươi sáng ngời có thần, lộ ra cô văn nhân tự tin. Tóc hắn cũng đã biến thành sám trắng, dùng một đầu kim sắc tơ lụa cô ở sau, sợi tóc mềm mại không có chút nào tạp nham chi tướng. Hắn phần lưng hơi hơi đi theo, nhưng hắn bản nhân lại mạnh nâng cao thân thể nhường bản thân thoạt nhìn đứng thẳng tắp, tựa như cái kia không chịu nhận mình già đấu trí một dạng. Lão giả quần áo tinh xảo, nhan sắc lại rất là thanh lịch, trên người quản lý ngay ngắn rõ ràng, coi như là ở hắn vận động qua đi cũng không có chút nào nếp vốn. Mà Trần Tử ngang ánh mắt càng thêm sắc bén, thậm chí có thể nhìn thấy lão giả cái kia gầy còm hai tay phía trên sạch sẽ không dính mảy may bụi đất, mười ngón móng tay tu bổ giống như là tác phẩm nghệ thuật. Khá lắm thích sạch sẽ lão đầu. Trần Tử ngang nhíu mày, chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, lại đối người này diễn xuất từ trong đáy lòng sinh ra phản cảm. Chương 57, Đại Nho tâm sự. Ngươi là Tống Dụ Viễn? Lão giả chắp hai tay sau lưng đi chậm rãi tới, bộ pháp vững vàng hữu lực, già nua thanh âm bên trong mang theo cô ở trên cao nhìn xuống xem kỹ ý vị. Tiểu tử chính là Tống Dụ Viễn, gặp qua Ninh lão tiên sinh. Tống Dụ Viễn hai tay ôm quyền, phần lưng hướng phía trước cong thành 90 độ, thái độ rất cung. Ta nghe ngươi phụ thân nhắc qua ngươi, hắn nói bản thân nhi tử bên trong chỉ có ngươi để cho hắn hài lòng. Coi như là ta đệ tử ngươi thất đệ Phong Viễn đều không kịp ngươi. Ninh Duẫn Văn Đậu ở Tống Dụ Viễn trước mặt, trên dưới cẩn thận đem hắn dò xét. Tống Phong Viễn từng tại Ninh Duẫn Văn môn hạ học qua, xem như hắn ký danh đệ tử, cũng là thông qua Ninh Duẫn Văn tiến cử, mới có thể thi đậu học sĩ chi vị. Gia phụ quá khen, thất đệ tuổi còn trẻ thì có thể được quốc thi đậu, phong làm một huyện chi tôn, ta một cái phóng đãng, cùng hắn so sánh chỉ có thể xấu hổ. Tống Dụ Viễn khẽ nâng lên eo, tiếp tục nói, ta đại ca thở nhỏ vào quân võ, trong quân đội uy vọng cực nặng, ta vẫn luôn bội phục. Mà ta tam ca càng là một thân vũ dũng, thiên hạ không người có thể địch. Nói đến huynh đệ chúng ta mấy cái, ngược lại là ta rất không có tiền đồ. Ha ha, Dụ Viễn ngược lại là một khiêm tôn tính tình. Ninh Duẫn Văn từ chối cho ý kiến gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng nói, các ngươi lại đi theo ta, chúng ta đi phòng ngồi một chút. Ninh Lão tiên sinh mời. Phủ đệ dùng để phòng tiếp khách đường cách luyện võ trường không xa, mấy người ngồi xuống, Tống Dụ Viễn vì Ninh Duẫn Văn giới thiệu một cái Trần Tử Ngang cùng Trình Du. Ninh Duẫn Văn hướng về phía Trần Tử Ngang chỉ là nhẹ gật đầu, ngược lại là hiếu kỳ cùng Trình Du đáp mấy câu. Trình Du ngày thường nhất quán nhảy thoát tùy tính, bây giờ lại cử chỉ hữu lễ, đối mặt Ninh Duẫn Văn vấn đề cũng có thể trả lời tự nhiên, mảy may không giống mấy người trong ấn tượng hắn. Lúc nói chuyện, mấy cái người khoác màu thêu, thân thể mềm mại thiếu nữ chậm chậm tới, mang theo cỗ mùi thơm ngát cùng đám người rót đầy nước trà. Mấy cái thiếu nữ đều là 14-15 tuổi niên kỷ, nhưng lại không phải luyện võ trường những người kia, nhìn đến vị này đại nho ưa thích dùng thiếu nữ làm nô bộc. Trần Tử Ngang trong lòng âm thầm đậu đen rau muống lấy vào tay thiếu nữ khống, một bên hiếu kỳ đánh giá một cái mấy cái thiếu nữ, từng cái đều là khuôn mặt tuấn tú người. Bất quá hắn đối cái này lại là vô cảm, ở hắn nhìn đến, coi như dùng nữ bộc, cũng phải lớn tuổi một chút mới được. Những cái này 14-15 tuổi tiểu cô nương, thật sự là quá ấu, chí ít cũng phải giống bản thân đứng phía sau như vậy niên kỷ mới được. Mặc dù vị này không có gì nha hoàn giáo dưỡng, chỉ có một thân tiểu thư tính tình. Dụ Viễn A. Theo lý tới nói ta đáp ứng ngươi phụ thần, vốn nên lập tức buông xuống trong tay sự vụ cùng ngươi chạy về bá hạ. Làm gì được ta nơi này có kiện tâm không có gì tiêu tan, hy vọng Dụ Viễn có thể đợi ta hoàn thành việc đang làm, chúng ta lại xuất phát. Như thế nào? Ninh Duẫn Văn nâng chén trà lên chậm rãi phẩm hớp trà, nhắm mắt phẩm vị một lát sau, chậm rãi mở miệng. Tống Dụ Viễn nhíu mày, hướng về bên người Trình Du nhìn lại. Không biết Lao tiên sinh không cách nào tiêu tan là chuyện gì? Chúng ta có thể giúp phía trên sức mọn. Trình Du chắp tay hỏi. Ninh Duẫn Văn buông xuống chén trà, lại không đáp hỏi ngược lại, Dụ Viễn các ngươi hôm nay vào thành, đối Dĩnh huyện hiện trạng cảm giác như thế nào? Tống Dụ Viễn ngẩn ngơ, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, nơi đây khí hậu ấm áp, cảnh sát tú lệ, cùng bá hạ nhiều núi thô cùng cảnh có khác một phen khác biệt. Ha ha, ta hỏi không phải cảnh sát, mà là này huyện dân sinh hoạt. Ninh Duẫn Văn cười ha hả nhìn xem Tống Dụ Viễn. Chúng ta một đường đến vội vàng, ngược lại là không có quá chú ý những cái này. Tống Dụ Viễn cứng rắn ra đầu nói. Ai, ngươi đến cùng vẫn là tuổi nhỏ, đến đây đất khảo sát dân tình là phải có ý, cũng có thể từ đó nhìn ra thay trời dân chăn nuôi người phải chăng tận tâm. Ninh Duẫn Văn lắc lắc đầu thở dài, ngữ khí có chút bất mãn. Trần Tử Ngang ở một bên nhếch nhếch miệng, cái này lao đầu tử rất có cảm giác thành tựu bộ dáng a. Nhưng bên ngoài hoàn cảnh đều có thể hôn chết người, cũng không gặp ngươi có cái gì cử động, nhìn bộ dáng thi chính năng lực thực sự là rất bình thường a. Thế nhưng vị này Ninh lão tiên sinh nhưng lại không tự biết, mà là tiếp lấy nói ra, bản huyện thiếu đất người hiếm, vật tư thiếu thốn, ta mới vừa đến lúc trong huyện đường đi phía trên trải rộng ăn xin người, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có người đói đánh chết ở hai bên đường. Trong huyện hộ gia đình 10 nhà bên trong nhiều nhất có thể có 3 nhà có thể thỏa mãn ấm no. Nói xong Ninh Duẫn Văn thật sâu hít khẩu khí, một mặt bi thương. Ta ở chỗ này ở một năm có thừa, thời gian không dài nhưng là không ngắn, trước mắt lại cũng có một chút cải thiện, chí ít gần nhất một tháng trong huyện còn chưa thành nghe nói có người bởi vì đói khát mà chết. Tiên sinh nhân tử, tạo phúc một phương. Tống Dụ Viễn vội vàng trả lời. Ninh Duẫn Văn cười cười, một mặt hài lòng hướng về phía hắn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nói. Làm gì được ta lập tức liền muốn rời đi, ta nếu rời đi bản huyện bách tính lại không biết nên như thế nào sinh hoạt. Ta lo lắng cũng là điểm này. Tha thứ tại hạ nói thẳng, trong huyện nhiều như vậy người, không biết lão tiên sinh vốn là gì dự định. Trình Du ở một bên nhíu mày tiếp lời đầu, đối phương nếu là muốn đem cái này trong huyện tất cả mọi người đều an bài thỏa đáng, vậy liền quá không hiện thực. Bản huyện cư dân phần lớn dựa vào bắt cá mà sống, nhưng mùa này bầy cá rời xa bên bờ, nước sâu cá đánh bắt khó khăn. Mà vào biển lại cần thuyền lớn, bản địa cũng chỉ có hai nhà phú hộ có cái này năng lực, những người khác nhà thuyền nhỏ căn bản không cách nào ra biển xa tuần. Ngày Tết thời điểm, ta mở kho phóng lương, nhường trong huyện cư dân qua tốt năm. Nhưng cách kế tiếp bảy cá tiến đến còn có 2 tháng có thừa. Ngày Tết trước đó, ta lúc đầu từ lỗ phủ úy nơi đó mượn 1.000 thạch lương thực, hắn cũng đáp ứng, nói xong là mấy ngày nay đưa tới, ai ngờ trước đây không lâu hắn mặt này lại đột nhiên truyền đến tin tức, nói chúng ta nguyên bản ước định không làm được đếm. Ninh Duẫn Văn một mặt buồn rầu, hai tay mở ra nói, ta phái người đi trước hỏi mấy lần, kết quả đều không công mà lui, thậm chí có một lần cái kia Lô Đại Bằng còn đem ta người cho chụp hạ. Tống Dụ Viễn trầm tư chốc lát, trầm rãi nói, xin hỏi Ninh lão tiên sinh, bản huyện huyện thành hộ gia đình bao nhiêu? Nhân khẩu bao nhiêu? Ở tịch hộ gia đình 2000 có thừa, nhân khẩu mới vừa đầy 10000. Ninh Duẫn Văn há miệng đáp, thiên thạch lương thực mặc dù không nhiều, nhưng nếu như pha tạp chút những vật khác, một tháng thời gian tuyệt đối có thể kiên trì, một tháng sau đó ngư dân cũng có thể dần dần ra biển. Cho nên ta muốn mời các ngươi thay ta đi một chuyến quận phủ, nhìn có thể hay không lấy được lương thực, coi như không đủ số cũng không sao, thậm chí coi như là loại kém lương thực cũng có thể, chỉ cần có thể kiên trì qua một tháng thời gian là được. Tống Dụ Viễn mím môi một cái, nhìn một chút trên chủ tọa Ninh Duẫn Văn chốc lát, chậm rãi gật đầu nói, tất nhiên là vì trong huyện bách tính khẩu phần lương thực, tại hạ nghĩa bất dung tử. Hắn gặp đối phương hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm bản thân, biết rõ bản thân nếu là không nói thứ gì, vậy cũng chớ muốn cho hắn cam tâm tình nguyện theo bản thân rời đi. Tốt, tốt. Ninh Duẫn Văn hai mắt sáng lên, mừng tít mắt, vỗ lan can đứng lên nói, ta liền biết rõ Dụ Viễn sẽ đáp ứng, ta ở trong này thay mặt Dĩnh huyện bách tính cảm ơn Dụ Viễn. Nói xong thân thể uốn cong, liền muốn khom lưng hành lễ. Tống Dụ Viễn vội vàng tiến lên ngăn lại, hoảng hốt vội nói, không dám nhận lao tiên sinh đại lễ như vậy, huống hồ chúng ta đi trước cũng chưa hẳn có thể lấy được lương thực. Đúng rồi, còn có một chuyện, chúng ta thân phận còn già hơn tiên sinh cho an bài một cái. Hắn thân làm Tống Tu Nhi tử, nếu để cho Lỗ Đại Bằng đã biết, không đem hắn cho bắt giữ mới là lạ. Theo lý thường nên. Ra cửa, Ninh Duẫn Văn vây tay để cho Hoàng Đức Thuận cho mấy người an bài gian phòng nghỉ ngơi, giữa trưa lại hảo hảo mở tiệc chiêu đãi mấy người, cũng vì Tống Dụ Viễn tiễn đưa. Tống Dụ Viễn đáp ứng sau liền quyết định giữa trưa lên đường, không chút nào trì hoãn. Tam ca, chuyến này ngươi liền chớ đi. Chúng ta đi cần lương, không cần đến đánh nhau, huống hồ Nghiễm Dương quận thành là Lỗ Đại Bằng hang ổ, có binh sĩ mấy vạn, nếu như hắn thật muốn chúng ta tính mệnh mà nói, chúng ta căn bản chạy không được. Kỳ thật hắn chân thực ý nghĩ là Trần Tử Ngang tính tình cùng thường nhân khác biệt, nói không chính xác lúc nào liền làm ra nhiễu loạn, còn không bằng ở chỗ này chờ, chí ít sẽ không xảy ra sự tình. Nếu như thuận lợi mà nói, 10 ngày bên trong chúng ta liền sẽ trở về. Việc này hẳn là họ Ninh đối với chúng ta khảo nghiệm, nếu như đến lúc đó không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà nói, chúng ta liền muốn khác làm quyết định. Tống Du Viễn một mặt bất đắc dĩ, thiên tân vạn khổ đi tới mục đích, nghĩ không ra lại là nhất trọng khảo nghiệm, người nào để nhân ra giá đỡ lớn cái nào. Không như thế liền lộ ra không ra Ninh lão tiên sinh chân quý. Chương 58, bên đường bắt người. Thiếu gia, Ninh lão tiên sinh quả nhiên không hổ là quốc triều một đời đại nho, cử chỉ hữu lễ, phong thái tuyệt hảo. Ta vừa mới trông thấy hắn đang cùng mấy cái bản địa sĩ tử nói chuyện với nhau, đó là trích dẫn kinh điển, xuất khẩu thành thơ a. Trong đình viện, thanh phong trầm trầm lưu động, trời cao mây nhạt. Đồng Vân Nhi cóng chuôi trường kiếm nằm ở một trương bàn đá, cũng đã phát dục không sai biệt lắm dáng người lộ ra nàng cái kia đạm lam sắc trang phục hơi hơi phù hiện. Nàng trước mắt là nhắm mắt đứng thẳng Trần Tử Ngang, một tay chỉ thiên, một tay bấm quyết lộ ra cỗ kim cương bất hoại ý vị. Mở ra hai con ngươi, Trần Tử Ngang bất đắc dĩ nhìn về phía một mặt lười nhác Đồng Vân Nhi. Nàng hôm nay cũng không biết làm sao vậy, hung hăng ở chính mình trước mặt lắc lư, nói chuyện cũng là bừa bãi, loạn thất bát tao, không phải là thân thích đến à. Ở đấy lòng bên trong âm thầm lẩm bẩm một cái, Trần Tử Ngang dừng lại trên tay động tác, chậm rãi đi tới bàn đá trước đó, một tay nhỏ bé chụp khe khẽ gõ một cái mặt bàn. Thiếu gia, trong viện tử này mặc dù hoàn cảnh không sai, thị nữ cũng rất xinh đẹp, nhưng cả đám đều sắc mặt đơn bản, quy củ không có chút nào sinh khí. Không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo a. Ta chuyên môn nghe một cái, Dĩnh huyện có đầu phố Nam, nơi đó có không ít cửa hàng, trong tiểu điếm có rất nhiều thủy sản là đất liền ăn không được. Đồng Vân Nhi nháy mắt thẳng tắp xuống lưng, hai con ngươi sáng ngời có thần nhìn xem nhà mình thiếu gia, mấy ngày nay nhưng đem nàng cho nhịn gần chết, hiện tại nàng chỉ muốn ra ngoài đi đi, coi như là bên ngoài cái kia trùng thiên mùi cũng không thể ngăn cản nàng trong đáy lòng xúc động. Quay đầu nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, Trần Tử Ngang gãi đầu một cái. Bản thân có phải hay không quá chạch một chút? Chợt đại thủ vẫy một cái, đi ra ngoài. Đồng Vân Nhi hai mắt cong thành nguyệt nha, cười hì hì thu thập đồ vật, lấy được tài vật chuẩn bị xuất phát. Nghe nói phố Nam nơi nào bán hải sản, có so với người còn đại ngư, mọc ra đến mấy mét hải sản, nghe nói còn có hơn mấy trăm cân vỏ sò. Đồng Vân Nhi hai tay qua qua lại lại vung đẩy, hai đầu chân dài qua qua lại lại nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Nhìn xem nàng bộ này bộ dáng khả ái, Trần Tử Ngang cũng không nhịn được cười một tiếng. Đáng tiếc, hôm nay giống như không thích hợp ra ngoài. Hai vị quan gia. Đáng thương lão hủ cái kia vô tội cháu gái chứ. ta cái kia tôn nữ ở trên đường cái bị người bắt đi, đây là đám người tận mắt nhìn thấy a. Hai vị quan gia mở một chút ân, xin cho lão hủ gặp một lần huyện úy đại nhân a. Một người mặc vải xám quần áo, tóc hai rối bởi mặt mũi già nua lão nhân đang quỳ gối huyện nha trước cửa, lấy đầu gõ cầu khẩn hai vị trực ban nha dịch. Chết lão đầu tử, ngươi có phiền hay không a? Ta cho ngươi biết, hôm nay huyện úy đại nhân yến khách, không có thời gian xử lý ngươi cầm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dáng người hơi mập nha dịch ngửa mặt lên trời ngáp một cái, không kiên nhẫn lắc lắc đầu. Mau cút, ngươi tôn nữ không có là ngươi không xem trọng, oán không được kẻ khác. Lại không lăn mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái khác cao một chút nha dịch cầm sát uy bổng liền lại gần tới, nhìn biểu hiện trên mặt, đã bị cái này lão giả cho dây dưa mất lý tính, giận không thể át. Bọn họ là bên đường bắt người a. Hôm qua huyện úy đại nhân phơi sách không có thời gian, hôm nay lại muốn yến khách, các ngươi rõ ràng là không muốn để cho ta gặp được huyện úy đại nhân. Ngươi đánh đi, đánh chết ta, ta vừa vặn lại phía dưới bồi ta cái kia đáng thương tôn nữ. Lão giả tiến lên phủ phục hai lần, ôm chặt lấy cái kia nha dịch hai chân, ngao gào khóc lớn. Dừng tay. Còn chưa đi tới trước cửa, liền nghe được thảm như vậy sự tình, luôn luôn giàu có đồng tình tâm đồng cô nương như thế nào bỏ mặc, giống to một tiếng bên trong đã nhanh chân chạy vội tới. Vị này cô nương, không phải chúng ta rất không nói đạo lý, thật sự là huyện úy đại nhân hôm nay đến khách, theo quy củ là sẽ không xử lý cái khác sự vụ. Cái kia hơi mập nha dịch mặc dù không quen biết nên đón hai người, nhưng tất nhiên có thể từ bên trong đi ra, cũng không phải là bản thân đám người có thể trêu chọc. Yến khách làm sao sẽ có nhân mệnh trọng yếu? Đồng Vân Nhi trừng nha dịch một cái, tiến lên kéo trên mặt đất lão giả, trấn an nói, lão nhân gia yên tâm, ta liền dẫn ngươi đi gặp huyện úy đại nhân, hắn lão nhân gia nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Cô nương chấm đã, huyện úy đại nhân đã từng đã phân phó, hắn có sự tình thời điểm không được cho người quấy rầy, cô nương cũng đừng để cho chúng ta khó làm a. Cái kia nha dịch hướng đại môn trung gian quét ngang, trên mặt đắng chắc ngăn đón vọng tưởng vào bên trong hai người. Ngươi! Đồng Vân Nhi giận dữ, liễu mi dương lên liền muốn động thủ. Một đôi tay nhẹ nhàng ngăn ở nàng trước người, Trần Tử Ngang hơi hơi lắc lắc đầu. Thiếu gia! Đồng Vân Nhi hung hăng dậm chân. Vỗ vỗ bả vai nàng, Trần Tử Ngang giữ chặt lão giả tay liền hướng nơi xa bước đi. Lão nhân gia, ngươi nói người kia là ở trên đường bắt đi con gái của ngươi, vậy cái này người ngươi hẳn là nhận biết ta. Nửa ngày, Đồng Vân Nhi mới minh bạch Trần Tử Ngang ý tứ, trong miệng thuật lại lấy nhà mình thiếu gia tra hỏi. Ta mặc dù không biết bọn họ là ai, nhưng ta nghe nói qua bọn họ. Lão giả lắc đầu, một tay nắm lấy Trần Tử Ngang tay vội vàng nói, hai vị là huyện úy đại nhân thủ hạ a. Các ngươi có thể nhất định muốn mau cứu ta tôn nữ a. Lão nhân gia, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngài đem ngài tôn nữ tìm trở về. Nhưng bây giờ chúng ta đầu tiên phải biết là ai trói lại nàng. Trói đi nơi nào? Đồng Vân Nhi một bên trấn an đối phương, một bên hỏi thăm. Những người kia gọi là hái hoa người, là một đoàn người. Cái kia lão giả vội vã trả lời. Ân. Những người này xưng hô ngược lại là Văn Nhã. Trần Tử Ngang sững sờ, lại ý thức một cái khác vấn đề, rất rõ ràng Đồng Vân Nhi cũng ý thức được. Ngươi nói những người này là một cái chuyên môn bắt người đội. Không sai. Ta và Tiểu Thúy vào thành là cho người đưa cá lấy được, lại không nghĩ trên đường đụng phải đám người này, bọn họ vu hãm Tiểu Thúy trộm bọn họ đồ vật, liền dạng này cưỡng ép đem ta tôn nữ bắt đi. Lão giả vừa hồi tưởng lúc ấy tình hình, liền hai nước mắt hoa. Đám người này ở trong này nổi danh sao? Làm sao không ai quản a? Đồng Vân Nhi một mặt kinh ngạc, nếu là nhà giàu công tử ý thế bắt người nàng còn có thể lý giải, nhưng ban ngày ban mặt phía dưới người buôn bán tử thương đường phố cướp người liền vượt qua nàng tiếp nhận năng lực. Những người này một mực đều có, chỉ là gần nhất những năm này mới như vậy ngông cuồng, về phần vì cái gì không ai quản, ta cũng không biết ta. Lão giả co quắp nước mắt trả lời. Một bên Trần Tử Ngang đột nhiên nhướng mày, lôi kéo hai người được nhanh một chút, ở phía trước nhất chuyển cong, đi đến một cái hẻm nhỏ. Thế nào? Thiếu gia. Đồng Vân Nhi một mặt mờ mịt, liền thấy Trần Tử Ngang dùng ngón tay chỉ ngõ nhỏ đầu đi tới ba người. Liên là hắn, lúc ấy bắt đi ta tôn nữ người bên trong thì có hắn. Lão giả trông thấy tiến vào ngõ nhỏ ba người, đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ trong đó một phần giống to. Ba người đều là bình thường cách ăn mặc, thượng thân màu xám áo ngắn, hạ thân rộng eo quần dài, buộc lên xà cạp, bên hông dùng hắc sắc đai lưng cài chặt. Trong đó ngay đầu một người màu da đen kịt, mắt phải chỗ hữu đạo vết sẹo, nhường hắn nhìn qua lộ ra rất là hung ác, lão giả chỉ người chính là người này. Chết lão đầu tử, cũng dám đến nha môn đến cáo lão tử. Thực sự là không biết sống chết. Cái kia nam tử khoe miệng khinh miệt cong lên, cười lạnh nói, hôm nay liền nói cho ngươi, huyện nha người cũng phải cho lão tử ba phần tình mọn. Lão tử coi trọng ngươi tôn nữ, đó là nàng phúc phận, đừng không biết tốt xấu. Nói xong lại nhìn một chút Trần Tử Ngang hai người, âm hiểm cười hắc hắc nói, hai vị, ta biết rõ các ngươi là từ huyện nha bên trong đi ra, ta cũng không có ý định đắc tội hai vị cho một mặt mũi, đừng để cho chúng ta khó làm. Phải biết coi như là huyện úy đại nhân, cũng là chúng ta lão bản bằng hữu. Phi, liền bằng các ngươi những cái này hơi người, cũng xứng cùng Ninh lão tiên sinh làm bằng hữu. Đồng Vân Nhi tiến lên một bước, hung hăng hứ một tiếng. Hừ, kia chính là không cho mặt mũi. Vừa vặn ngươi cái này nữ hoa hoa tướng mạo coi như tạm tạm, coi như huynh đệ chúng ta hôm nay lại phát một trận phúc lợi. Hán tử kia hừ lạnh một tiếng, đại thủ vẫy một cái, sau lưng hai người cũng đã không nói một tiếng đánh bọc tới. Hừ, Đồng Vân Nhi trong lòng giận dữ, bản tiểu thư tướng mạo lại là coi như tạm tạm, thực sự là tự tìm cái chết. Khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, bước chân đạp một cái, nàng một tay cũng đã hung hăng cắt ở một người trong đó bên hông, thân thể giống như linh xà uốn éo, một cái tay khác cũng đã hung mãnh mổ ra ngoài. Bịch! Một người ngã xuống đất. Có thể! Có thể! Một người khác mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hai tay ôm lấy bản thân cổ, trong miệng khả khả rung động, cuối cùng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy miệng lớn thở dốc. Cái kia nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bản thân hai cái thủ hạ cũng đã mất đi sức chiến đấu, trong đó một người càng là không biết là chết hay sống. Ngươi! Sáng sảng! Một chuôi trường kiếm cũng đã điểm vào hắn cổ họng trước đó. Bớt nói nhiều lời. Người bị các ngươi cất ở đâu? Đồng Vân Nhi một mặt băng sương, ngữ khí khinh người. Ở ngoài thành. Khoái Hoạt Lâm. Cái kia nam tử bị nơi cổ họng cảm giác lạnh như băng một kích, thân thể không khỏi ưỡn một cái, trong miệng kết cả lâm dính nói. Khoái Hoạt Lâm. Đằng sau Trần Tử Ngang hai con ngươi sáng lên, một tay nhẹ nhàng vuốt cảm. Cái tên này ta thích. Chương 59, đục nước béo cỏ. Dĩnh huyện ngoài thành Nam Phương 10 dặm chỗ, có một cao sơn, thế núi dốc đứng, quái thạch gầy trơ xương. Dưới núi không xa có phiến rừng cây, thu một cành lá tươi tốt, chiếm diện tích cực lớn. Cánh rừng cây này vốn không có danh tự, nhưng ở mười mấy năm trước, có một cái nữ nhân lần nữa an nhà, xây trang viên, thì có danh tự, Khoái Hoạt Lâm. Đều là bởi vì trong rừng trang viên tên là Khoái Hoạt Sơn Trang. Khoái Hoạt Sơn Trang là một cái tiểu sắc tài vận cùng dính địa phương. Có tiểu lâu, có đổ trường, còn có nam nhân không thể thiếu đi thanh lâu vị trí. Ngay từ đầu nơi này trang viên cũng không lớn, nhưng đi qua vị kia thần kỳ nữ trang chủ vài chục năm kinh doanh, hiện tại đã là một mảnh chiếm diện tích rộng lớn lâm viên. Lúc này lâm viên sau đó, rừng cây rậm rạp, Trần Tử Ngang cùng hắn thị nữ đang ghé vào một cây đại thụ phía trên theo dõi hậu viện tình hình. Xoay lên. Đúng, đều đem eo cho ta xoay lên. Một cái dáng người phong mãn phu nhân đang tao thủ lộng tư giáo tập lấy mấy cái thiếu nữ vũ kỹ. Đương nhiên, các nàng trên người quần áo có chút ít, múa lên động tác cũng cùng Trần Tử Ngang đối với vũ đạo cao nhã nhận biết khác biệt, mà là nâng ngông ngỡ ngực, tràn đầy dụ hoặc. Một nhóm tiện nữ nhân. Bên cạnh Đồng Vân Nhi quệt mồm nhỏ giọng mắng, sáng ngời hai con ngươi lại nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm phía dưới tình hình, nhìn qua dĩ nhiên so thân làm nam tử Trần Tử Ngang còn muốn dụng tâm. Đều cầm lấy cây quạt, chân muốn đề cao, thân thể muốn thả nhu. Đúng, đúng. Tiểu Tuyết làm tốt nhất. Phía dưới mấy người càng là cầm lên đạo cụ, cử chỉ càng thêm khó coi. Trần Tử Ngang nhỏ mặt đỏ hồng, không nhịn được nhỏ giọng ho mấy lần, nhắc nhở bên cạnh sắc nữ chớ quên chính sự. Đồng Vân Nhi tranh thủ thời gian nằm xuống đầu, hai má đỏ bừng nhìn một chút Trần Tử Ngang, thấp giọng nói, thiếu gia, cái kia họ Triệu chỉ nói mới người tới đều đặt ở tại hậu viện, nhưng hậu viện lớn như vậy, làm sao tìm được a? Trước đây không lâu, ở Đồng Vân Nhi vô bộ ngực đối với cái kia Lý Lao Hán cam đoan hai người sẽ đem hắn tôn nữ cứu ra sau đó, lại tra tấn một phen vị kia bên đường bắt người hắn tử, hai người từ trong huyện nha mượn ngựa liền không chút nào dừng lại đuổi đến nơi này. Về phần cái kia bắt người hắn tử, tự nhiên là bị đánh ngất xỉu ném ở không có người ở vắng vẻ địa phương. Trần Tử Ngang dùng ngón tay chỉ nơi xa một tòa phong ốc. Gian kia phòng cửa phòng đóng chặt, tại hắn nhạy cảm trong thai còn có thể loáng thoáng nghe được nữ tử tiếng khóc tỉ tê. Hơn nữa trước cửa từ đầu đến cuối đều có hai cái cầm đao đại hán trông coi, như quả không ngoài dự kiến, mới vừa bắt đến không được lâu người hẳn là đều ở nơi đó mặt. Vậy chúng ta động thủ đi. Thiếu gia. Đồng Vân Nhi gặp một lần Trần Tử Ngang điểm ra phương vị, lập tức liền muốn cấp bách hống hống động thủ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trần Tử Ngang vừa chỉ trong trang viên hộ viện cùng một nhóm kia nhóm được qua trông coi. Thiếu gia, lấy ngươi bản sự bọn họ làm sao sẽ là ngươi đối thủ. Ta xem chúng ta trực tiếp xông đi lên. Gặp người liền giết. Đến lúc đó đoạt người liền chạy, lựa bọn họ cũng không dám đuổi theo đến. Đồng Vân Nhi một mặt sắc khí, tranh một tiếng đã đem phía sau trường kiếm cho rút đi ra. Trần Tử Ngang trợn trắng mắt, đối bản thân vị này thị nữ thực sự là bó tay rồi. Trong phòng kia không có khả năng chỉ có Lý Lao Hán một người hài tử, khẳng định còn có kẻ khác, đến lúc đó chẳng lẽ chỉ cứu một người. Đến lúc đó chỉ có bản thân một người đương nhiên vô sự, nhưng muốn đem nhiều người như vậy lông tóc không thương cứu ra đến, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống hồ nơi này là ít có phòng bị hậu viện, lại cũng đã có mười mấy cái hậu viện, nếu như coi là náo nhiệt phía trước, cái này trang tử trang bị lực lượng tuyệt đối không yếu, coi như là mình cũng chưa hẳn có thể toàn thân mà lùi. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Thật sâu túi lầu xuống, ở đáy lòng bên trong yên lặng nôn ránh, cường công tinh thần ngẩng đầu, Trần Tử Ngang bắt đầu trên tay cầm nói. Tốt thiếu gia, ta sẽ đem che cơ hội, ngươi liền yên tâm đi thôi. Đồng Vân Nhi hiểu được sau đó, trung điệp nhẹ gật đầu. Ngươi mới yên tâm đi thôi. Cái hót gân xanh run lên hai lần. Trần Tử Ngang trùng điệp trừng nhà mình thị nữ một cái, lặng lẽ trượt xuống thủ mục. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, hắn nhẹ chân nhẹ tay dọc theo trang viên ngoại vi đi tới cửa trước, trong đó gặp ba nhóm dấu ở trong bụi cây hộ vệ nhân viên, đáng tiếc những người này tính cảnh giác cũng không cao, không phải đang nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, liền là lại nằm ngáy ho ho. Rất náo nhiệt không? Đi tới cửa lớn, Trần Tử Ngang hai con người sáng lên. Trang viên đại môn cao lớn trang trọng, môn thể chu hồng, phía trên sức thanh đồng môn hoàn. Hai bên có một bộ thạch sư trấn thủ, dương nhanh múa bước, sinh động như thật. Chính là giữa trưa, giờ cơm buông xuống, có chút ở xa tới khách nhân hoàn toàn chạy tới, dùng tới một buổi chiều thời gian giải trí, ban đêm lại tìm mấy cái mỹ nhân xứng đôi, mau giường nào thai. Cao công tử, đến thật là khéo, chúng ta dĩ nhiên đụng cùng một chỗ. Ha ha. Đại môn phía trước, một vị thật dài khuôn mặt, không có chút nào một tia huyết sắc da thịt, cả người giống như là không thể gặp ánh nắng cương thi đồng dạng Phạm Toàn đang tuét miệng cười to. Hắn là huyện thành Phạm Điển Sử Phạm gia công tử Phạm Toàn, hắn màu da sở dĩ trắng như vậy, nghe nói là bị một loại quái bệnh, đại phu nói loại này bệnh nhân không dài thọ, cũng bởi vậy dưỡng thành Phạm công tử tận hưởng lạc thú trước mắt tính tình, hắn cũng là khoái hòa sơn trang khách quen. Đúng vậy a, thật đúng là đúng dịp. Ta tới mấy lần trang tử, kết quả nhiều lần đều đụng phải Phạm công tử, ngươi sẽ không đem nơi này đường ra ở a. Nói chuyện người sắc mặt vàng như nến, hai mắt sưng vù, xem xét liền là khí huyết thua thiệt hư người. Hắn chính là Lâm Huyền huyện úy con trai, Cao Thành. Hai người sau lưng đều mang theo một nhóm hộ vệ, hai bên căm tức nhìn đối phương, nhìn qua hai người mâu thuẫn góp nhặt đã lâu. Hai vị đây là làm cái gì? Ở đồ lao bản viện tử cửa ra vào liền muốn trên diễn võ được không? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ về sau bị đồ lao bản cự ngoài cửa? Lại là một đám người dọc theo đại đạo đi tới, nói chuyện người một thân trường sam, khí chất nho nhã, ở loại này mùa trong tay vậy mà còn cầm trôi chiếc phiến qua lại vỗ. Vương Cường, ngươi cũng là đến tham gia giao đấu. Cao Thành hai con ngươi nhíu lại, âm thật sâu nhìn xem người tới. Không. Không, ta chỉ là đến nhìn xem náo nhiệt, dù sao ta chỉ là một cái nho nhỏ chủ bạc, thuộc hạ có thể không có gì người tài ba. Vương chủ bạc lắc lắc trong tay chiếc phiến, mở miệng cười. Lúc thịnh thế chủ bạc quyền thế rất lớn, lúc này lại không có gì quyền lợi. Đối diện hai người nghe vậy, khẩn trương tư thái không khỏi buông lỏng. Mấy vị công tử đứng ở bên ngoài làm cái gì? Mời vào bên trong A. Chẳng lẽ là ghét bỏ nô gia chào hỏi không hoàn hảo hay sao? Một cái dáng người đầy đặn đến bảo nữ nhân từ đại môn bên trong chậm rãi đi tới, cái kia nồng đậm lông mi, mị hoặc ánh mắt, gợi cảm phong phú bờ môi, để những người khác nữ nhân đấu kỵ dáng người, giờ nào khắc nào cũng đang phát ra mê người dụ hoặc. Lộc cộc. Không biết là người nào trong cổ họng đi lòng vòng, nhắm chúng cái kia nữ tử trợn trắng mắt, càng lộ vẻ vũ mị vô biên. Ha ha, đồ lão bản nói đùa. Chúng ta chỉ là hồi lâu không gặp, bàn hàng vài câu thôi, nghị không ra dĩ nhiên lao động đồ lao bản đại giá, tự mình đi ra ngoài chào đón, thực sự là thất lễ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đồ lao bản mấy ngày không gặp, phong thái càng tốt a. Cao Thành cùng Phạm Toàn hai mắt đều nhanh rơi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Phượng Kiều xuyên thấu qua sa mỏng hiện lộ trước ngực phiến kia trắng nõn. Ha ha. Đồ Phượng Kiều che miệng cười khẽ, một cái tay khác bàn tay trắng non lắc nhẹ, tất nhiên như thế, mấy vị còn không mau vào trang. Còn chờ cái gì cái nào? Mấy vị khác công tử có thể đều là đã sớm đến, liền chờ mấy vị. Tốt, tốt. Chúng ta liền đi vào. Đi. Đối mặt Đồ Phượng Kiều, lúc đầu lẫn nhau căm thù hai người cũng chăm miệng một lời lên, vẫy tay ra hiệu sau lưng hộ vệ cùng lên. Một mực ở cuối cùng Vương chủ bạc hướng về phía Đồ Phượng Kiều cười cười, mặc dù tư thái chưa từng biến hóa, nhưng hai mắt bên trong dục vọng cùng với những cái khác hai người so sánh cũng không ít mảy may. Một đám người tiến vào trang viên. Lại không có chú ý đám người bên trong xen lẫn một cái bên ngoài sân người. Trần Tử Ngang sửa sang lại trên người quần áo, cho người một mắt thấy đi lên không có như vậy không được tự nhiên, cùng mấy cái đại hán cùng một chỗ đi theo ở Vương chủ bạc sau lưng, lặng lẽ tiến vào trang viên. Chương 60, có nữ đa tình. Sảnh sâu diệp mộ, tuy là giữa trưa, nhưng không thấy bao nhiêu ánh nắng, xuyên qua cửa lầu, ở phía trước là lấp kín bò đầy dây leo vách tường cao chừng 2 mét, trên đó mở ra mấy tháng động, phía trên riêng phần mình treo một cái biển bài. Chính giữa tháng động trên đó viết là mỹ nhân ngủ, bên trái viết là ném thiên kim, phía bên phải viết trăm ngàn vị. Từ mặt chữ ý tứ cũng có thể nhìn ra là liên quan tới ăn uống chơi gái cá cược cửa đóng nhà, một đám người trực tiếp tiến vào ném thiên kim tháng động, đi vào một cái không ngắn thông đạo, con đường âm u, chỉ có thể từ phía trước loáng thoáng nghe được đoàn người ầm ĩ thanh âm cùng nhỏ bé ánh sáng. Không bao lâu, đám người quẹo cua, trước mắt sáng lên, một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Đại sảnh bên trong để đó không ít chiếu bạc dụng cụ đánh bạc, lúc này lại toàn bộ đống đặt ở đại sảnh một góc. Ngược lại ở sảnh đường đắp một cái rộng thùng thình cái bàn. Trên bàn đang có hai cái trần trụi thượng thân tráng hán đang làm đấu sức. Nhưng hai người này đấu sức lại cùng thường nhân khác biệt, thường nhân đấu sức đồng dạng ngoại trừ cấm dùng vũ khí bên ngoài, còn cấm chỉ nắm chặt hai, xé phát, công kích đến âm, nhưng trên đài hai người có chút thủ đoạn rõ ràng cũng đã phạm quy, lại không người phát ra tiếng ngăn lại, ngược lại dưới đài người nhao nhao lớn tiếng hô quát, làm bản thân chọn chúng người góp phần trợ uy. Yêu. Nhìn một cái, nhìn một cái. Ba vị có thể cuối cùng đã tới. Một cái sắc mặt che lấp, một thân gấm vóc người trẻ tuổi vỗ bàn tay nhìn về phía bên này. Ta nói các ngươi đều là người địa phương, đến dĩ nhiên so với chúng ta trễ hơn, có chút không thể nào nói nổi a. Nhất là ngươi Phạm Toàn, ngươi thế nhưng là nơi này khách quân a. Cái này người trẻ tuổi đứng dậy tiểu tử, trên mặt tiếu dung đón tới, nhưng ở cái kia che lấp biểu lộ phía dưới, tiếu dung ngược lại càng thêm khiếp người. Phùng công tử, ngươi thế nhưng là trước giờ hai ngày là đến. Chúng ta nhưng không cách nào cùng ngươi so. Sắc mặt trắng bệnh Phạm Toàn híp mắt đi tới, ở đại sảnh dự lưu lại một cái trong châu ngồi xuống. Không phải nói xong đám người đủ mới bắt đầu sao? Làm sao hiện tại liền so ra? Sắc mặt vàng như nến Cao Thành cũng ngồi xuống, mặt mang không vui nói. Không có gì đáng ngại, dù sao hôm nay ta là thắng chắc, đợi chút nữa lại để cho các ngươi người đi lên thử xem liền tốt, ta cũng sẽ không ngại các ngươi chiếm tiện nghi. Vị này Phùng công tử tùy ý khoát khoát tay. Lại quay người ngồi về bản thân vị trí. Nói khoác mà không biết ngượng. Phạm Toàn hư lạnh một tiếng, lại như cũ lông mày siết chặt, nhìn về phía đài cao phía trên. Đối phương như thế tự đại, không phải ngu xuẩn liền là nắm chắc 10 phần. Đi tới nơi này người mặc dù đều là hoàn khố đệ tử, nhưng không có thật người ngu. Vúng. Trên đài đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, trong đó một người đột nhiên ôm lấy đối phương hai chân, một cái lộn đầu xuống đổ xuống tới. Bành. Một người khác đầu lâu trùng điệp đâm vào sàn gỗ, đầu rơi máu chảy, thân thể sủi lơ bất động, cũng không biết sống hay chết. Tốt. Vị kia Phùng công tử vỗ một cái trước người mặt bàn, đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng vỗ tay, hắn sau lưng người càng là nhao nhao phụ họa, khen không dứt miệng, tiếng vỗ tay liên tục. Người này là ai? Cuối cùng ngồi xuống Vương Cường hai con ngươi nhỏ bé meo, đưa tới cách đó không xa một cái người hầu, đưa qua một cái bạc vụn nhỏ giọng hỏi. Hồi ra mà nói, người này tên là Thái Thiệu. Bởi vì diện mạo xấu xí có ngoại hiệu gọi là Sửu Bá Thiên. Người bên ngoài, không biết làm sao bị Phùng công tử mời chào đến thủ hạ, hôm nay đã mở 5 trận, không người ở dưới tay hắn trèo chống nửa khắc đồng hồ. 5 trận. Cái kia chẳng phải là nói những người khác cũng đã so xong. Không sai. Nếu như ba vị công tử mang đến người không thể thắng phía dưới vị này Sửu Bá Thiên mà nói, cái kia doanh nhi cô nương thuộc về liền là Phùng công tử. Cái kia người hầu tiếp nhận bạc vụn, ngược lại là hỏi gì đáp nấy. Ha ha. Ta lần này tới chỉ là đến nhìn xem náo nhiệt, lúc đầu liền không có chuẩn bị ra sân. Lời tuy nói như vậy, Vương Cường trong mắt che lấp lại càng ngày càng sâu. Ngày Tết trước đó, khoái hoạt sơn trang lão bản nương Đồ Phượng Tiểu không biết quá giang đầu nào đường đi. Dĩ nhiên mời đến thành Trường An cựu vũ lâu danh kỹ Triệu Cơ, mặc dù Triệu Cơ chỉ là đi ngang qua nơi đây, chỉ chưa một ngày, nhưng cũng đưa tới xung quanh trong trăm dặm tất cả nhà giàu tay ăn chơi. Lúc ấy muốn không phải là Triệu Cơ bên người có bọn họ không chọc nổi người ở. Đoán chừng đã sớm đem người chặn xuống tới. Về sau Triệu Cơ mặc dù đi, nhưng nàng một cái thiếp thân nha hoàn Doanh Nhi lại không biết tại sao lưu lại, hơn nữa còn nhường Đỗ Phượng Kiều hỗ trợ tìm nam tử muốn thoát tịch can ra. Doanh Nhi cô nương mặc dù không giống vị kia Triệu Cơ đồng dạng vũ mị mê người, điên đảo chúng sinh, nhưng cũng là cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, kiêm thả mỹ mạo da trắng, tư thái linh lung, cùng nơi xa bên ngoại ô rộng dương dưỡng dục đi ra thô tục nữ tử tuyệt không giống nhau. Cho nên tự nhiên cũng đưa tới đông đảo nhà giàu công tử điên cuồng tranh đoạt, cuối cùng từ Đỗ Phượng Tiểu quyết định ý tưởng, ở gần đây thiết lập lôi, vị nào công tử bọn thủ hạ thủ thắng, người đó liền thu hoạch được Doanh Nhi cô nương thuộc về quyền. Một đám tục nhân. Vương Cường trong mắt mang theo khinh bỉ nhìn một vòng, cuối cùng bất đắc dĩ hít khẩu khí, hắn tự hỏi học thuật bất phàm, cũng có thể xuất khẩu thành thơ, khoảng thời gian này cùng Doanh Nhi cô nương mấy lần gặp mặt đều trò chuyện với nhau rất vui mừng, Doanh Nhi cô nương thậm chí phát ra ám chỉ, trong lòng sở thuộc người chính là bản thân. Thế nhưng bản thân chỉ là một cái không có chút nào quyền thế chủ bạc, thân gia lại có thể cùng mấy vị này tài đại khí thô người so sánh, hôm nay cũng chỉ có thể ở trên đường tìm mấy cái nhìn qua tương đối khỏe mạnh lưu manh, mạo xưng tràng diện thôi. Quay thân nhìn một chút sau lưng năm cái đại hán, mặc dù từng cái nhìn qua khổng vũ hữu lực, nhưng một bộ lười nhác bộ dáng làm sao cũng đi không rơi, cùng trên đài cái kia trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía hán tử căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. A, sao bao nhiêu đi ra một cái thằng lùn? Vương Cường há to miệng, lại nghe được Cao Thành hét lớn. Sở Man, ngươi đi lên. Là, thiếu gia. Một cái dáng người hùng tráng, đầy má hán tử dâu quay nón từ hắn sau lưng bước bước đi ra. Đập, đập, đập. Tên kia gọi Sở Man hán tử đạp trên trầm trọng bộ pháp đi đến sàn gỗ. Từ cái kia tràn ngập sống động tiếng bước chân cũng có thể cho người cảm thụ được vị này hán tử cái kia kinh người thể trọng. Sở Man. Cái kia hán tử thương đài đến, hai tay ôm quyền hơi hơi thi lễ, hai chân tách ra nhẹ giẫm bên ngoài bát tự, một mặt ngưng trọng. Thái Thiệu. Trên đài Thái Thiệu để Trần Thượng Thân, toàn thân cơ bắp cao cao nâng lên, có thể so với Trần Tử Ngang trong ấn tượng khỏe đẹp cân đối hiện thân. Mời. Sở Man thân thể phía trước cung, hai tay duỗi về phía trước, hai mắt một mực đối đối phương. Cả người giống như là một đầu vận sức chờ phát động châu được, hai tay liền là cái kia cứng rắn như rác. Ha ha. Thái Thiệu vặn vẹo vốn éo cổ, khẽ cười một tiếng, thân thể đột nhiên vận mạnh, hai tay ba một tiếng cũng đã đè ở Sở Man hai vai phía trên. Hống. Hai người đồng thời bắt đầu giống to, đầu lâu giằng co, hai tay đặt tại hai bên đầu vai, gân xanh cao cao nâng lên, dưới chân chất gỗ mặt bàn kéo kẹt loạn hưởng, dĩ nhiên mở một lần trận liền dây dưa ở cùng một chỗ. A. Thái Thiệu đầu lâu ngửa mặt lên, hai mắt bên trong ẩn ẩn phát ra một tia huyết quang, cánh tay nhấn một cái, trước người Sở Man lại bị hắn chậm rãi hướng mặt đất nhấn tới. Tốt. Phùng công tử mặt này thoáng chốc vang lên một mảnh như sấm sét tiếng vỗ tay, Cao Thành lại sắc mặt nghiêm túc, rất là không dễ nhìn. Đâm chuẩn mất. Chỉ thấy so sánh lực ở vào hạ phong Sở Man dưới chân trượt đi, thân thể nhất chuyển tránh đi cùng đối phương dây dưa, càng là đi tới đối phương sau lưng, hai tay giao thoa vây quanh ở Thái Thiệu, hai chân dừng lại. Liền muốn sử xuất vật ngã chiêu thức. 3. Thái Thiệu toàn bộ cánh tay phải thoáng uốn lượn hiện lên móc câu, đột nhiên sau vùng, trung điệp đánh vào Sở Man phần cổ, hung mãnh lực đạo nhường đầu góc hắn che một cái, thân thể một trận. Vướng. Thái Thiệu thân thể một khuất, một tay bắt lấy đối phương khuỷu tay, một tay chế trụ phía sau lưng, một cái ném qua vai cũng đã xử ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sàn gỗ qua qua lại nhoáng một cái, Sở Man cũng đã đập ầm ầm ở sàn gỗ phía trên. Cái này còn chưa xong, Thái Thiệu thừa dịp hắn còn chưa tỉnh táo lại thời điểm, thân thể nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, xen lẫn cái kia kinh người thể trọng cánh tay thẳng tắp vọt tới hắn ngực. Phúc! Sở Man hùng tráng thân thể đột nhiên lưỡn một cái, một ngụm máu tươi cũng đã phun ra ngoài. Phùng công tử người thắng trận. Một cái xấu xí tên nhỏ con lập tức nhảy lên sàn gỗ, lớn tiếng tuyên bố. Ha ha! Ha ha! Sửu bá thiên quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Họ Cao, ngươi cũng thua. Phùng công tử đắc ý thời điểm tự nhiên quên không được đả kích một cái kẻ khác. Quả nhiên, Cao Thành một mặt tái nhợt, lúc đầu coi là tình thế thay đổi, ai ngờ còn không có chờ hắn cao hứng, chính mình người cũng đã bị người đánh thổ huyết. Hừ, ta đằng sau còn có Phạm Toàn, ngươi cũng chưa hẳn khả năng thắng. Đối mặt càng đáng ghét hơn Phùng công tử, Cao Thành cũng không ngại đứng ở Phạm Toàn bên này, dù sao hai người cha chú đều ở đầy đất công tác, tương giao cũng là nhiều năm. A Hổ, ngươi được hay không? Phạm Toàn quay thân nhìn một chút sau lưng một người. Thuộc hạ nguyện là công tử quên mình phục vụ. Người kia mắt quan trọng cắn, một mặt quyết tuyệt. Nhìn đến ngươi không có gì nắm chắc. Được rồi, không làm được liền kịp thời nhận thua. Phạm Toàn lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn đối văn nhã đồ chơi 10 khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông. Nhưng đối đấu sức đánh cược lại nhãn lực 10 phần, tự nhiên có thể nhìn ra trên đài Sửu Bá Thiên là cỡ nào lợi hại. Quả nhiên, ra sân bất quá hai cái hiệp. Bản thân thủ hạ liền không không đầu hàng nhận thua, thật cũng không giống phía trước hai cái đồng dạng trọng thương ngã gục. Ai? Nhìn đến lần này Doanh Nhi cô nương thuộc về là họ Phùng. Nghĩ đến Doanh Nhi cô nương cái kia thanh thuần bên trong lộ ra kia vũ mị khuôn mặt, còn có cái kia tràn đầy nhu tình hai con ngươi, Phạm Toàn không được lần nữa hít khẩu khí. Doanh Nhi cô nương, nhìn đến ta muốn cô phụ ngươi đối ta một khối tình si. Ngươi cái này thằng lùn làm sao đi lên? Ngươi là ai người nhà? A Đạt. A Đạt. Ha ha. Hay là cái câm điếc. Trên đài thanh âm nhường Phạm Toàn thu hồi suy nghĩ, chỉ thấy một cái dáng người thấp bé, trong miệng A Đạt rung động câm điếc không biết lúc nào đến trên đài, chính đối Sửu Bá Thiên múa tay múa chân. Chương 61, đồ đần nguy hiểm. Tiểu câm điếc, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Đừng đợi chút nữa bị người đánh địa ra cướp đến. Đây là vị kia công tử mang đến người. Là chuyên môn khôi hài a. Ha ha. Ha ha. Dưới đài đám người nhao nhao hướng về phía trên đài Trần Tử Ngang cười ha ha, khoa tay múa chân thân thể ngửa tới ngửa lui. Chỉ có Cao Thành một mặt quỷ dị nhìn về phía Vương Cường. Vương chủ bạc, ngươi nói bản thân vô ý tranh đoạt doanh nhi cô nương thuộc về, ta lúc đầu còn không tin, hiện tại ta xác thực tin 10 phần 10. Cái kia không phải ta người. Vương Cường sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm trên đài Trần Tử Ngang, hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn xem hắn từ bản thân sau lưng đi ra lên đài, hiện tại coi như chính mình nói không phải chính mình người, đoán chừng cũng không ai sẽ tin tưởng. Quả nhiên, Vương chủ bạc hà tất như thế. Người là từ ngươi nơi này đi lên, không phải ngươi người chẳng lẽ hay là ta người hay sao? Cao Thành Diêu đầu hoảng não cười nói, ngay cả bản thân vừa mới nhận biệt khuất cảm giác đều tiêu tán không ít. Hừ, biết rõ bản thân giải thích cũng vô dụng, Vương Cường dứt khoát nhắm hai mắt, mang đến chẳng quan tâm. Dù sao không phải chính mình người, coi như bị người đánh chết bản thân cũng không cần móc một phân tiền. Ngươi đã là vị kia công tử thủ hạ, vậy liền không cần đi xuống. Trên đài cái kia xấu xí một mặt lão cá trọng tài cẩn thận nhìn một chút Trần Tử Ngang, lại đối Sửu Bá Thiên Thái Thiệu nói, tráng sĩ, nhìn đến ngươi còn phải lại thêm thi đấu một cuộc. Không sao. Coi như tăng thêm một đạo điểm tâm. Thái Thiệu mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn trên mặt dữ tợn cười một tiếng, như hạt đậu nảnh trong đôi mắt lộ ra cố vẻ âm tàn. Tốt, hai vị bắt đầu. Trọng tài đơn thủ hạ chém, một cái nhảy nhót liền nhanh nhẹn rơi xuống dưới đài. Tiểu câm điếc, ngươi muốn chết như thế nào? Sửu Bá Thiên chẳng những người xấu xí, nhìn bộ dáng đầu óc cũng không rất linh quang, dĩ nhiên hỏi câm điếc muốn chết như thế nào. Câm điếc nếu có thể nói chuyện đã sớm phun chết hắn. Trần Tử Ngang nết miệng cười một tiếng, hai mắt ngốc trệ hướng về Thái Thiệu chậm rãi đi, hôm nay hắn chẳng những làm về câm điếc, ngay cả ngu dại cũng diễn trở về. Hắc hắc. Thái Thiệu nhe răng cười một tiếng, hai tay năm ngón tay giao nhau, tách ra động vang lên kèn kẹt, vặn cổ đi tới. Đi chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng. Thái Thiệu vô dụng hắn đấu vật kỹ thuật, trực tiếp một quyền hung mãnh đôi hướng Trần Tử Ngang ngực. Một tay duỗi ra, chuẩn xác chế trụ đối phương cổ tay phải, thân thể nhất chuyển, Trần Tử Ngang bả vai trái chống đỡ hắn tay phải sau khuỷu tay phía dưới, kéo một phát nâng lên, từ trên lưng phát ra, hắn không ngớt ra liền muốn lập tức cánh tay bị lột. Nguy rồi. Thái Thiệu trong lòng giật mình, thân thể thuận lực cách mặt đất, nháy mắt liền bị Trần Tử Ngang bị ném hướng tiền phương. Còn chưa rơi xuống đất liền cảm giác được một cái không lớn lại cứng rắn như sắt nắm đấm rơi vào bản thân huyệt thái dương phía trên. Xong. Đầu một ngộng, Thái Thiệu thất khiếu đồng thời chảy ra huyết dịch, thân thể lảo đảo ở trên đài vọt ra mấy bước, dưới chân không còn, bịch một tiếng vừa ngã vào sàn gỗ phía dưới. Toàn trường câu tĩnh. Vừa mới phát sinh cái gì? Tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một câu nói như vậy, không ai có thể nói đến rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không có kịch liệt so đấu, không có quyền đến thịt trọng quyền. Thậm chí rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Chỉ trông thấy Trần Tử Ngang thân thể nhất chuyển, một khúc, lại nói tiếp một quyền, vừa mới còn uy mãnh vô cùng Sửu Bá Thiên liền thất khiếu đổ máu đổ xuống tới. Ách, Vương chủ bạc. Tựa như là ngươi người thắng. Bên cạnh gã sai vật lặng lẽ dò xét quay đầu lại, tìm kiếm lấy có thể hay không lần nữa lấy chút tiền thưởng. A, Vương Cường đại miệng còn chưa khép lại, liền nghe được bên tai câu nói này, trong lòng đột nhiên khẽ động. Trong đầu lần nữa phù hiện doanh nhi cô nương cái kia đáng yêu khả nhân bộ dáng. Nhưng trên đài người kia cũng không phải bản thân mang đến a. Hoa. Làm sao có thể? Hắn gian lận. Lần này không tính. Đoàn người ồn ào. Phùng công tử cọ một tiếng đứng lên, chỉ trên đài Trần Tử Ngang âm thanh giống to, cuống họng đều ở nháy mắt thay đổi hình. Đúng rồi. Người này khẳng định gian lận, bằng không chúng ta Sửu Bá Vương không có khả năng cứ như vậy vô cùng đơn giản bị đánh bại. Chẳng trách vượt bọn họ lớn tiếng kêu la. Nếu như Trần Tử Ngang cùng Thái Thiệu ở trên đài đại chiến mấy trăm hiệp, động viên thủ thắng mà nói còn có thể thông cảm được, nhưng loại này dễ dàng sụp đổ, thắng bại đã phân thủ đoạn làm sao có thể phát sinh ở một thân vũ dũng Sửu Bá Vương Thái Thiệu trên người. Phòng phía trên còn có lầu 2. Lầu 2 phía trên Đồ Phượng Tiểu đang tựa tại bảng gỗ phía trên nghiêng người hướng xuống nhìn xem, vũ mị trên mặt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào? Tiểu Bạch kỳ thật cũng đã không nhỏ, nhìn niên kỷ làm sao cũng phải tại 30 đại nhiều. Nhưng da rẻ xác thực rất trắng, không phải phạm toàn loại kia không bình thường trắng, mà là trắng non trắng. Tiểu Bạch không những người trắng, quần áo cũng trắng, trắng dày tấm lót trắng, một thân trắng loãng trường sam, cho người xem xét liền cảm thấy một cỗ sạch sẽ ý vị. Cái kia câm điếc khí lực rất lớn, đại kinh nhân. Tốc độ cũng rất nhanh. Tiểu Bạch chắp tay đứng ở Đồ Phượng Tiểu bên người, nhìn xem Trần Tử Ngang trong mắt tràn đầy cẩn thận. Có đúng không? Kia chính là nói cái này đồ đần xác thực so Thái Thiệu lợi hại. Đỗ Phượng Kiều thẳng đứng dậy tiểu tử, đầy đặn thân thể lắc lư ra một mảnh cuộn sóng, nhường Tiểu Bạch hô hấp không khỏi trì trệ. Đồ đần. Mặc dù trước mắt có cảnh đẹp, nhưng Tiểu Bạch vẫn là nắm chắc Đỗ Phượng Kiều trong lời nói chỗ kỳ quái. Tiểu Bạch không nhìn ra a. Người này không chỉ là một ngũ đoạn dáng người, miệng không thể nói, hơn nữa hai mắt ngốc trệ, động tác khác hẳn với thường nhân, hẳn là một cái đồ đần không thể nghi ngờ. Đỗ Phượng Kiều che miệng cười khẽ, phiết Tiểu Bạch một cái. Tiểu Bạch nghe vậy lần nữa cẩn thận nhìn xuống dưới, dừng một chút gật đầu nói, thật đúng là. Doanh Nhi, nhìn đến ngươi hôm nay qua đi liền là thuộc về vương chủ bạc người. Đỗ Phượng Kiều thay đổi vòng eo, chậm rãi đi tới sau lưng một thân áo cưới một vị tiểu nương tử bên cạnh, một tay đặt ở nàng cái kia bóng loáng cái cằm, hơi hơi dùng sức nhường cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhìn thẳng bản thân. Chậc chậc, thực sự là ta thấy mà yêu a. Đồ lão bản. Cái kia tiểu nương tử khuôn mặt đỏ bừng, tràn ngập ngượng ngùng nhìn một chút Đỗ Phượng Kiều. Lạc lạc. Tiếng cười khẽ càng ngày càng xa, đang 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 bước chân vang lên, Đỗ Phượng Kiều cười duyên đi xuống lầu đến. Chư vị, mời không muốn ầm ĩ. Đỗ Phượng Kiều thanh âm mặc dù yếu ớt, lại dễ như trở bàn tay đè xuống toàn trường huyên náo tiếng ồn ào. Vị này nhỏ tráng sĩ mặc dù dáng người thấp bé, miệng không thể nói, nhưng là một thân thần lực, khả năng thắng qua Sửu Bá Vương cũng không có gì không đúng. Đồ lão bản, ngươi đây là muốn che chở hắn? Phùng công tử băng lãnh thanh âm vang lên, mà hắn sau lưng năm sáu cái tráng hán cũng thẳng đứng dậy tiểu tử, tầm 10 con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Đỗ Phượng Kiều. Ai nha, Phùng công tử nói chuyện này. Nô ra lời này thế nhưng là từ Tiểu Bạch trong miệng thuật lại đi ra, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút hắn. Đỗ Phượng Kiều người hốn éo, nháy mắt nhường những cái kia hung ác ánh mắt biến không có lực sát thương chút nào, lời nói bên trong ý tứ cũng làm cho Phùng công tử sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên vị kia Tiểu Bạch mà nói phân lượng rất nặng. Vương chủ bạc, mời lên đài tới đi. Đỗ Phượng Kiều hướng về phía Vương Cường vẫy vây tay, thân thể cũng chậm rãi rời về phía sàn gỗ phía trên. A, ta lên đài. Vương Cường hai chân bất lực thẳng đứng dậy tiểu tử, một tay chỉ mình cái mũi không dám tin lặp lại. Họ Vương, ngươi mới vừa nói trên đài người kia không phải ngươi người a? Cao Thành đột nhiên đứng dậy tiểu tử, chỉ Vương Cường quát. Ta. Vương Cường ngày thường tự xưng bất phàm, nhưng chân chính gặp được dạng này tình trạng khẩn cấp, dĩ nhiên đầu não một trận choáng váng, không biết làm thế nào trả lời. Doanh Nhi cô nương xuống lầu. Không biết người nào hô lớn một tiếng, chỉ thấy một vị người khoác hỏa hồng áo cưới nữ tử đang từ trên lầu dò xét ra mặt đến, hai tay dẫn theo quần lụa mỏng cẩn thận từng ly từng tí từng bước một bước xuống lầu đến. Vương Cường trong mắt sáng lên, trước mắt chỉ có cái kia khả nhân nhi khuôn mặt, những cái khác nháy mắt tiêu tán. Đại thượng nhân chính là ta thuê đến, từ ta nơi này đi ra ngoài chẳng lẽ là ngươi người hay sao? Lớn trong tiếng quát, một lần nữa rót đầy khí lực hai chân mở rộng bước chân, hướng về sàn gỗ phía trên bước đi. Mới vừa đi hai bước, Vương Cường hai con ngươi đột nhiên mở to, dưới chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ thấy trên sàn gỗ Trần Tử Ngang nhìn thấy Đỗ Phượng Kiều lên đài đến, một mặt đề phòng, Đỗ Phượng Kiều yêu kiều cười hai tiếng, môi son khẽ mở, liền muốn mở miệng. Đã thấy Trần Tử Ngang đột nhiên một mặt điên cuồng ạ đạ lao đến, một cái bổ nhào tiến lên ôm Đỗ Phượng Kiều mềm mại vòng eo, hai tay dùng sức đem nàng lăng không quăng lên, song quyền hóa thành một mảnh gió táp mưa rào, mang theo người cái kia kinh người cự lực điên cuồng đánh vào Đỗ Phượng Kiều trên người. Lạch cạch. Đỗ Phượng Kiều mềm mại thân thể thẳng tắp rơi vào 10 mét có hơn sàn gỗ phía dưới, vũ mị khuôn mặt sớm đã biến hình, toàn thân xương cốt cũng không biết còn có hay không hoàn chỉnh tồn tại, toàn bộ thân thể giống một bãi bùn nhão đồng dạng co quắp mềm ở trên mặt đất, hô hấp hoàn toàn không có. A Đạt. A Đạt. Trên đài, Trần Tử Ngang một tay vươn về trước, một bài thu đến phía sau lưng, bày ra hoàng phi hồng tiêu chuẩn tư thế, trong miệng A Đạt liên tục. Đây là phong tử, bị điên. Không. Ta cảm thấy hắn hẳn là một cái đồ đần. Dưới đài hai người đối thoại vang vọng toàn bộ lâm vào yên tĩnh đại sảnh bên trong. Chương 62, một phiến hỗn chiến. Ngoại trừ không biết cái nào hai vị tự lẩm bẩm, đại sảnh bên trong một mảnh yên tĩnh. Tất cả phát sinh đều quá nhanh. Cũng quá đột nhiên đến không ai có thể phản ứng trở về. Không ai tin tưởng Vũ Mị Đa Kiều khoái hoạt sơn trang lão bản nương cứ như vậy chết ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa chết là như vậy đột nhiên, như vậy ra ngoài ý định. Có lẽ chỉ có trên đài người thật là một cái đồ đần, tất cả mới nói đi qua. Một cái bình thường nam nhân làm sao có thể sẽ đối như thế một vị thiên kiều bá mị đại mị nữ phía dưới như thế tử thủ. Hắn không cảm thấy lãng phí tài nguyên sao? Hắn không phải ta người a? Một tiếng khàn khàn rên rỉ vang lên, chỉ thấy Vương Cường khuôn mặt chen thành một cái quỷ dị hình dạng, một tay chỉ trên đài Trần Tử Ngang lớn tiếng gào thét. Thế nhưng từ những người khác người trong mắt đều có thể nhìn ra được, không ai tin tưởng hắn mà nói. Đáng thương hài tử. chăn dê tiểu hài cố sự đoán chừng nhà ngươi đại nhân không dạy qua ngươi. Trên đài Trần Tử Ngang thu hồi tiêu sái tư thế, từ phía trên nhảy xuống, mấy bước đi tới Phạm Toàn bên người, cười hì hì đứng ở hắn sau lưng. Phạm Toàn. Ách. Phạm Toàn một mặt ngốc trệ nhìn xem Trần Tử Ngang đứng vững, lại nhìn thấy đầy phòng người đều dùng một bộ quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên mình và Vương Cường, không khỏi lập tức nhảy lên. Nhìn cái gì nhìn, ta đều không quen biết hắn. Hắn rõ ràng là họ Vương mang tiền đến. Phạm Toàn một tay chỉ sau lưng Trần Tử Ngang, đã thấy đối phương một mặt ngốc trệ hướng về phía bản thân cười ngây ngô, không có chút nào một tia người bình thường nên có phản ứng, trong lòng không khỏi vừa vội vừa giận. Cho ta cầm mạng đến. Chính đang trong tràng tình huống vạn phần quỷ dị thời điểm, phía trên vang lên một tiếng bi phẫn giống to, lầu hai phía trên tung bay tiếp theo phiến mây trắng còn chưa rơi xuống, mấy điểm hàn tinh cũng đã từ đó bay ra, thẳng đến Trần Tử Ngang chỗ hiểm quanh người, không chút nào cố kỵ hai người trung gian Phạm Toàn. Phạm Toàn thân thể siết chặt, lại bị Trần Tử Ngang một thanh kéo đến sau lưng, hai tay qua qua lại lại phách động, chẳng những đánh bay tập đến ám khí, cũng cứu hắn trước người Phạm công tử. A a. Bên cạnh kêu đau tiếng vang thành một mảnh, bị Trần Tử Ngang đập nện qua một bên ám khí trùng hợp đều nhắm ngay mấy vị công tử ca, mỗi trên thân người đều tới lập tức, mặc dù vào thịt không sâu cũng nhất định phải hại, nhưng là nhường những cái này thân thể mềm yếu quý công tử ca đại tiếng kêu đau. Xuy. Xuy. Từ trời rơi xuống trong đám mây trắng lóe ra một đầu trắng bạc mềm mang, qua qua lại lại lay động quấn hướng Trần Tử Ngang cái cổ. Đùi lắc một cái, một cước cũng đã chọn đứng dậy phía trước bàn, gỗ thật bàn vuông quay cuồng gào thét lên vọt tới người tới, Trần Tử Ngang càng là lôi kéo sau lưng Phạm công tử hướng ngoại môn chạy đi. Hoa lập lạp. Quang mang chớp qua, bàn gỗ chia năm xẻ bảy, tiểu bạch bạch tích khuôn mặt lộ ra. Ngăn lại bọn họ. Đừng để bọn họ chạy. Lớn tiếng giống, tiểu bạch cũng đã theo sát phía sau chạy nhanh tới. Nhuyễn kiếm trong tay chớp liên tục, mấy cái Phạm công tử người bên cạnh nơi cổ họng đột nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, trong miệng lạc lạc rung động âm thanh bên trong ngã xuống. Mẹ hắn! Lên cho ta! Giữa sân Phùng công tử đuổi chúng một tiêu, máu tươi nhiễm ướt quần dài, một cỗ đau đớn băng hắn cái hót gân xanh hẳn lên, nhìn xem giữa sân đầu kia bạch ảnh một mảnh phẫn hận, trong miệng hét lớn một tiếng, sau lưng mấy cái tráng hắn cũng đã gầm to theo sát phía sau nhào tới. Chỉ là bọn họ mặc dù tư thái uy mãnh, nhưng tốc độ lại có ý vô ý thả chậm hai bước. Hiển nhiên trong lòng cũng mười phần e ngại vị này tiểu bạch. Tiến đến chỗ lối đi đột nhiên tràn vào mười mấy trang phục cách ăn mặc đại hán, người người cầm trong tay binh khí, không nói hai lời hướng về Trần Tử Ngang chém vào tới. Cứu mạng a! Bị Trần Tử Ngang lôi kéo Phạm công tử hai mắt vừa mở, há miệng liền là giống to. Sau một khắc liền cảm thấy lấy bản thân thân thể nhẹ một chút, bị người nghiêng nghiêng ném bay ra ngoài, mặc dù đụng vào bên cạnh tường, nhưng chí ít không có trực diện những cái kia hung ác hộ vệ. Từ dưới đất bò đứng dậy đến, Phạm Toàn còn chưa hoàn hồn. Liên gặp được bản thân chuyên môn mang đến một đám tay chân đã cùng khoái hoạt sơn trang người đụng đến cùng một chỗ. May mắn ta hôm nay dẫn người nhiều, bằng không chết chắc. Còn có cái kia đồ đần, mặc dù không biết ngươi là người nào, nhưng lão tử ngược lại thật muốn cảm ơn ngươi. Phạm Toàn trong lòng âm thầm may mắn, lại không biết nếu như hắn mang ít người, Trần Tử Ngang cũng sẽ không tìm tới hắn làm hình nhân thế mạng, hắn cũng không có cái này thai bày vạ gió. Thông đạo trước đó một mảnh hỗn loạn, mà làm người khác chú ý nhất thuộc về Trần Tử Ngang cùng cái kia toàn thân tuyết bạch tiểu bạch cuộc chiến. Chỉ thấy tiểu bạch bộ pháp linh động, cho dù là hỗn loạn đoàn người cũng không thấy hắn thân hình có mảy may chậm dần. Mà trong tay hắn ngân bạch sắc nhuyễn kiếm cũng không biết là chất liệt gì tạo thành, thỉnh thoảng phản xạ hà quang, lượng sắc mắt người cho người không thể thấy vật. Thân kiếm bốn lượn xoay tròn lấy cuốn hướng Trần Tử Ngang, mà Trần Tử Ngang thân thể trên mặt đất xuyên loạn, nhìn qua mặc dù không có chút nào kết cấu, lại mỗi lần thần kỳ tránh thoát cái kia chí mạng kiếm quang. Lúc này đại sảnh những cái kia thụ thương công tử ca cũng nhao nhao phản ứng lại, lớn tiếng kêu la nhường bản thân thủ hạ hướng về sơn trang hộ vệ phát khởi tiến công. Bọn họ đều là nuông chiều từ bé nuôi lớn, ngày thường coi như là bọn họ phụ mẫu cũng không có nặng tay đánh qua bọn họ, lại không nghĩ vậy mà ở nơi này nhận như thế tổn thương. Nếu như vậy đều không hoàn thủ, kia chính là vũ nhục bọn họ hoàn khố đệ tử xưng hô. Hôm nay những cái này công tử ca mang đến người đều là thân cao mã đại khổng vũ hữu lực. Người người đều có thể tùy tiện vùng trong phòng cái kia mấy chục cân bàn bông, những người này buộc một gia nhập, thông đạo trước đó hộ vệ lập tức binh bại như núi đổ, dù cho trong tay nắm giữ binh khí cũng là không có lực phản kháng chút nào. Gọi người. Đi bên ngoài gọi người. Hôm nay ai cũng không thể đi. Tiểu Bạch trên mặt một mảnh dữ tợn, công lâu không giới ngược lại đem lửa giận phát tiết ở những người khác trên người, chỉ thấy ngân bạch sắc nhuyễn kiếm lắc một cái khẽ quấn, cũng đã đeo vào một người cổ phía trên. Thử. Kiếm quang xẹt qua. Người kia cổ phía trên nháy mắt xuất hiện một đạo tơ máu, cả người ngay sau đó buộc ngã xuống đất. Ầm vang. Một cây thô to gậy gỗ ầm vang đánh tới, Trần Tử Ngang dĩ nhiên dỡ xuống gian phòng chính giữa dựng sàn gỗ một cây trụ cột, hai tay vũ động đánh tới hướng Tiểu Bạch. Nếu như đã ra lệnh, vậy liền không tất yếu lưu ngươi. Âm thật sâu cười một tiếng, Trần Tử Ngang trong tay động tác biến hóa, mặc cho đối phương né tránh xê dịch cũng tránh không khỏi bản thân ngay ngược một côn. Côn bổng qua đi, một đạo bạch sắc thân ảnh đột nhiên ném đi, nhuyễn kiếm trong tay buông tay bay ra, trong miệng càng là máu tươi cuồn cuộn. Chư vị, lãnh tĩnh một chút, trước thong thả động thủ, có việc chúng ta từ từ nói chuyện, tuyệt đối không nên xúc động a. Một cái giữ lại chòm râu dê lão giả vội vàng từ đằng sau chạy tới, khi nhìn đến Đồ Phượng Kiều thi thể thời điểm trong mắt đau xót bộc lộ, nhưng vẫn như cũ giơ lên hai tay lớn tiếng kêu gọi, hy vọng nhường hỗn loạn tràng diện an tĩnh lại. Ô, một cái đường kính vượt qua 40cm gậy gỗ mang theo người ông minh thanh âm ầm vang bay tới, đem cái này lão giả đâm đến liền lùi lại hơn 10 mét, miệng phun máu tươi nằm sấp ngã trên mặt đất, đoán chừng cũng sống không được. Dựa vào, ghét nhất loại này tự nhận là có lý trí người. Sinh khí liền động thủ, mũ bức cái gì đồ chơi, một chút cũng không thể thích. Trần Tử Ngang hướng về phía lão giả dựng lên thủ thế, quay thân gặp tràng diện một mảnh hỗn loạn, theo lấy chúng công tử ca thủ hạ đại chiếm thượng phong, bên ngoài sơn trang hộ vệ cũng tuôn tới, chỉ là cái này nho nhỏ phòng, thì có hơn 100 người ở hỗn chiến, cái này còn không tính đánh tới cái khác tiểu viện người. Sơn trang người không người tổ chức, mặc dù nhân số đông đảo nhưng lại chưa chiếm được thượng phong, mà là dây dưa cùng một chỗ. Gặp không người chú ý bản thân, mục đích cũng đã xong, Trần Tử Ngang lòng bàn chân bôi dầu, vụng trộm tìm một con đường nhỏ liền chui vào. Còn thiếu một chút, lại cho bọn hắn thêm điểm hòa hậu, nhường trang diện càng thêm hỗn loạn một chút. Hậu viện bên ngoài rừng cây, Đồng Vân Nhi ghé vào ngọn cây cẩn thận nhìn chằm chằm trong nội viện hoàn cảnh, một mảnh hỗn loạn thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều đi với ta tiền viện, tranh thủ thời gian. Theo lấy một tiếng hô quát, hậu viện hộ vệ ở một cái hán tử dẫn đầu dưới ầm ầm xông hướng về phía trước viện. Khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, Đồng Vân Nhi nhanh nhẹn trượt xuống thụ mục, xoay người vượt qua tường viện, theo dự đoán xem trọng lộ tuyến đi tới giấu người gian phòng. Người là ai? Trước cửa hai cái trông coi cũng không hề rời đi, bất quá cũng không phải vấn đề gì, Đồng Vân Nhi ngay cả phía sau bảo kiếm cũng không rút ra, song quyền một đảo, song trưởng tất cả, hai cái đại hán cũng đã ngã ở trên mặt đất. Cạch đương. Một cước đá văng cửa phòng, phủ kín rơm dạ cũ nát trong phòng, mười cái quần áo phá toái tiểu cô nương đang lẫn nhau ôm ấp lấy chen ở trong phòng một góc, mười mấy song tràn ngập sợ hãi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm bản thân. Ta là tới cứu các ngươi. Hiện ở trong này không ai trông coi, chúng ta đi nhanh lên. Những cái này tiểu cô nương đều là bị bắt đến không hai ngày, còn đối chạy trốn tràn ngập hy vọng, hai bên liếc mắt nhìn nhau sau, một đám người liền vội vàng hấp tấp đứng dậy, đi theo Đồng Vân Nhi sau lưng hướng về cửa sau chạy đi. Xuyên qua mấy con đường nhỏ, trên đường đi xác thực không có đụng phải những người khác, cửa sau cũng đã gần ở trước mắt, đám người đều là trong lòng vui vẻ, đã thấy phía trước nhất Đồng Vân Nhi đột nhiên bước ra rút lui. Sang sảng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, tuôn ra một mảnh hàn quang, sụp ra mấy chồi phi đao. Là ai? Đồng Vân Nhi cầm kiếm mà đứng, một mặt nghiêm túc nhìn về phía một cái chỗ ngoặt. Ba. Ba. Thân thủ tốt. Thân thủ tốt. Một cái một thân hắc y rìa nam tử chậm rãi đi ra, người này dáng người thon dài, mặt mang cười tà, rõ ràng một bộ anh tuấn tướng mạo, lại cho người không cách nào sinh lòng hảo cảm. Vị này cô nương nghĩ đi ở phía dưới đoán chừng cũng ngăn không được. Nhưng người muốn mang đi đồ vật thế nhưng là chúng ta sơn trang tài vật. Hắc Y Lệ Nhân nhìn xem Đồng Vân Nhi trong mắt tràn đầy kiên kỵ, lại là không nghĩ tới đối phương chẳng những có thể phát giác bản thân phát ra ám khí, vậy mà còn có thể lông tóc không thương đo lấy. Phi. Đồng Vân Nhi há miệng liền hứ một tiếng, không biết tại sao nàng đánh trong đáy lòng đối người này mà nói liền cực kỳ phản cảm, đại khái là đối phương loại kia đem người coi như hàng hóa thái độ a. Lập tức cũng không trả lời, dưới chân một đệm cũng đã cầm kiếm phóng tới đối phương. Cái kia hắc y ghi nam tử lạnh lùng cười một tiếng, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, hai tay phía trên đen nhánh quang mang chấp rượu, dĩ nhiên mang theo một bộ sắt bao tay, triển khai cận thân đoàn đả. Ha ha! Đồng Vân Nhi khỏe miệng hơi nhếch, thân dường như linh xả kiếm như thanh phong, kiếm thế đột nhiên bộc phát. A! Quái tiếng kêu, hắc y ghi nam tử bước ra bay ngược, cánh tay phía trên một cái sâu đủ thấy xương vết kiếm phù hiện, lồng ngực chỗ càng là quần áo vỡ ra, bên trong làn da bên trên càng là chảy ra một đầu thật dài tơ máu. Híp đôi mắt một cái, hắc y hệ nhân trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể vọt một cái dĩ nhiên nhảy đến đám kia tiểu cô nương bên cạnh. Cách. Hai tay một sai, một cái tiểu cô nương cổ cũng đã dạo qua một vòng, hô hấp hoàn toàn không có. A. Kinh hô tiếng vang thành một mảnh, một nhóm tiểu cô nương hoa dung thất sắc bốn phía chạy loạn. Ngươi dám. Đồng Vân Nhi hai mắt xích hồng, trong tay nắm chặt bảo kiếm liền vọt lên. Đừng tới. Hắc y hệ nhân thân thể nhoáng một cái, một tay cũng đã chế trụ một cái tiểu cô nương cổ họng, không để ý đối phương rút sách thanh âm, hướng về phía Đồng Vân Nhi lớn tiếng quát lạnh. Ngươi buông tay cho ta. Đồng Vân Nhi mắt quan trọng cắn, từng chữ nói. Ha ha, muốn cho ta buông tay, cũng được. Ngươi đem bản thân cởi quần áo. Hắc Y Liễu Nhân trong mắt dâm làm dạng rỡ chứa, trên dưới đánh giá Đồng Vân Nhi cái kia vừa mới phát dục dáng người. Tự tìm cái chết. Đồng Vân Nhi trong miệng cả giận nói, lại không dám lần nữa tiến lên. Làm sao? Thoát hay không? Hắc Y Liễu Nhân lông mày kích động, đem ác nhân tư thái đóng vai 10 phần 10. Đồng Vân Nhi lại đột nhiên sắc mặt nhất định, hai mắt bên trong một mảnh lạnh buốt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là cái này sơn trang người a? Ngươi cảm thấy cái nào? Hắc Y Liễu Nhân buồn cười tiếp lời nói, vậy ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ tiền viện phát sinh chuyện gì? Tiền viện có ta đại ca cùng lão bản nương, mặc kệ phát sinh chuyện gì các nàng đều có thể chơi được. Hắc Y Liễu Nhân lòng tin 10 phần nói, vậy cũng chưa hẳn, nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi vị kia đại ca cùng lão bản nương hẳn là đã chết. Đồng Vân Nhi nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ngươi đánh rắm. Hắc Y Liễu Nhân giận dữ, cái kia tại sao tiền viện tình huống càng ngày càng loạn, một mực đều không có chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa hiện tại giống như nổi lên đại hỏa, cũng không ai tổ chức cứu hỏa. Hắc Y Liễu Nhân vô ý thức quay đầu nhìn lại, quả nhiên, tiền viện cũng đã bốc cháy lên, hỏa thế cũng càng ngày càng mạnh, nhường hắn hai mắt ngưng tụ. Thử. Đồng Vân Nhi động, nàng thân thể tựa như một cái đi săn linh xà, nhất động nhất tĩnh chuyển đổi không có chút nào một tia dấu hiệu, lại đột nhiên vượt qua hai người cự ly, một tay giữ lại đối phương bóp lấy thiếu nữ cổ họng thủ đoạn. Trường kiếm xẹt qua Hắc Y Liễu Nhân thân thể, hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua. Hắc Y Liễu Nhân buộc một tiếng ngã xuống đất, mà Đồng Vân Nhi cánh tay phía trên cũng nhiều hơn một đạo thật dài vết nước, cơ bắp vỡ ra, máu tươi tung tóe ướt toàn bộ ống tay áo. Vừa mới nàng cứu người ưu tiên, tự thân thiếu phòng hộ, lại là bị thương một cánh tay. Nữ hiệp. Một nhóm tiểu cô nương vây quanh tới, một mặt lo lắng nhìn xem nàng. Ta không sao, chúng ta đi nhanh lên. Đồng Vân Nhi sắc mặt trắng bệnh, cắn răng kêu rên một tiếng, bước chân hơi có lảo đảo hướng về cửa sau chạy đi, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Chương 63, Vân Nhi tâm tư. Một đám người mở ra sau cửa, dọc theo phía sau tiểu đạo trực tiếp ra rừng cây, trên đường gặp mấy cái trông coi, cũng không phải tạm thời phế đi một đầu cánh tay Đồng Vân Nhi đối thủ, nhao nhao ngã xuống nàng dưới kiếm. Đi tới ước định cẩn thận địa phương, Đồng Vân Nhi đột nhiên kêu đau một tiếng té ngã ở một cây đại thụ bên cạnh, nàng thân thể mất máu quá nhiều, hai mắt đã xuất hiện vẻ mờ mịt. Nữ hiệp. Bên hai vang lên tiểu cô nương cái kia tràn đầy lo lắng thanh âm. Đồng Vân Nhi gắng gượng thân thể đem bản thân tựa ở trên cây, rát khỏe miệng ở trên mặt lộ ra trấn an tiếu dung. Các ngươi không cần lo lắng, nhà của ta thiếu gia lập tức liền sẽ tới, võ công của hắn cao cường, nhất định sẽ đem các ngươi đều cứu ra đi. Một nhóm tiểu cô nương sớm đã không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn xem trên mặt đất tiểu tỷ tỷ sẽ mở ống tay áo băng bó vết thương, có hai cái cơ linh vội vàng chạy tới cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ. 3. Nơi xa truyền đến roi ngựa quật đánh thanh âm. Còn có loáng thoáng vết bánh xe chuyển động thanh âm truyền đến. Đồng Vân Nhi trắng bệch trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếu dung, dã rời hai con ngươi lần nữa lóe ra dạng rỡ tinh quang, nàng gắng gượng bản thân thân thể đứng dậy, hướng về tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn ra xa. Hai chiếc xe ngựa xa lệ, móng ngựa đạp nhẹ chầm chậm lái tới, bánh xe kéo kẹt rung động, một người ngồi thẳng một cỗ xe ngựa ồ ạt hiện ở con đường chỗ rẽ, ngựa hình tuấn mỹ mà cường tráng, thùng xe tinh mỹ ho, vũ động roi ngựa đồng thời xua đuổi lấy hai chiếc xe ngựa. Sắp đến phụ cận, Trần Tử Ngang xoay người rơi ở bên người Đồng Vân Nhi, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, tiến lên cẩn thận nhìn một chút cánh tay nàng phía trên vết thương, mới chậm rãi nuối lòng khẩu khí. Ta không sao, thiếu gia. Đồng Vân Nhi sắc mặt mặc dù một mảnh trắng bệnh, nhưng tinh thần không sai, còn có thể tuét miệng hướng Trần Tử Ngang cười ra tiếng. Nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng sợi tóc, Trần Tử Ngang tiến vào rừng cây dẫn ra trước đó nấp kỹ ngựa, an bài một nhóm tiểu cô nương lên xe ngựa, một đám người chậm rãi lên đường. Ngựa chậm rãi tiến lên. Trần Tử Ngang ngồi thẳng trên lưng ngựa, thân thể theo lấy ngựa tiến lên qua lại lắc lư. Sau lưng trong xe một nhóm tiểu cô nương oanh oanh yến yến nói chuyện, thỉnh thoảng còn kèm theo thút thít cùng an ủi thanh âm, ngay sau đó thuyết phục người cũng không nhịn được khóc ra thành tiếng, cuối cùng dẫn tới một nhóm tiểu cô nương nhao nhao ôm đầu khóc lóc, chúc mừng kiếp sau trọng sinh. Thiếu gia. Đằng sau Đồng Vân Nhi tăng nhanh mã tốc đuổi theo Trần Tử Ngang. Các nàng không muốn đi huyện thành, nghĩ trực tiếp về nhà. Ta hỏi một cái lộ trình. Kỳ thật đưa các nàng về nhà cũng không phải quá xa, chỉ là phiền toái một chút, thời gian cũng phải lâu một chút. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, chậm lại một cái mã tốc, tất nhiên muốn đưa các nàng về nhà, chỉ đường nhiệm vụ liền muốn giao cho các nàng mình. Kỳ thật trực tiếp đưa người về đến nhà vẫn có chỗ tốt. chí ít chiếc này trên xe ngựa để đó cá khô đã đủ hai người ăn phía trên một đoạn thời gian. Đại Nhật Tây Di, chân trời xuất hiện một mảnh quất hồng, ôn nhuận biển phong tập ở trên mặt, cho người thần thanh khí sảng. Con đường phía trên chỉ có một chiếc xe ngựa, một cái khác chiếc cũng đã đưa người. Ta lúc đầu coi là bá hạ cũng đã đủ nghèo, lại nghĩ không ra người ở đây dĩ nhiên. Đồng Vân Nhi lắc lắc đầu, nhớ tới vừa mới đụng phải những người kia nhà, cái kia khô héo vại gạo, nhỏ gây hai đồng, để cho nàng không nhịn được trong lòng chua chua, trong miệng mà nói rốt cuộc không nói ra được đến. Trần Tử Ngang cười cười, trong mắt cũng là có chút bi thương, hắn hai đời đều là sinh ra ở phú quý nhân gia, chưa từng nhận qua đói khát nỗi khổ, lúc này trực diện những người này mới chính thức cảm thụ được nghèo nhân gia bi ai. Có thể khiến cho bản thân được ăn cơm, liền là bọn họ sinh mệnh toàn bộ. Tiểu Thúy cô nương, phía trước liền là nhà ngươi a. Vị này Tiểu Thúy liền là Lý Lao Hán tôn nữ, nàng phụ mẫu đều ở một lần tai nạn trên biển bên trong bị chết, trong nhà chỉ có một cái đệ đệ cùng Lý Lao Hán ba người mà thôi. Ân. Tiểu Thúy một thân rác rưởi áo gai phía dưới da rẻ có đen một chút, còn có chút cầu thả. Nhưng ngũ quan đoan chính, cách ăn mặc một cái cũng là một cái rất đáng yêu tiểu cô nương. Cũng khó trách sẽ tuyển người ngấp nghé. Cách thật xa, nơi xa tiểu thôn trang phía trước một già một trẻ hai bóng người cũng đã ánh vào tầm mắt. Ra ra. Em trai. Tiểu Thúy hai tay bưng bít lấy bản thân miệng mũi, trong miệng thì thào, trong mắt nước mắt nháy mắt nổi lên, thân thể đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, hai đầu đi chân đất nha qua qua lại lại kích thích mặt đất, hướng về nơi xa hai người chạy như điên. Nơi xa ba người ôm thành một đoàn, Tà Dương đem ba người hình bóng kéo trưởng thành dài một đạo, giống như là một cái chỉnh thể một dạng. Ai? Đồng Vân Nhi một tay dắt dây cương, trong miệng phát ra thở thật dài, từ vừa mới bắt đầu lúc nàng bồi tiếp khóc ròng ròng đến hiện tại chỉ phát ra thật dài than thở, nàng chỉ dùng nửa ngày thời gian, lại làm cho nàng cái kia ấu trĩ khuôn mặt sinh ra lật trời phục biến hóa. Giống như nàng đau mất song thân, từ một cái đại tiểu thư biến làm một cái tiểu nha hoàn lúc một dạng, nàng chân chính trưởng thành. Đem thân thể giấu ở Trần Tử Ngang sau lưng, Đồng Vân Nhi nhìn xem trước mắt nam tử bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Là ngươi giết ta phụ thân. Đúng không? Thiếu gia, hôm nay muốn đa tạ Ninh huyện úy, đa tạ hai vị. Muốn không phải là hai vị đại hiệp đem ta tôn nữ cứu ra đến, ta giả hán. Ta đều không biết nên làm gì bây giờ. Lý Lao Hán ngôn ngữ cằn cỗi, lật qua lật lại đều là hai câu này, nhưng lòng cảm kích lại biểu đạt rất rõ ràng. Ở bọn hắn một nhà ba người mãnh liệt giữ lại phía dưới, Trần Tử Ngang hai người rốt cục lưu lại. Sắc trời đã tối, bọn họ lại không rõ ràng từ nơi này về thành đường đi. Chỉ có thể ở đây tá túc một đêm, hôm nay hỏi rõ đường xá lại về thành. Cơm trên bàn bày biện một cái buồn lớn canh cá, mấy con cá khô, còn có mấy cái đen xì hoa hoa. Tiểu Thúy cùng nàng đệ đệ ngồi ở một bên thẳng thắn nhìn chằm chằm bàn ăn thức ăn, lại không ai dám động. Trần Tử Ngang đưa tay cầm lên một con cá làm, đưa cho cái kia gầy bao da xương cốt tiểu Nam Hải. Nam Hải nhìn một chút bản thân ra ra, có nhìn một chút tỉ tỉ mình, gặp bọn họ gật đầu mới bắt đầu ăn như hổ đói hướng về phía cá khô xé rách lên. Cười cười. Trần Tử Ngang cầm lấy một cái đen xì hoa hoa, cẩn thận từng ly từng chút hướng trong bụng nuốt đi. Bên cạnh Đồng Vân Nhi cũng cầm một cái đặt ở bản thân trong miệng, cắn không hai cái, sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Nhìn một chút bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì Trần Tử Ngang, nàng cúi đầu xuống che đậy che lại bản thân cái kia buồn rầu biểu lộ, từng chút một đem cái kia trộn lẫn lấy nhỏ vụn vật cứng hoa hoa nuốt đến trong bụng, sau đó liều mạng uống vào bản thân trước mặt canh cá. Đối diện Lý Lao Hán toét miệng ha ha cười không ngừng. Trong miệng liên tục khuyên, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Có lẽ ở trong lòng hắn, chỉ có đối phương ăn nhiều một chút mới có thể để cho hắn cảm thấy bản thân cảm kích chiếm được phản hồi. Âm thầm bội phục nhìn thoáng qua lần nữa mò lên một cái hoa hoa Trần Tử Ngang, Đồng Vân Nhi viện cớ bản thân thân thể mỏi mệt, đi chuyên môn dọn ra một gian phòng đi nghỉ. Gian phòng này vốn là Tiểu Thúy phụ mẫu phòng ở, chỉ là hồi lâu không dùng, hơi quét dọn một cái liền có thể người ở. Sắc trời càng ngày càng mờ, xung quanh cũng đã một mảnh yên tĩnh. Sau khi nơi xa sóng biển thanh âm, Đồng Vân Nhi ghé vào phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn xem tiểu viện trong kia bày biện kỳ quái tư thế bất động thân ảnh, làm thế nào cũng ngủ không được. Ngươi rốt cuộc là dạng người gì a? Ta thiếu gia. Ngày thứ hai, mặt trời rực rỡ đã khuya mới ngủ Đồng Vân Nhi mới mở ra dã rời hai mắt, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến đau từng cơn, nàng cau mày thẳng đứng dậy. Xốc lên màn cỏ, Tiểu Thúy đang bận rộn quét dọn tiểu viện, nhìn thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đến trong phòng mang sang một bát nước nóng. Vân Nhi tỷ tỷ, đây là vị kia công tử nhường cho ngươi chuẩn bị nước nóng. Thiên Đô lúc này, làm sao không có gọi ta? Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Đồng Vân Nhi một mặt dã rời hỏi. Vị kia công tử không cho gọi, đoán chừng là lo lắng tỷ tỷ tổn thương a. Tiểu Thúy nhìn một chút Đồng Vân Nhi trên cánh tay cuốn theo. A. Đồng Vân Nhi nhẹ gật đầu, vặn vẹo vốn éo đầu lại nói, nhà của ta thiếu ra cái nào. Công tử cùng ta ra ra đi bờ biển, nói là thử xem công tử tân tắc một loại bắt cá công cụ. Tỷ tỷ muốn đi sao? Chúng ta cùng đi a. Tiểu Thúy hai mắt sáng ngời nhìn xem Đồng Vân Nhi, nhìn đến muốn không phải là muốn chờ lấy nàng, chính nàng đã sớm đi qua. Tiếp nhận bát, hai cái uống xong, Đồng Vân Nhi cười cười nói, tốt, cùng đi. Thôn trang cách bờ biển không xa, thuận tiện xuống biển. Đi tới bờ biển thời điểm, một nhóm đi chân trần ngư dân đang làm thành một đoàn, lớn tiếng kêu la cái gì? Thực sự là thần. Loại này phương pháp chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới. Một người chấn kinh thanh âm truyền đến. Lao thiên gia, chúng ta rốt cục không cần lại bị đói. Một người đột nhiên quỵ ở bãi cát, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Giữa sân yên tĩnh, sau đó điên cuồng truyền lại đến mỗi người trên người. Ha ha. Ha ha, chúng ta về sau cũng có thể ăn vào kim kiếm ngư. Ô ô. Ô ô. Tiếng mừng như điên, vui đến phát khóc tiếng không ngừng truyền đến. Thế nào? Hai người một mặt nghi hoặc liếc nhau một cái, bước nhanh hướng về đoàn người chạy đi, một cái đi chân trần tên nhỏ con cũng chậm rãi từ đám người bên trong đi tới. Thiếu gia, thế nào? Đồng Vân Nhi một mặt không giải hỏi. Trần Tử Ngang cười lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đồng Vân Nhi một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút cách đó không xa điên cuồng đoàn người, vẫn là quay người đi theo Trần Tử Ngang sau lưng. Ninh huyện úy không hổ là một đời đại nho a. Tùy tiện đi ra thủ hạ liền có thể nghĩ tới cái này dạng chú ý, lồng, lồng. Cái này kêu là lồng a. Đà tạ Ninh huyện úy. Về sau chúng ta nhất định muốn đi huyện nha ở trước mặt tạ ơn Ninh huyện úy a. Lông mày nhíu lại, Đồng Vân Nhi mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng sự tình lại tuyệt đối cùng vị kia danh khắp thiên hạ Ninh huyện úy không quan hệ. Thiếu gia. Nhìn thấy trước người người không có chút nào trở lại ý tứ, Đồng Vân Nhi không nhịn được dậm chân. Thiếu gia, chúng ta cũng không phải thật Ninh huyện úy thủ hạ. Tại sao phải cho hắn đưa thanh danh? Trên lưng ngựa, Đồng Vân Nhi một mặt không cam lòng nói liên tục, mặc dù Ninh Duẫn Văn ở trong mắt của nàng cũng là một đời đại nho, cực kỳ kính ngưỡng, nhưng là không thể ủy khuất bản thân a. Trần Tử Ngang lắc lắc đầu, hắn ngược lại đối cái này cũng không ngại, tự mình làm sự tình cũng không phải vì thanh danh. Đương nhiên, nếu là bọn họ nguyện ý cho tuyên truyền bản thân vũ dũng vô địch, trượng nghĩa hành hiệp sự tích càng tốt. A, hiện tại còn muốn tăng thêm một cái tạo vật tiểu năng thủ xưng hào. Trở về huyện nha thời điểm, chính là giữa trưa dùng cơm thời gian, Đồng Vân Nhi lại ngựa không dừng vó tiến đến Ninh Duẫn Văn trạch viện, hy vọng đối phương nhanh xử lý hết khoái hoạt sơn trang cái kia ưu ác tính. Ninh huyện úy còn không có tỉnh. Đồng Vân Nhi đứng ở đại sảnh bên trong, hai con ngươi chăm chú nhìn cái kia từng đạo bưng lên bàn đồ ăn. Huyện úy nghỉ ngơi đều có đúng giờ, chờ đồ ăn dâng đủ, đại nhân liền sẽ tỉnh lại. Mập mạp Hoàng Đức Thuận cười ha hả tiếp lời nói, mặc dù đúng mới mạnh mẽ xông tới tiến đến có chút không vui. Nhưng hắn cũng không có động nhân đuổi người ý tứ, cho thấy hắn dạy dỗ tốt. Cái này bản là tim gà a. Đồng Vân Nhi đột nhiên chỉ một cái thị nữ bưng đi lên tinh mỹ thức ăn. Không sai. Tim gà, lấy nửa cân tim gà tỉ mỉ ướp muối, thêm ít ớt rồi bỏ vào trong nồi xào lăn. Hoàng đại nhân ngược lại đối thức ăn rất có nghiên cứu. Đồng Vân Nhi thanh âm bình thản, không có chút nào một tia tình cảm. Không dám, không dám. Có biết một hai thôi. Cái kia không biết nửa cân tim gà là bao nhiêu. Hẳn là 20-30 tả hữu A. Hoàng Đức Thuận sững sờ. Đầu này liền là kim kiếm ngư A. Không sai, này cá nấp trong biển sâu, rất khó đánh bắt. Nhưng chất thịt ngon, hơn nữa không có chút nào tán đâm, còn có thông gân sơ lạc công hiệu, rất thụ người tán dương. Tại nội địa phồn hoa chỗ thậm chí có thể bán được đồng dạng trọng kim giá tiền. Hoàng Đức Thuận lấy lại tinh thần, cặn kẽ giới thiệu. Đồng Vân Nhi đột nhiên chuyển qua thân thể, nhìn xem hắn nói, không biết Ninh huyện úy lần này bữa ăn có mấy món ăn. Ai? Huyện úy đại nhân ở kinh thành thời điểm, mỗi bữa ăn đều là bát vân bát tố, 12 tiểu điệp, còn có bữa ăn sau đồ ngọt. Bất quá nơi đây cằn cỗi, đại nhân dùng cơm chỉ có thể 12 cái thức nhắm. Hoàng Đức Thuận lắc lắc đầu thở dài, một mặt vì Ninh Duẫn Văn không đáng biểu lộ. A. Đồng Vân Nhi chân mày buông xuống, thanh âm dần dần hạ nặng. Đồng cô nương đến cùng tìm huyện úy đại nhân chuyện gì? Thế nhưng là nhà ngươi thiếu gia có việc muốn ăn bài. Lúc đầu có việc. Nhưng ta xem huyện úy đại nhân sự vụ bận rộn, nghĩ thôi được rồi. Đồng Vân Nhi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân thể nhất chuyển, nhanh chân hướng ngoài cửa bước đi. Ách! Sau lưng Hoàng Đức Thuận một mặt một bước. Chương 64, Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Thiếu gia, ta hôm nay chuyên môn ra ngoài nghe một cái khoái hoạt sơn trang tình huống. Một gian thời gian dài tiếp nhận khói sông lửa đốt mà lộ ra có chút đen kịt trong phòng bếp, Đồng Vân Nhi đang ngồi xổm trên mặt đất, một tay đâm trong tay tiểu côn khống chế đáy lò hỏa hầu, một bên chậm rãi nói. Sơn trang lão bản nương chết rồi, chủ sự đại quản gia cũng chết rồi, Hắc Bạch song sát hai cái võ công cao cường hộ viện cũng chết rồi, Sơn Trang quản sự đều chết không còn một mảnh. Nàng cười cười, đục chưa phát giác bản thân nói chuyện có bao nhiêu rông dài. Thiếu gia một trận bó đuốc toàn bộ Sơn Trang đốt không còn một mảnh, nghe nói còn có hai cái nhà giàu thiếu gia cũng rơi vào, hiện tại thành người bên trong có thể đều đang nghị luận chuyện này cái nào. Trần Tử Ngang cầm dược tài tay dừng một chút, lúc ấy bản thân phóng hỏa có thể không thế nào lớn, hơn nữa có chút vội vàng, không nên tạo thành lớn như vậy hậu quả a. Có lẽ lúc ấy đoàn người hỗn loạn, có người muốn đục nước béo cò cũng nói không chừng. Lắc lắc đầu, hắn tiếp tục hướng trong cái hũ để vào dược tài, cẩn thận quan sát đến hỏa hầu. Không lâu sau đó, một bát đen xì nước canh cũng đã đặt ở Đồng Vân Nhi trước mặt. Nàng một mặt đắng chát, lệ mề một hồi, mới tâm không cam tình không nguyện bưng lên nước canh. Hoa! Tay nhỏ ở trước môi kích động, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, một bộ bộ dáng khả ái. Trần Tử Ngang cười một tiếng, thiếu nữ đang yêu biểu lộ có đôi khi liền là như vậy cảnh đẹp ý vui. Lỗ thai khẽ động, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đứng dậy đi tới tiểu viện trước cửa, vừa mới mở ra cửa sân, Tống Dụ Viễn lòng như lửa đốt biểu lộ liền ánh vào hai mắt. Nhanh như vậy. Theo lộ trình tính toán cơ hồ liền tương đương với đang nhìn chỉ ngây người nữa ngày thời gian. Không phải là không có hoàn thành họ Ninh khảo nghiệm, vội vội vàng vàng liền chạy trở lại đi. Nhìn xem biểu lộ thật đúng là giống. Trần Tử Ngang trong lòng âm thầm nghĩ, đã thấy Tống Dụ Viễn cũng đã cấp bách hống hống mở miệng. Tam ca. Chúng ta đi nhanh lên. Tề Vương Trương Kim bị người giết, nơi này lập tức liền muốn loạn đi lên. Hơi thu thập một cái hành lễ, Trần Tử Ngang chủ tớ ra tiểu viện, liền gặp được cả huyện nha đều lâm vào rối ren. Đem cái này chứa vào, đúng. Cái này cũng chứa vào. Hoàng Đức Thuận ngày thường nhỏ giọng thì thầm cuống họng lúc này tràn đầy vội vàng sao động, một đám người ở trong viện từ bốn phía chạy, từng dương hàng hóa dần dần chất đầy đại viện đất trống. Trần Tử Ngang một mặt im lặng nhìn một chút Tống Dụ Viễn. Hắn sẽ không là muốn mang theo những vật này sẽ bá hạ a. Từ những cái này hàng hóa cũng có thể suy tính ra Ninh huyện úy tùy tùng tuyệt đối không thể thiếu, như thế một đám người muốn vượt qua ngàn dặm hỗn loạn khu vực đến bá hạ, không khác người si nói ngọng. Tống Du Viễn trở về một cái quỷ dị mỉm cười, nhường Trần Tử Ngang nháy mắt nổi lên cả người nổi da gà. Không phải là đang tính toán ta cái gì a? Quấn hơn người nhóm, ngay ở trong hành lang gặp được Trình Du một đoàn người. Lúc này Trình Du đang ngồi thẳng ghế dựa, mặt mày hớn hở hướng chủ vị Ninh Duẫn Văn giới thiệu bản thân đám người tình hình chiến đấu. Lần này chúng ta đi là Lỗ Đại Bằng vợ hắn đường đi. Quả nhiên, Lỗ Đại Bằng sợ vợ thanh danh không phải không có lửa thì sao có khói, từ Lỗ phu nhân nói tốt cho người, 1000 thạch lương thực nhẹ nhõm vào tay. Hắn mặc dù nói đơn giản, nhưng lúc ấy tình huống cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng, chí ít Tống Dụ Viễn nói cho Trần Tử Ngang lúc liền là một mặt nghĩ mà sợ. Còn có, Thề Vương Trương Kim bị người giết. Ngay ở không lâu trước đó, Trình Du biểu hiện song công, đột nhiên nghiêm mặt nói. Tề Vương là tiền triều hậu duệ, Trương gia khí số đã sớm đã hết, vốn liền khó thành đại sự. Ninh Duẫn Văn lột lột bản thân sợi râu, diêu đầu hoảng nao nói. Ninh lão tiên sinh, không đơn giản như vậy. Nghe nói lúc ấy Tề Vương Trương Kim chính đang mở tiệc chiêu đái bản thân bộ hạ đại tướng, ở đây có hắn thủ hạ ba vị mưu sĩ, tứ đại võ tướng, còn có hơn 10 vị xương cánh tay thân tín. Lại tăng thêm thị vệ đám người nhân số hết thảy không dưới hơn 100 vị, lại không một người đào thoát. Trình Du lắc lắc đầu. A, thế thì hiếm lạ, lại không biết là vị nào phản vương hoặc là môn phiệt gây nên. Trình Du ánh mắt đột nhiên biến cực kỳ quỷ dị. Hắn lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đều không phải, mà là một cái nữ nhân, nói cho đúng là một cái nữ nhân và nhà nàng buộc. Ha ha, Trình Du ngươi là đang cùng lão phu nói đùa. Ninh Duẫn Văn khẽ giật mình. Ta cũng cảm thấy là một cái nói đùa. Nhưng cố lúc ấy sống sót tỷ nữ nhóm thuyết pháp, đúng là một cái nữ nhân ra tay. Cái kia xem ra là có người muốn hôn giao nghe nhìn, một cái nữ nhân. Hừ. Ninh Duẫn Văn hừ lạnh một tiếng, đoan trang trên mặt treo lên một tia khinh thường. Trình Du mỉm cười, cũng không có phản bác, nhìn thấy Trần Tử Ngang ba người tiến đến, vội vội vàng vàng đón tới. Tam thiếu gia, nghe nói ngươi lại làm chuyện lớn. Tiến đến bên người, Trình Du một bộ tặc mì thử nhãn bộ dáng thấp giọng hỏi. Trần Tử Ngang không có để ý tới. Mà là chỉ đại viện trung gian mảnh kia hàng hóa. A, Ninh lão tiên sinh không đành lòng quăng lên những cái này đi theo người khác, cho nên muốn mang theo trong phủ người cùng đi. Trình Du hiểu rõ nhẹ gật đầu, trên mặt không có mảy may chỗ không đúng. Có thể Trần Tử Ngang trong lòng cô kia không thích hợp cảm giác làm sao cũng vung không đi. Buổi chiều, ở Hoàng Đức Thuận thúc giục cùng quý phủ công nhân tăng giờ làm việc, Ninh huyện úy cái kia khổng lồ thân gia rốt cục thu thập thỏa đáng, ở Tống Dụ Viễn lớn trong tiếng quát, xuất phát lên đường. Một tháng sau, bá hạ Tống Phủ. Tống Tu đang một mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt một chương thiếp mời. Thiếp mời là dùng thiếp vàng chạm giống bao bì giấy tuyên làm ra, bên trong tiểu chữ Long Phi Phượng Vũ, mạnh mẽ hữu lực, xem xét liền là xuất từ danh ra tay. Mà Tống Tu ánh mắt lại đặt ở giấy tuyên một góc, cái kia cố ý lưu trắng địa phương. Chỉ thấy nơi đó vốn nên viết chủ nhân tính danh địa phương lại một mảnh trống không, ngược lại nhiều hơn một cái đại đại con dấu. Thu mệnh Vu Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Tám cái vốn là đại biểu cho hoàng quyền biểu tượng ấn chữ dĩ nhiên xuất hiện ở cái này nhỏ nhỏ thiếp mời phía trên. Hô! Đại đại thở hổn hển khẩu khí, Tống Tu rốt cục giơ lên đầu lâu, nhìn về phía đường khoanh tay mà đứng vị kia tuổi trẻ nam tử. Nam tử thể trạng thon dài, diện mạo tuấn mỹ, bên trong mặc lục sắc quần áo trong, áo khoác một kiện màu xanh sẫm cầm bào, bên hông thắt một đầu tử sắc khăn dài, càng sấn ra cái kia sắc mặt như quan ngọc, lông mày nếu bôi đan, chính là lấy tỉnh táo cơ trí nổi tiếng Tống Tu thất tử Tống Phong Viễn. Hôm qua ta cùng với mấy vị tiên sinh cẩn thận so sánh một cái, ngươi thu đến tấm thiệp mời này phía trên con dấu đúng là truyền quốc ấn tỷ không sai. Tống Tu một mặt trang nghiêm, lần nữa chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa chúng ta phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, kia chính là ngàn năm qua tất cả hoàng triều, nó khai quốc quân đều là trước phải ngọc tỷ lại được thiên hạ, mà không phải được thiên hạ mới khắc trị ngọc tỷ. Nói cách khác, ngàn năm qua vương triều thay đổi, dùng đều là cùng một cái truyền quốc ngọc tỷ. Chẳng lẽ thế gian thật có thiên ý? Tống Phong Viễn sững sờ, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, cái này không khả năng. Hắn thâm thụ lý học dạy bảo, thật không thích nhất những cái này quỷ thần khí vận mà nói. Chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng căn cứ chúng ta trên tay lấy được tin tức biểu thị, cái này lại là sự thật. Tống Tu một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt giữa lông mày, hít khẩu khí nói, trong ngàn năm thay bảy lần hoàng triều, không ngoại lệ. Giữa sân yên tĩnh, thật lâu Tống Phong Viễn mới chậm rãi mở miệng nói, tất nhiên như thế, truyền quốc ngọc tỷ cũng đã lưu lạc bên ngoài, kia chính là chú định đại thiên muốn vong. Tân triều tương lập. Thiên ý a. Tống Tu ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn xem trên đầu nóc nhà, giống là muốn xuyên thấu qua nó nhìn thấy cái kia xa xăm thiên không một dạng. Đã ngươi thu vào thiết mời, vậy thì do ngươi dẫn đội tiến về trường ăn a. Ê! Tống Phong Viễn túi người, nhẹ giọng trả lời. Đúng rồi, để ngươi Tam Ca cùng ngươi cùng đi. Ân. Tam Ca vừa mới trở về, hơn nữa vừa mới đại hôn, không cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Ai, hắn ở trên đường đắc tội Ninh Lão Tiên Sinh. Lão tiên sinh mấy ngày nay đối ta tố khổ tố đầu ta đều nổ, hắn chạy, ta cũng có thể cho Ninh lão có bằng giao. Tống Tu một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn nghe nói vị này Ninh lão tiên sinh vốn là nghĩ mang theo không ít thân gia đến đây bá hạ, kết quả lại bị bản thân Tam Nhi tử đột nhiên phát cuồng đập tan cảnh, lúc ấy nhưng đem lão tiên sinh bị chọc tức. May mắn tiểu ngũ giải thích nói bản thân Tam Ca là một cái đứa ngốc, có khi một ít cử động trái với lẽ thường cũng có thể tha thứ. Hai người bọn họ giật dây ngược lại là diễn không sai. Về phần hắn mới vừa kết hôn. Vậy liền càng thêm ha ha. Chương 65, đám cưới vàng đại hỷ a. Tướng công, mời dùng cơm. Trước mặt vị này khí chất yếu đuối, tướng mạo tú lệ nữ tử dáng người nhỏ bé khoảng, trên đầu châu ngọc qua qua lại lại lắc lư, phát ra thanh thuy êm thai tiếng vang. Chân tử ngang sắc mặt đần độn gật gật đầu, bệ vệ ngồi xuống. Nữ tử đứng dậy, tư thái ưu nhã ở bàn ăn đối diện tòa hạ. Hai người nhìn thẳng. Nữ tử 17-18 tuổi niên kỷ, mặt trứng ngỗng, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, mỹ mạo như vẽ bên trong cung nữ. Đáng tiếc lúc này cái kia tú lệ gương mặt bên trên hơi nhíu mày, hai mắt bên trong tràn đầy ưu hoán, thân thể động tác mặc dù cẩn thận tỉ mỉ, nhưng cô kia không cam lòng không muốn vị đạo là người đều có thể cảm thụ được. Người này chính là vệ gia vị kia đại tiểu thư, vệ Nhiệm Trúc. Bá hạ mặc dù vị trí hiểm yếu, nhưng sau lưng lại có một cái Thái An quận, Tống Tu khởi sự tự nhiên muốn lấy trước Thái An quận khai đao. Vốn coi là Thái An quận nhiều năm đại hạ, bách tính trôi dạt khắp nơi, quân đội không còn chút sức lực nào, lý nên dễ như trở bàn tay mới đúng. Lại không nghĩ Tiết Quý người này tựa như rùa đen rút đầu, toàn bộ quận bên trong một mảnh hỗn độn, quận thành vị trí lại vững như thành đồng vách sắt, mặc cho Tống Tu cường công vẫn là chiêu hàng đều chẳng quan tâm, tử thủ nghiêm phòng. Hơn nữa Tiết Quý cũng không biết là cái gì tính tình, vậy mà ở nội thành tích chữ thủ thành đại quân mấy năm quân lương, lại tăng thêm hắn vàng bạc vô số, quân lương cấp cho không chút nào keo kiệt. Kết quả trọn vẹn 2 tháng Tống Tu đại quân cũng không thể đánh hạ Thái An quận quận thành. Lúc này hắn lại thu đến nội thành đại tộc vệ gia đưa tới mật tín, lời nói có thể phối hợp quân Tống nội ứng ngoại hợp mở ra cửa thành, nhưng nhất định phải nhường Tống Hàng Bình cưới vệ Nhiệm Trúc. Đối phương yêu cầu không cao, ngay cả tuyển vị hôn phu đều là Tống Tu ngốc nhi tử. Mà Tống Tu nóng vội Thái An quận công lâu không dưới, có đối vệ gia ở Sĩ Lâm thanh danh cũng có ý đồ, cho nên cả hai ăn nhịp với nhau. Hồn nhiên không có để ý tới hai vị người trong cuộc ý kiến. Cứ như vậy ở Trần Tử Ngang không có chút nào tâm lý chuẩn bị tình huống dưới bản thân trong nhà nhiều một cái xinh đẹp tức phụ. Nói đến vệ Nhiễm Trúc cũng là đáng thương cô nương, lúc đầu bị phụ huynh coi như trên quan trường tiến giai giúp đỡ đưa đi thái sư nhà làm cháu dâu, kết quả đụng tới thiên hạ đại loạn, thái sư vì bản thân tương lai lại cho mình tôn tử tìm ra môn phiệt nữ nhi. Lại lấy Vệ Nhiễm Trúc nửa đường gặp phỉ, thân thể cũng đã không thuần khiết làm lý do đem người ở nửa đường phía trên liền cho đưa trở về. Hiện tại lại bị phụ huynh vì tính mệnh tiền đồ đưa đến Tống phủ, gả cho Tống Tu cái kia danh truyền thiên hạ ngốc nhi tử làm tức phụ. Mặc dù nàng biết rõ bản thân vị này thế huynh không hề giống truyền ngôn như vậy ngu dại, thế nhưng phó xấu xí tôn vinh, so bản thân còn muốn thấp hơn một đầu thân cao, cũng làm cho nàng đối kiện này hôn sự thực sự khó có thể hài lòng. Nhìn xem trước mặt một mặt không cam lòng nữ tử, Trần Tử Ngang trong lòng cũng đúng thế vì bất đắc dĩ, nghĩ lúc trước bản thân hồi phủ thời điểm, tiếng kia nhu nhu nhược nhược thiếp thân gặp qua tướng công, nhường hắn kém chút một đầu gõ trên mặt đất. Cô nương, ngươi cho rằng ca ca nguyện ý cưới ngươi. Kết hôn hai ngày còn chia phòng ngủ vợ chồng ta còn chưa từng nghe nói. Trận trắng mắt, Trần Tử Ngang bưng lên trước mặt chén lớn, hung hăng hướng miệng đổ mấy ngụm canh thịt, cũng không để ý tới đối diện cái kia một mặt ghét bỏ biểu lộ, lần nữa đưa tay xé một đầu đùi gà, há mồm một ngụm liền lột thành một cây gà xương cốt. Cơm nước non nê, Trần Tử Ngang phủi tay đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn còn tại chậm rãi thưởng thức đồ ăn nhà mình nương tử, đứng dậy ra cửa sân. Thiếu gia. Đồng Vân Nhi một mực đứng ở cửa gian phòng, thỉnh thoảng nhìn về phía Vệ Nhiễm Trúc, ánh mắt đều mang theo cô xem kỹ, tựa hồ cảm nhận được mình ở trong phủ uy nghiêm nhận lấy uy hiếp. Nhẹ gật đầu, Trần Tử Ngang rửa sạch sạch sẽ liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng từ trong thai nghe được một cỗ gấp rút tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Thiếu gia, thất thiếu gia tìm ngươi, ở ngoài cửa chờ lấy cái nào. Thể rộng yêu viên bác gái đi tiến đến, đầu to một thấp, hàm thanh nói. Lao thất tìm ta. Ngược lại là kỳ. Tống Tu bốn cái nhi tử, trong đó rất không thích sống chung không phải bản thân cái này ba đồ đần, ngược lại là lấy thông tuệ nổi tiếng Tống Thất Lang. Đều là bởi vì Tống Phong Viễn nhận lý học quan niệm ảnh hưởng. Làm việc rất là giảng cứu quy củ, hoặc có lẽ là chính là người ngu bản, quá mức giảng cứu giáo điều. Cùng những người khác căn bản hợp không lên. Nhẹ gật đầu, Trần Tử Ngang nhanh chân hướng về phòng trước bước đi. Phong Viễn gặp qua Tam Ca. Tống Phong Viễn thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chấp lễ, tư thái cẩn thận tỉ mỉ. Con mọt sách ra. Ở trong lòng phun ránh, Trần Tử Ngang tiến lên dịu lên Tống Phong Viễn. Mẹ nó lại là một cái tiểu bạch kiểm, lại nói bản thân cố này thân thể thực sự là Tống Tu thân sinh. Thấy thế nào cũng không giống a. Tam Ca, phụ thân đại nhân nhường Tam Ca hai ngày này bồi ta đi một chuyến kinh thành Trường An. Ân cần thăm hỏi vài câu, Tống Phong Viễn cẩn thận tỉ mỉ đem lễ tiết làm toàn bộ, mới ở Trần Tử Ngang im lặng ánh mắt bên trong nói lên chính sự. Nhẹ gật đầu, đi tới cái thế giới này lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có đi qua mọi người thịnh truyền phồn hoa Trung Nguyên, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội đi dạo chơi, cũng có thể tránh một chút trong nhà cái kia bán phụ. Tam Ca không hiếu kỳ chúng ta lần này đi chuyện gì. Đợi nữa ngày cũng không thấy Trần Tử Ngang có phản ứng, Tống Phong Viễn không khỏi bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Ta tại sao phải hiếu kỳ? Dù sao sự tình cũng sẽ không giao cho ta đến xử lý. Ta chỉ cần phụ trách đánh nhau cùng ngắm phong cảnh liền tốt, lao thất ngươi sẽ không còn muốn để cho ta động đầu óc ca. Yên lặng trợn trắng mắt, bất quá Trần Tử Ngang vẫn là khoa tay mấy lần, nhường bản thân nhỏ thị nữ cho phiên dịch đi ra. Ta đoạn thời gian trước ngẫu nhiên gặp một vị kỳ nữ, ta cùng với nàng trò chuyện với nhau thật vui, rời đi thời điểm nàng đưa ta một phần thiếp mời, trên thiếp mời lại in truyền quốc ngọc tỷ con dấu. Phụ thân lời nói, ngàn năm qua bảy cái vương triều thay đổi, khai quốc quân đều là trước phải ngọc tỷ lại được thiên hạ, cho nên chúng ta muốn tiến về kinh thành tra ra nguyên ủy chuyện này, càng muốn mới tìm cách lấy được ngọc tỷ. Nhưng thiếp mời phía trên nói rõ nhân số không được vượt qua 10 người, vì không kinh nhiễu cái kia phía sau mà người, lần này đi trước bên ngoài chỉ có tiểu đệ quý phủ mấy vị thiếp thân tùy tùng. Tam Ca nếu như muốn mang ai đi mà nói, cũng trước giờ chuẩn bị một cái. Quay đầu nhìn một chút sau lưng nhỏ thị nữ, bản thân ngoại trừ mang theo nàng giống như cũng không ai có thể mang. Bản thân cái này phản vương nhi tử thật là đáng thương. Bất quá tiểu thất ngươi ở nói vị kia nữ tử thời điểm biểu lộ có thể có chút không đúng. Không phải là ngoan thạch nở hoa, phát xuân sinh tình a. Ngươi không phải một mực xem thường tình yêu nam nữ, bị lao đại sau lưng thảo luận là thạch đầu sao? Đưa tiễn một mặt phát xuân Tống Phong Viễn, Trần Tử Ngang cùng sau lưng Đồng Vân Nhi lập tức liền đi gặp Vệ Nhiễm Trúc. Thế là ở hai ngày sau đó, vô địch đại tướng quân phủ trước cửa, Trần Tử Ngang một mặt tiếc hận nhìn xem nhà mình tức phụ, âm thầm cảm thán công lược độ khó, lâu như vậy thậm chí ngay cả tay nhỏ đều không dắt qua một lần, còn không có bản thân nhỏ thị nữ đến nhanh nhẹn. Mà Vệ Nhiễm Trúc cũng là một mặt bi thương, trong miệng liên tục giao phó trên đường an toàn, hỏi Hàn Ân cần một bộ hoàn mỹ thê tử điển hình, mặc cho ai cũng nhìn không ra cái này lưu luyến chia tay hai người đúng là chia phòng mà ở vợ chồng trẻ. Mẹ nó, nguyên một đám đều là vua màn ảnh. Trần Tử Ngang ở đấy lòng bên trong âm thầm đậu đen rau muống, trong mắt mang theo bi thương ý đột nhiên đem trước người thiếu nữ ôm vào trong ngực, cảm thụ được trước ngực phiến kia mềm mại. Thừa dịp cơ hội chiếm tiện nghi, dùng sức vô vô vệ Nhiễm Trúc phía sau lưng, để cho nàng hai mắt trắng dã, bất lực truy cứu bản thân vô lễ cử động, sau đó trở mình lên ngựa, mang theo một mặt quỷ dị nhỏ thị nữ lao nhanh rời đi. Thiên Ngai Tiểu Vũ nhuận như bơ, cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không. Cực kỳ là một năm xuân chỗ tốt, tuyệt thắng khói liêu đầy hoàng đô. Mưa phùn như tơ như sương, sầu triền miên. Tỉ mỉ nước mưa xen lẫn cùng một chỗ, ở trong gió nhẹ nghiêng nghiêng rơi xuống người thai tóc mai ở giữa lành lạnh, ngứa, cũng rửa đi lữ nhân dã rời. Thành Trường An Tuyên Bình môn phụ cận, nơi đây nằm ở phồn hoa bát đại đường phố không xa, tọa lạc không ít rượu trải, khách sạn, thuận tiện người đi đường nghỉ ngơi dùng cơm. Nam Bắc đường đi rộng lại thẳng, có thể chứa đựng 4 chiếc xe ngựa song hành, mặt đất cả người đều là dùng lớn nhỏ giống nhau tảng đá xanh lát thành, hai bên dưới mặt đất tu cống thoát nước, cuối phố có chuyên môn nở rộ dơ bẩn nạo ô, có người chuyên thu thập. Mặc dù không phải nổi tiếng lâu đời 36 đại đạo, nhưng chỉ là cái này một chỗ, liền thắng được bá hạ không biết bao xa. Đường đi miệng góc rẽ có một tiểu lâu, tên là Tụ Phúc Lâu, tiểu lâu hai tầng chuyên môn dùng để cung cấp dùng cơm, đằng sau còn có mấy cái khóa viện, có thể cung cấp người dừng chân. Lúc này lão bản đang một mặt hiền lành tiếp đãi người mấy vị phong trần mệt mỏi khách nhân. Mấy vị đến thật là khéo, bản điếm hai ngày qua không ít khách nhân, hiện tại chỉ có một cái tiểu viện nhàn rỗi. Vậy cũng thật là khéo, lại không biết hai ngày này người tới đều là chỗ nào hành hương. Tống Phong Viễn cầm xuống trên đầu mũ rộng vành, giả bộ như tùy ý hỏi. Cái này cũng không thể đối khách quan nói, nếu để cho thăm dò ti người đã biết, sẽ chịu phạt. Cao gầy lão bản nhìn đến kinh nghiệm 10 phần, song cân nhắc bế. Là ta nhiều lời. Vậy liền làm phiền lão bản cho người giúp chúng ta đem ngựa dắt đến nội viện, lại tiện chút thức ăn đi qua. Khách quan nói quá lời, ta liền ăn bài. Lão bản khom lưng thi lễ, liền muốn chào hỏi ở cửa ra vào ngồi xổm ngắm phong cảnh hai cái gã sai vặt. Chấm đã. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, ngoài cửa lần nữa đi tới một đám người. Thuận tiện giúp chúng ta cũng thu thập một cái viện tử, chúng ta cũng ở trọ. Cả người khoác áo tơi vẫn có thể nhìn ra tráng kiện dáng người tráng hán dẫn đầu bước vào tiểu lâu cánh cửa. Không có ý tứ, khách quan. Tiểu nhân nơi này đầy ngập khách, bằng không khách quan đi đối diện hợp thành vận cư nhìn xem. Lão bản vội vàng một mặt tay nay nên đón, hướng về người kia túi đầu chắp tay. A, vậy bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Hán tử kia sững sờ, áo tơi kế tiếp năm ngón tay rộng thùng thình bàn tay vươn hướng Trần Tử Ngang một đám người. Mấy vị này khách quan quyết định viện tử đã là chúng ta khách sạn cái cuối cùng sân nhỏ. Lão bản giải thích nói. Việc này đơn giản, đem bọn họ tiểu viện nhường cho chúng ta liền có thể. Đại hán ngữ khí theo lý thường đương nhiên, mảy may không cho phép hoài nghi. Chương 66, bà chiêu ước hẹn. Đại hán vừa mở miệng một bên giải khai bản thân áo tơi cùng mũ rộng vành, lộ ra đến khuôn mặt nhường lão bản muốn cự tuyệt mà nói rốt cuộc không mở miệng được. Chỉ thấy người này đầu báo hoàng nhãn, cam yến dâu hùm, tám thước thân cao tả hữu. 30 tả hữu niên kỷ. Nhưng hắn trên mặt lại có một đạo dữ tợn vết sẹo, từ hai trái chỗ nghiêng nghiêng vạch đến phải cái cằm, mở miệng trong lúc nói chuyện vết sẹo tùy theo lắc lư, tựa như trên mặt hắn nằm sấp một đầu dữ tợn ngô công, hết sức dọa người. Mà Trần Tử Ngang lại đem ánh mắt đặt ở hắn dáng người cùng phía sau rộng lưng đại đao phía trên. Người này mặc dù một thân áo gai, dày sợi đay, nhưng cái khó che đậy cái kia một thân ngạo nhân chi khí, toàn thân trên dưới càng là cơ bắp nhốn nháo, tràn ngập lực bộc phát. Phía sau trường đao không vỏ, tạo hình ngắn gọn, cả người hiện ra nhạt hoàng kim thuộc màu sắc, nhìn qua phân lượng cực nặng, đang dùng một cây dây vải trói ở sau lưng. Tống Phong Viễn cũng đánh giá một cái người này, lại mặt không biểu tình nhìn về phía tiểu lâu lão bản. Lão bản vẫn là nhanh cho chúng ta chuẩn bị một chút thức ăn đưa đến hậu viện đi thôi. Chúng ta trên đường đuổi gấp, hiện tại trong bụng đều là trống rỗng. Cái này, cái kia lão bản nhìn một chút đứng ở cửa ra vào mặt mũi dữ tợn đại hán, lại nhìn một chút yếu đuối Tống Phong Viễn mấy người, không khỏi một mặt kiếm. Bên ngoài mấy vị này cũng không giống như là thiện lương người, hắn vô ý thức nghị thuyết phục Tống Phong Viễn vài câu, vì một cái chỗ ở đắc tội đối phương có thể không đáng. Xin hỏi các hạ đại danh. Tại hạ Hồ Lôi Báo. Cái kia đại hán lại không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt dừng lại, ôn quyền làm lễ nói. Ngoài cửa cùng hắn đồng hành 6 người cũng liên tục vào trong nhà, nhao nhao cởi áo tơi, từng cái đều là thể trạng hùng tráng đại hán, mặt mũi mặc dù đều có khác biệt. Nhưng cô kia không giống với kinh thành nhân vật bưu hãn chi khí lại hiển lộ không bỏ sót. Hô Lôi Báo. Cửu Giang Long Vương từ trưởng lang thủ hạ Hô Lôi Báo. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh, tại hạ bá hạ Tống Phong Viễn. Tống Phong Viễn nhìn thấy tiến đến mấy người sắc mặt cũng không có ngưng tụ, chắp tay nghiêm giọng nói. Hô Lôi Báo không phải ngoại hiệu, mà là một người tên người, Cửu Giang Long Vương từ trưởng làng tòa tiếp theo đại chiến tướng, chủ mặt đất tác chiến. 3. Lại là một bên lão bản đột nhiên dán vào cái bản trượt đến trên mặt đất, hai chân tựa hồ lập tức không có khí lực, hai mắt kinh khủng nhìn xem trước mặt hai đoàn người. Mà cạnh cửa đứng đấy một mực không biết như thế nào cho phải hai cái gã sai vật cũng là sắc mặt một mảnh trắng bệnh, giống như là nháy mắt chết cha mẹ một dạng. Cửu Giang Long Vương từ trưởng làng cùng bá hạ Tống ra thế nhưng là danh khắp thiên hạ phản tặc. Tống Tu thân làm một quận thái thú, công nhiên tạo phản thế nhưng là bị quan phủ ở toàn bộ thiên hạ hạ thông cáo. Mà Cửu Giang Long Vương từ trưởng làng càng là thanh danh vang dội, đây chính là năm ngoái đánh vào Trung Nguyên 9 quận tồn tại. Làm sao bọn họ người vậy mà đều chạy đến kinh thành đến? Hơn nữa hảo chết không chết đều đi tới nhà mình tiểu điếm. Đột nhiên, lão bản trong đầu một tia chớp xẹt qua, hắn mạnh mẽ quay thân nhìn về phía hậu viện nhà mình, nơi nào còn ở mấy ngày nay đến cái khác mấy nhóm nhân vật, hiện tại hồi tưởng lại, một nhóm kia nhóm nhân vật giống như cũng không phải cái gì loại lương thiện. Xong. Ta đây tiểu điếm cái này trở thành ổ trộm. Hơn nữa còn là trên đời này to lớn nhất ổ trộm cướp. Ý thức được cái gì, lão bản vốn liền sắc mặt tái nhợt càng ngày càng nhìn không thấy huyết sắc. Bá hạ quả nhiên là không có người nào, Tống Tu vậy mà liền phái các ngươi mấy cái này già yếu tàn tật tới. Hô Lôi Báo khỏe miệng lộ ra cười lạnh, một mặt khinh thường nhìn xem trước mặt mấy người. Tống Phong Viễn chỉ dẫn theo hai cái thiếp thân tùy tùng, đều là cùng hắn niên kỷ tương tự 16-17 tuổi thanh niên, còn một cái biết rõ kinh thành địa hình lão buộc, từng cái nhìn qua đều là một bộ văn nhược bộ dáng. Trần Tử Ngang chỉ dẫn theo nhà mình thị nữ Đồng Vân Nhi, bản thân càng là một cái không đủ năm thức thằng lùn. Như thế một đám người xác thực không xứng với phản vương một trong danh hảo. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài, đằng sau vụng trộm tuyệt đối còn có không ít người sẽ lục tục trà trộn vào kinh thành. Làm sao? Liên bằng các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt cuối cùng một gian tiểu viện hay sao? Đừng tưởng rằng nơi đây là kinh thành, ta liền không thể đem các ngươi thế nào. Lắc lắc đầu. Hô Lôi Báo lần nữa lạnh giọng quát, mà hắn sau lưng mấy người cũng nhao nhao xuống tới, một nhóm đại hán giống một mặt cứng rắn vách tường đồng dạng đè ép tới. Tống Phong Viễn lại xứng đáng cái kia ngoan thạch danh sưng, đối mặt loại tình huống này như cũ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chúng ta tới trước địa phương, trước định phòng ở, muốn nói tranh đoạt, cũng là các ngươi tranh đoạt chúng ta đổ vào ta. Ha ha, Tống Công Tử nói không sai, bất quá ngươi lại là quên chúng ta là làm cái gì. Đoạt đồ vật thế nhưng là chúng ta nghề cũ. Hôm nay ta liền hỏi một câu nữa, viện tử ngươi nhường vẫn là không cho. Hô Lôi Báo đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động đến cả tòa tiểu lâu đều tựa hồ đang hơi hơi lắc lư. Lão bản cùng gã sai vật chỉ cảm thấy lấy bản thân lồng ngực giống là muốn nổ tung đồng dạng, trái tim tim đập bịch bịch, lại bị Hô Lôi Báo hét lớn một tiếng chấn động đến đầu nào không rõ. Tống Phong Viễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về phía bên cạnh một mực giữ im lặng Trần Tử Ngang nhỏ giọng nói, Tam ca, nhìn đến tiếp xuống muốn giao cho ngươi. Trần Tử Ngang nhẹ gật đầu, đang đối mặt đám người kinh ngạc vẻ mặt chậm rãi đi hai bước, đứng vững ở Hô Lôi Báo một đám người trước mặt. A, nhìn đến bá hạ thực sự là không người nào, dĩ nhiên nhường một cái thẳng lùn ra mặt. Hô Lôi Báo thu hồi trong mắt kinh ngạc, tiếc nuối lắc lắc đầu, hướng về phía sau lưng khoát tay chặn lại. Ích hả, ngươi tới áng trường vị này tiểu anh hùng cân lượng. Tiểu anh hùng ba chữ hắn cắn rất nặng, cũng làm cho sau lưng mấy người hiểu ý ha ha cười không ngừng. Tiếng cười một người đi ra, đây là một cái mặt trắng không râu xấu tử, trên đầu mang theo một bộ xà nhà khăn trùm đầu, một thân tạo xôi theo vải bố rộng áo, trên lưng vô cùng đơn giản buộc lên một cây dây gai, phía trên cài lấy hai thanh hình dạng dài nhỏ hai đầu nhọn nga mi phân thủy thứ. Tên nhỏ con, ngoan ngoãn nhận thua, ra ra hôm nay tạm tha người một mạng.